Chương 90, sinh tử côn chương 90, sinh tử côn Vương Thúc vừa nghe, song mục tinh quang tứ sạc, nhìn ta hồi lâu. Nửa ngày sau, hắn nhấc lên hồng côn ngắn bên hông, song thủ bình giờ, đặt trước mặt Lục Sầm Âm. Lục Sầm Âm thấy vậy, sắc mặt rất khó coi, vô cùng rối rắm quay đầu nhìn ta, "Tô Trần, nàng đã có chút khẩn cầu ta rồi. Khẩn cầu ta đổi một phương án vẹn cả đôi đường khác, vừa để kế hoạch thành công, lại có thể giữ Vương Thúc. Vương Thúc nhất định phải giữ, hơn nữa, hắn còn nhất định phải ải. Nhưng ta là chỉ huy sứ của hành động diện hương lần này, hôm nay nhất định phải thị uy trước mặt lão Hồng Hoa côn lăng này, triệt để khuất phục hắn. Chỉ có như vậy, Vương Thúc mới hoàn toàn nghe lời, dũng mãnh tiến lên, hướng Tử Nhi hành. Ta thần tình cổ giếng không gợn sóng, chém đinh chặt sắt lặp lại lần nữa, cho Vương Thiên phóng thủ côn hạ thất. Lục Sầm Âm đứng im tại chỗ, không biết phải làm sao cho phải. Nàng thông minh, Vương Thúc khổng, Lục gia tất sẽ rơi vào vực sâu. Nàng cũng là nhu thiện, muốn khai trừ Vương Thúc trung tâm cảnh cảnh, tính cách của nàng căn bản làm không được. Ta bổ thêm một câu, hôm nay không loại bỏ hắn ra khỏi đội Hồng Côn ảnh thanh cát, hành động diện hương hủy bỏ, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ nấy. Lục Sầm Âm nghe vậy, sắc mặt từng hồng, bộ ngực phập phồng. Sinh tử Lục gia, phần lượng nặng hơn Vương Thúc. Nàng nâng tay lên, chậm rãi hướng về phía Hồng Côn ngắn trong tay Vương Thúc di động. Tại lúc sắp chạm vào căn Hồng Côn kia, Lục Sầm Âm tay run rẩy đột nhiên lùi về rồi, nàng hai tay với vào mái tóc của mình, thấp đầu, mang theo một chút khóc nức nở, run giọng nói ra, các ngươi vì sao muốn ép ta, vì sao dáng vẻ bắt tóc đều đẹp như vậy? Ta không dành thưởng thức, từ trên ghế dựa đứng dậy, nói ra, gặp lại. Nói hết, ta lập tức nhấc chân mà ra. Chờ một chút. Vương Thúc tại phía sau quát. Ta dừng lại bước chân, quay đầu trông hắn. Vương Thúc cắn răng, vạn phần không cam lòng nói ra, ấn kế hoạch của ngươi chấp hành, có thể. Nhưng tiền đề là, ngươi nhất định phải thắng Hồng Côn trong tay ta. Mọi thứ toàn bộ tại bên trong dữ liệu. Vương Thúc không phải đồ đần. Về trước thực lực ta bày ra, để cho hắn trong lòng hoàn toàn rõ ràng, không có ta, Lục gia nhất định sẽ bị Hoàng Mộ Hoa chiếm đoạt, thời gian sớm muộn mà thôi. Ta một khi kiên quyết muốn đi, hắn nhất định sẽ thỏa hiệp, đây là trách hộ bảo an. Vương Thúc không tín nhiệm ta và Tiêu Mập Mạp, điểm này không thể nghi ngờ. Từ ngày đó cá cược xuyến quán ta ép hắn cho ta đập một đầu bắt đầu, hắn nội tâm không phục với ta liền đã mọc rễ nảy mầm, cho tới nay trưởng thành đại thụ che trời. Vương Thúc hộ Lục Sầm Âm từ nhỏ, nàng tương đương với con gái của mình. Không có bất kỳ một vị phụ thân sẽ đem tính mạng của con gái áp tại trong tay của người hắn không chịu phục. Thay vì nói hắn muốn cùng ta chấp hôn, không bằng nói là bản lĩnh một vị phụ thân đang thăm dò đấy con gái nguyện ý ủy thân nam nhân. Đương nhiên, đây cũng là tuyển chọn bảo vệ chủ mạng. Tâm lý của bọn hắn hai người bị ta bắt chẹt gắt gao. Lục Sầm Âm tức khắc ngơ ngác, mắt đẹp nhìn về phía ta, trong chờ mong ánh mắt hơi mang lo lắng. Nàng biết rõ Vương Thúc bản lĩnh của bắt cực quyền, nhưng ta hôm nay nhất định muốn đánh phục căn Hồng Côn lão kiệt ngạo khó thuần này. Ta hỏi Lục Sầm Âm, có côn sao? Lục Sầm Âm có chút không biết làm sao gật gật đầu, xoay người từ phía sau nghiêng của giá bộ cũ, lấy một căn Hồng Côn đi ra. Sau ta tiếp nhận Hồng Côn, sắc mặt Vương Thúc vô cùng u ám, dẫn đầu ra cửa. Ta và Lục Sầm Âm cũng theo sau cùng ra ngoài. Lục Sầm Âm tại bên cạnh thấp giọng với ta nói ra, "Tô Trần, thật xin lỗi." Ta cười cười, xem xét Hồng Côn trong tay, trả lời, "Tốt côn." Lời này là tán thưởng với Vương Thúc. Đến sân nhỏ bên ngoài biệt thự, chúng ta tách ra một đoạn cự ly. Vương Thúc tay mang theo gậy gộc, một chân vẽ nửa vòng tròn, tay ngang nắm Hồng Côn, hai đầu gối hơi hơi trầm xuống. Tư thế này vừa đi ra, ngược lại còn thực sự để cho ta an giật mình. Chính giữa côn thuật bắt cực quyền có một cái cách nói, gọi là cái giá đủ loại ứng đối đủ loại biến hóa. Quyền cước chính là tứ chi kéo dài thân, khí giới chính là quyền cước kéo dài thân. Nhưng bất kể là quyền cước vẫn là khí giới, muốn đánh bại đi qua, trước tiên nhất định phải duy trì cái giá thân thể ổn, ổn rồi mới có thể có biến, biến rồi mới có thể đối phó ngàn vạn biến hóa của đối thủ. Vương Thúc tư thế này, mấy chục năm kỹ năng cũ mới có công lực. Ta cùng Cựu Nhi tỷ học được bắt tóm giết người thuật đấu đối kháng, thực ra cực kỳ tạm, không có đặc biệt lao một loại nào, cơ bản đều biết rõ một chút, nhưng đều không lớn tinh thông. Bất quá, Cựu Nhi tỷ nói cho ta một chân lý, nhanh lên một giây, cho dù thực lực đối phương so với ngươi mạnh hàng trăm lần, cũng có thể để cho hắn chết trên rất nhiều lần. Nàng với ta yêu cầu nghiêm khắc nhất là đứng hôn của nguyên, có lúc sẽ để cho ta chạm trên một ngày, không ăn cơm cho uống nước kéo nước tiểu, bắt đầu cực kỳ thống khổ, hận không thể chết đi. Nhưng đến phía sau, ta thậm chí có thể đứng yên ngủ, hoặc là nói không kêu ngủ, kêu thần du. Dài hạn đứng cọc có hai cái chỗ tốt lớn trời, một là cái giá cực kỳ trầm ổn, gánh đánh không đủ, hai là lòng yên tĩnh mà thai thính mắt tinh, ra tay cực nhanh. Côn thuật cứng rắn, ta khẳng định đánh không nổi Vương Thúc. Nhưng luận đánh lộn, hôm nay hắn thua chắc rồi. Vương Thúc trong miệng đột nhiên bạo uống một tiếng, ha nha. Hắn tay xách kéo Hồng Côn, như mãnh hổ rời núi, hướng ta ập đến. Hồng Côn mang theo tiếng rít, cực kỳ hung ác, treo sập đỉnh bổ, dính liền dính theo. Ta nhìn thấy ý niệm Vương Thúc trong mắt liều chết chém giết, lên cuộc chiến không lưu tất lực lượng. Đây là sát ý một vị Hồng Côn lão cần có. Tục ngữ nói, quyền sợ trẻ trung, côn sợ sói già. Vương Thúc thời khắc này liền là một tớt sói già giết điên rồi. Ta cầm Hồng Côn tật tốc đó nữa, liên tục bại lui, thân thể kể Vương Thúc vài côn, suýt nữa không có bị hắn cho quất chết qua. Không có thời gian xem thần sắc của Lục Sầm Âm, chắc hẳn nàng thời khắc này nhất định khắc khoải không thôi. Từ trang cảnh đến xem, ta hoàn toàn không phải đối thủ của Vương Thúc, đây không phải nàng muốn nhìn thấy. Có người sẽ hỏi, ngươi không phải nhanh mà, làm sao đợi người ta đến béo đánh ngươi? Cái gọi là nhanh, không hề là nói nhất định muốn trở thành 5 giây. Ngươi tại trước đối thủ ra chiêu, sớm ra tay, một kích tất trúng, sát thực thuộc về nhanh, nhưng đó là đối thủ thực lực đối phó không bằng ngươi. Như đối mặt một vị người thực lực cùng sàn sàn nhau ngươi giữa, loại này nhanh ngược lại dễ dàng lộ ra sơ hở, bị người ta trò chơi chết. Có một câu thành ngữ kêu phát sau mà đến trước. Đây cũng là nhanh. Đối phương ấn chặt ngươi, đem ngươi đánh giống như chó chết, ngươi chỉ cần bảo vệ không chịu vết thương chí mạng, khi lúc hắn triệt để mệt rồi, mới tê dại, cho rằng ngươi không có bất kỳ cơ hội phản kháng, ngươi trở tay một đao, trực tiếp đem đối thủ đưa xuống cùng Diêm Vương ra chơi mặt trược, đồng dạng là nhanh. Ta đang nhịn, đang đợi. Nhịn đau. Đợi cơ hội chí mạng. Vương thúc nghiền áp côn thuật của ta, lại chấn kinh tại năng lực chống cự của ta. Hắn đã giết điên rồi. Đột nhiên giữa, hai căn hồng côn đột nhiên giao thoa. Côn của Vương thúc gáp ở phía trên côn của ta. Đây là tối kỵ làm côn. Bởi vì côn của phía trên cường lực áp chế, có thể linh hoạt công địch tử huyện, mà côn phía dưới lại chỉ có thể bị động phòng thủ, tử thủ lui về, loại tư côn giao thoa này, hành trong cứ gọi là sinh tử côn. Vương thúc là côn sinh, ta là chết côn. Vương thúc vui mừng côn xiết, mặt theo dốc vặt, trong miệng một tiếng bạo uống, hồng côn trực tiếp với ta xét đánh đỉnh ngực. Cơ hội của ta đến rồi. Chương 91, khâm phục. Chương 91, khâm phục bên hai, lục sầm âm thất thành kinh hô. Ta nghiến răng nghiến lợi, vung mạnh côn sắc khỏi tay. Đồng thời, cố nén bàn tay bị Vương thúc đâm gãy nguy hiểm, trực tiếp lòng bàn tay hướng trước, mu bàn tay hộ ngực, đỡ lấy một côn này. Vương thúc căn bản không ngờ ta lại vào thời khắc nguy cấp nhất đột nhiên vung côn, càng không ngờ ta lại dám dùng lòng bàn tay hộ ngực. Phải biết, trong quá trình giao chiến, bàn tay bị đâm gãy, côn bị vùng, gần như đã chết. Không ai vào thời khắc quan trọng nhất lại tự đoạn đường sống. Nhưng ta sẽ, vì để tranh thủ một giây ngắn ngủi này, cảm giác đau xé tâm rách phổi từ bàn tay truyền đến. Tay chưa gãy, nhưng nghe thấy một tiếng răng rắc cổ tay bị đâm chặt khớp. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, tay kia của ta đã một quyền hung hăng vô cùng đánh thẳng vào mặt Vương thúc, nghiêng chân dùng sức mạnh nhất đá mạnh. Vương thúc thân thể đột ngột bị tấn công, lập tức bay ra mấy mét, mặt đầy máu, côn trong tay ken một tiếng rơi xuống đất, không thể động đậy. Đánh nhau đều có dư uy. Cơn đau chật khớp cổ tay làm ta nhiệt huyết sôi trào, giận dữ không thôi, bước nhanh lên phía trước, một trường lăng lệ vô cùng đánh thẳng vào sau gáy Vương thúc. Tô Trần, Lục Sầm Âm lớn tiếng kinh hô. Ta nghe thấy tiếng, dừng tay. Một trường này chính là cố ý đánh cho Lục Sầm Âm xem, để nàng xem cho rõ, Hồng Hoa gia tộc Bách Niên Kim Lăng, sinh tử của Hồng Hoa đỉnh tiêm đều nằm trong lòng bàn tay ta nắm giữ. Ta nghiến răng, khớp lại cổ tay bị chật, túi người hỏi Vương thúc, phục trang. Vương thúc dây rủa muốn đứng lên, nhưng mãi không thể đứng dậy, hắn nằm sấp trên đất, thống khổ rên rỉ, nói, phục rồi. Đã thua thì chịu. Đây là một hán tử. Lục Sầm Âm đã chạy tới, lo lắng bạn phần đỡ Vương thúc, Vương thúc ngươi thế nào rồi? Vương thúc. Ta xoa xoa cổ tay, nói với Lục Sầm Âm, đưa hắn đi bệnh viện, ta ở trong nhà chờ hắn trở về cho ta một lời giải thích. Nói xong, ta xoay người vào nhà. Ngồi trong nhà uống trà, Lục Sầm Âm lại dịu Vương thúc mặt đầy máu, chân tập tên đến. Vương thúc một tay dựa vào khung cửa, miệng thở dốc, nói với ta, nói trước rồi đi bệnh viện. Ngươi giỏi lắm, ta nghe theo ngươi hết. Lục Sầm Âm dịu Vương thúc lên xe, đi bệnh viện. Vương thúc cũng biết mình có đi bệnh viện hay không, kỳ thực cũng không chết được, nhưng một mặt, máu trên mũi hắn vẫn chảy, căn bản không cầm được, nhất định phải đi lấy thuốc cầm máu. Hai là, đây là một loại thái độ chịu ưa, dám làm dám chịu, nếu rõ ràng thua thảm hại, còn giả vờ là hắn tử chống đỡ không đi, ngược lại sẽ bị đối thủ khinh thường. Quỷ tha ma bắt là hạ hỏa rồi, chỗ bị thương trên người ta đau muốn chết. Không đến nửa canh giờ, Lục Sầm Âm và Vương Thúc trở về. Vương Thúc đã bôi thuốc lên mũi, vết thương trên mặt đã được xử lý. Vị lão Hồng Hoa ngông nghênh bất tuân này, trong mắt không còn chút lệ khí nào, đối với ta tràn ngập một loại khâm phục từ trong ra ngoài. Ta nói với hắn, lập tức giải tán đám sư huynh đệ của ngươi, để Hồng Hoa côn lang ảnh thành các mặc toàn đồ dễ thấy, làm tốt động viên sinh tử. Ngoài ra, tấn công vị thị hoàng môn, mọi hành động các ngươi phải toàn nghe theo Vương Lang chỉ huy. Vương Thúc đáp, rõ. Nói xong, hắn lập tức xoay người ra cửa. Vương Thúc đi rồi, Lục Sầm Âm lườm ta một cái, nếu ta không gọi ngươi lại, vừa rồi ngươi có phải muốn một trường đánh chết Vương Thúc không? Ta nói thật, ta không nhỏ mọn như ngươi tưởng tượng, chỉ muốn để ngươi thấy rõ, ta có bản lĩnh làm người ta sinh tử, cũng có thủ đoạn thu phóng tự nhiên. Ở chung với nha đầu này thật thoải mái, diễn trò cũng không thấy ngại. Lục Sầm Âm nghe vậy, chu môi lên, biết rồi biết rồi. Chỉ nói đến công phu, Vương Thúc được xưng là đệ nhất Hồng Hoa Kim Lăng, xem ra danh hiệu này phải đổi chủ rồi. Ta không phải Hồng Hoa. Vậy ngươi là gì? Tùy ngươi mà nói. Đối với ta, nam nhân trên giường. Lục Sầm Âm cười khanh khách, đôi mắt đẹp lấp lánh, thần tình tiểu mị hỏi, hay là ta luyện một lần giãn cơ cho ngươi xem? Ta nói, không dành thưởng thức. Nói chuyện chính sự đi, ngươi hẹn Hoàng Mộ Hoa rồi, hắn nói gì? Lục Sầm Âm đáp, vui vẻ đồng ý bất quá, tên Vương bắt đạn này hẹn địa điểm. Nói đến đây, nàng ngừng lại, thần tình có vẻ rất tức giận và ghê tởm. Ta hỏi, ở đâu? Lục Sầm Âm đáp, Ôn Tuyền Già Sơn. Tên háo sắc này thật biết chọn chỗ. Già Sơn nằm ở Đông Thành, thuộc phạm vi thế lực của Hoàng Môn Kim Lăng. Ngâm mình trong suối nước nóng, thưởng thức bảo vật, ôm mỹ nữ tắm rửa. Hoàng Mộ Hoa muốn nhân lúc đoạt được Ngọc Đái Long Đàm Châu, bắt luôn cả Lục Sầm Âm. Ta hỏi, ngươi đồng ý với hắn chưa? Lục Sầm Âm đáp, ta không ngu như vậy, nếu ta đồng ý với hắn, hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ. Tên Vương bắt đạn này lại nói đổi thành Khải Lai Đại Tiểu Điếm, Khải Lai Đại Tiểu Điếm cũng là do Hoàng Môn Kim Lăng đầu tư, ta nếu đi, chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Ta đều từ chối hết, nói với hắn đến trả lâu gặp mặt. Ta hỏi, hắn nói gì? Lục Sầm Âm đáp, có thể nói gì? Hắn ngông cuồng lắm, căn bản không đồng ý, còn bắt ta chọn một trong hai. Ta trực tiếp trả lời hắn, hủy bỏ cuộc gặp mặt tối nay. Hơn nữa, ta còn nói với hắn, hẹn hắn gặp mặt chỉ là khách khí thôi, không hy vọng Lục gia và Hoàng Môn triệt để trở mặt. Nhưng nếu Hoàng Môn cứ khăng khăng dùng thủ đoạn làm giả này để lừa gạt Tiểu Hân, ta không chỉ thông báo lai lịch thật sự của Ngọc Đái Long Đạm Châu cho Tiểu Hân, mà còn biết được Hoàng Môn có bao nhiêu phân trên mông thông qua một người bạn tên là Biện Vũ, có gan thì gặp nhau ở Thiết Tượng Vô. Nói xong ta liền cúp điện thoại. Thiết Tượng Vô chính là công môn, không thể không nói, cách làm của Lục Sầm Âm rất sáng suốt, đặc biệt là câu nói sau cùng, chắc chắn làm Hoàng Mộ Hoa run rẩy. Chi tử Hoa bị phá cục, là đại sỉ nhục của Hoàng Môn Kim Lăng. Lục Sầm Âm không chỉ cho Hoàng Mộ Hoa biết mình có Ngọc Đái Long Đạm Châu, mà còn trực tiếp điểm ra tên của Biện Vũ. Hắn nhất định sẽ nghi ngờ nghiêm trọng, chi tử Hoa cục chính là bị ảnh thanh cắt phá. Trong mắt Hoàng Mộ Hoa, Lục Gia vốn chỉ là một con mèo béo không biết cắn người. Bây giờ đột nhiên phát hiện, ảnh thanh cắt không những không phải mèo, mà có thể còn là một con mánh hổ ẩn mình, không sợ tóc gáy mới lạ. Ta cười tán thưởng, thông minh. Lục Sầm Âm nghe vậy, lườm ta một cái, nhíu mày, cười gì chứ, từ tối qua đến giờ, thời gian trôi qua lâu như vậy, xuất sinh này không có chút hồi âm nào, chẳng lẽ hắn không muốn gặp mặt? Ta đáp, không thể nào, cứ yên tâm chờ đi. Hai người ở trong nhà xem TV. Đến hơn 7 giờ tối, Hoàng Mộ Hoa vẫn không có tin tức gì. Lục Sầm Âm có chút không nhịn được nữa, đi đi lại lại trong phòng khách, quay đầu nói với ta, bây giờ Biện Vũ, Vương Lang đều đã chuẩn bị xong rồi hay là, ta gọi cho Hoàng Mộ Hoa một cuộc điện thoại. Điện thoại đột nhiên reo. Chương 92, làm sao che đậy chương 92, làm sao che đậy Lục Sầm Âm vội vã chạy đến bên bàn trà. Nàng nhặt điện thoại trên bàn trà lên, vừa thấy số điện thoại, thần sắc lộ vẻ cả lời, trực tiếp cúp máy. Ta hỏi, của ai vậy? Lục Sầm Âm đáp, là một gã phú nhị đại quen biết từ chương trình giám bảo, cả ngày gọi điện nhắn tin hỏi ta ăn trưa, ngủ trưa, buổi tối sao có đẹp không, thật phiền chết đi được. Ta nói, sao không bế mạch? Lục Sầm Âm mặt đầy tò mò, hỏi ngược lại, bế mạch thế nào? Điện thoại vào khoảng năm 2000, hình như không có chức năng chặn như vậy, hoặc là có, nhưng thật ra ta cũng không biết. Ta cầm lấy điện thoại của nàng, trực tiếp soạn tin nhắn trả lời tên phú nhị đại, cút xéo. Lục Sầm Âm ngây người, trợn to mắt, ngươi cứ bế mạch như vậy à? Ta hỏi ngược lại, nếu không thì sao? Lục Sầm Âm thần sắc dở khóc dở cười, đáp, coi như ngươi lợi hại. Thời gian trôi nhanh, đến 8 giờ tối. Lục Sầm Âm đã sốt ruột không thôi, ta vẫn nên gọi cho hắn một cuộc. Ta đáp, không được gọi. Lục Sầm Âm hỏi, nếu hôm nay hắn không gặp mặt thì sao? Ta nói, ngươi tin ta, hắn nhất định sẽ đồng ý dù hắn không gặp mặt, mũi tên thứ hai vẫn cứ bắn ra, ta sẽ đổi phương án. Lục Sầm Âm nghe ta nói vậy, rõ ràng yên tâm hơn nhiều. Đến 8 giờ rưỡi, điện thoại lại vang lên. Hoàng Mộ Hoa. Ta dặn dò Lục Sầm Âm, mở loa ngoài, giữ vững tinh thần. Lục Sầm Âm gật đầu, tăng âm lượng TV, rồi nhận điện thoại. Sầm Âm muội muội, tối nay chúng ta gặp mặt nhé. Đã định đi ngủ rồi, không có tâm trạng. Đừng vậy mà, ta nghe ngươi vẫn còn xem TV. Đêm nay trăng sáng lắm, viên ngọc Đái Long Đạm thật sự dưới ánh trăng có thể phát ra ánh lục u quang, chúng ta so xem ai là ngọc thật nhé. Hắc hắc, có lẽ cả hai viên đều là thật, chúng ta trao đổi cho nhau, xem như tín vật định ước. Ngươi cũng biết đấy, so với Tiểu Hân, ta vẫn luôn thích ngươi hơn. Hoàng thiếu gia, nếu ngươi chỉ muốn so bảo vật thật giả hoặc trêu ghẹo, hoàn toàn không cần thiết. Ta sợ dĩ gọi ngươi ra, toàn vì sau này Hoàng, Lục hai nhà hòa bình chung sống. Nếu ngươi không bằng lòng, chúng ta nhất định sẽ tìm được một phương thức chung sống khác. Ha ha ha, có cá tính, ta thích. Lục gia lão gia tử thân thể không khỏe muốn giao quyền, xem ra ngươi đã gần như tiếp quản bưng vàng rồi. Đã như vậy, chúng ta vừa hay gặp mặt, thẳng thắn đối đãi lẫn nhau. Ta cũng rất muốn hỏi thẳng mặt, Lục đại tiểu thư trước đây ở Giang Ninh đã làm những chuyện, rốt cuộc có thành ý hòa bình chung sống với Hoàng môn hay không? Hôn khắc đi. Lục Sầm Âm, ngươi nên rõ tính khí và thực lực của ta, nếu ngươi thật sự không muốn xé rách mặt, mang theo ngọc, thời gian không đổi, địa điểm tại Đông Phương giai nhân hội sở lầu 3 phòng 6, ta đợi ngươi một khắc đồng hồ. Lời này vừa dứt, Hoàng Mộ Hoa mạnh tay cúp điện thoại. Đông Phương giai nhân hội sở là một cờ tờ vờ rất nổi tiếng ở Kim Lăng. Nơi này tuy nằm trong phạm vi Đông Thành, nhưng lại là do một ông chủ người Đài Loan có thực lực mở ra, thường không ai dám làm loạn bên trong. Hoàng Mộ Hoa chọn địa điểm gặp mặt ở Đông Phương giai nhân, có ý gạt bỏ lo lắng của Lục Sầm Âm, tính toán khá kỹ. Lục Sầm Âm đắc ý nhướng mày với ta. Ta thật lòng khen ngợi, nói hay lắm. Sự tình không nên chậm trễ. Mang theo hai bộ quần áo, mũ, kính râm hồng hoa côn lang của anh Thanh Cát, chúng ta nhanh chóng ra cửa. Trên đường, ta gọi cho Tiểu Béo, bảo hắn bắt đầu làm việc. Sau khi đón Tiểu Béo, hai ta thay quần áo trong xe, đến Đông Phương giai nhân hội sở. Ba người chúng ta trực tiếp đi thang máy lên lầu 3. Trong hội sở đèn hoa rực rỡ, trai thanh gái lịch say xưa khoác vai bá cổ, một bức tranh truy lạc kim mê. Vừa đặt chân lên lầu 3, chán ta giật này. Lầu 3 thuộc khu Quý Tân, tổng cộng có 5 phòng giải trí, đánh số 1, 3, 6, 8, 9. Phòng 6 nằm ngay giữa, phòng 3 nằm sát vách phòng 6. Mà 3 phòng còn lại thì vây quanh phòng 3, phòng 6. Đây còn chưa là gì, quan trọng là cửa phòng 6 đóng kín, phòng 3 không có ai, mà các phòng khác đều mở toang cửa, mỗi phòng còn ngồi 7-8 người, đều đang uống rượu HK. Nhưng những người trong phòng này, họ đều mặc đồ thường, vẻ ngoài đều 20 mấy tuổi, hơn nữa đều cạo đầu đinh, thân hình khá cường tráng. Ta lập tức hiểu ra, tối nay Hoàng Mộ Hoa quyết tâm phải đoạt Ngọc Đái Long Đảm và ngủ với Lục Sầm Âm. Hắn bao cả lầu 3 Đông Phương giai nhân, những người trong các phòng khác đều là người của Hoàng Môn, còn cái phòng 3 trống không kia chắc chắn là để lại cho ta và Tiêu Béo. Tình thế đột nhiên thay đổi nhanh chóng. Ta vốn tưởng rằng chợ quỷ dưới lòng đất của Hoàng Môn sẽ là nơi chiến đấu ác liệt nhất, đặc biệt tập trung lực lượng tinh nhuệ nhất của hai nhà mã Lục tại chợ quỷ. Nhưng không ngờ Hoàng Mộ Hoa để hoàn toàn giải quyết Lục Sầm Âm, lại điều một bộ phận lớn người của Hoàng Môn Kim Lăng đến đây. Tên này tuy tự phụ nhưng ra tay thật tàn nhẫn. Đã không làm thì thôi, làm là chơi tới chết luôn. Việc đập chó và đốt ổ chó không có vấn đề lớn, nhưng đánh đầu chó lại thành việc khó khăn nhất. Quả nhiên, đến trước cửa phòng 6, hai tên bảo tiêu trước cửa đưa tay lên, một trong số đó nói với chúng ta, Lục tiểu thư, Hoàng thiếu gia mời vào trong. Hai vị tiên sinh, rượu trà ở phòng 3 đã chuẩn bị đầy đủ, điều hòa cũng đã bật, mời hai vị tiên sinh vào trong giải trí, không làm lỡ chuyện của Lục tiểu thư và Hoàng thiếu gia. Lục Sầm Âm liếc nhìn ta, nàng cũng phát hiện ra điều bất thường, thần sắc có vẻ hơi căng thẳng. Ta khẽ gật đầu với nàng. Lục Sầm Âm cắn môi, đẩy cửa phòng vào. Ta và Tiêu Béo thì vào phòng 3 trống không bên cạnh. Cửa phòng đóng lại. Tiêu Béo lập tức sốt ruột, nhỏ giọng nói, "Tô tử, Lục gia đại tiểu thư hôm nay dê vào miệng rồi." Xung quanh 3 phòng đều là người của Hoàng môn Kim Lăng, cộng lại có 24 năm người. "Ngươi vừa rồi sao còn để nàng vào trong, chúng ta nên thay đổi kế hoạch, đi ngay thôi." Ta đáp, "Ta biết, nhưng lên lầu 3 rồi thì không đi được nữa." "Ngươi đừng gấp, ta đang nghĩ cách." Tiêu Béo nói, "Chuyện này sao không gấp được chứ? Hoàng Mộ Hoa tên Vương bắt đạn này dám giết người, càng khỏi nói đến chuyện cướp bảo và làm chuyện bất chính với Lục đại tiểu thư." "Không được, ta bây giờ phải xông vào, ngươi bắt Hoàng Mộ Hoa làm con tin, ta bảo vệ Lục đại tiểu thư. Dù là liều chết, cũng không thể để nàng xảy ra chuyện, nếu không lương tâm cả đời ta không yên." Lời vừa dứt, Tiêu Béo đã muốn ra khỏi phòng. Ta nói, "Ngươi đợi một lát." Tiêu Béo mặt béo méo xệch, liếc nhìn điện thoại, còn 15 phút nữa là đến 10 giờ, đợi bên chợ quỷ kia ra tay, Hoàng Mộ Hoa nhận được điện thoại báo cáo, chúng ta sẽ không còn một chút cơ hội nào nữa, tối nay sẽ triệt để bỏ mạng ở đây. Lúc này, cửa phòng mở ra, một tên bảo tiêu bước vào. Hắn nói với chúng ta, "Hai vị tiên sinh, Hoàng thiếu gia phân phó, thời gian nói chuyện của họ có thể sẽ khá lâu. Hai vị cần gì cứ gọi, ta sẽ ở ngoài cửa chờ." Ta nhíu mày hỏi, "Vậy thật sự cần gì cũng được sao?" Bảo tiêu đáp, "Hoàng thiếu gia dặn dò, hai vị vui vẻ là quan trọng nhất." Ta đứng dậy, ghé vào tai hắn lén hỏi, "Huynh đệ, chúng ta khó lắm mới đến được nơi cao cấp như vậy, có cô nương không?" Chương 93, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chương 93, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Bọn thủ vệ nghe vậy, thần sắc lần ra. Sau đó, bọn hắn cười híp mắt nói, "Hiểu rồi. Hai vị ca muốn mấy vị?" Ta đáp, "Gọi hết lên đây, ta chọn một phen, ngàn vạn lần đừng để lão bản nương phát hiện, Tạ huynh đệ." Bọn thủ vệ nói, "Yên tâm, các ngươi chờ một lát." Đợi bọn hắn ra khỏi cửa, Tiêu Béo lộ vẻ mặt như ăn phải phân, "Ngươi lại nghĩ ra quỷ cái gì?" Ta đáp, "Đợi lát nữa hiện trường hỗn loạn, ngươi đừng quản gì cả, xông thẳng vào mang Lục Sầm Âm đi, ta đến bắt Hoàng Mộ Hoa, hiểm hộ các ngươi rút lui, đồng thời đập nát đầu chó của Hoàng Mộ Hoa." Tiêu Béo nghe vậy, nhíu mày nói, "Hay là ta ở lại đi, ngươi ở lại rất nguy hiểm, chuyện phía sau đều phải nhờ ngươi." Ta đáp, "Ta có chừng mực, ngươi phụ trách đưa Lục Sầm Âm an toàn trở về là được, nếu không ta cũng sẽ chặt đầu chó của ngươi." Nói xong, ta đứng dậy xem xét bố cục phòng. Đúng lúc này, một hàng các cô nương hiểu điệu, ăn mặc hở hang đi vào. "Quý khách buổi tối tốt lành, ta là tiểu nhã số 1, cao 1m68, tam vi phân biệt là 20, 20, 20, mong được phục vụ quý khách." "Ta là số 2." Hai tên thủ vệ đứng gác ở cửa, nhìn ta như kẻ ngốc, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Ta lập tức cắt ngang, được rồi, đừng báo nữa, ta mắt không ngủ, nhìn ra kích cỡ. Người kia ngươi và nàng ở lại, những người khác ra ngoài đi." Hai cô nương ở lại, một hàng cô nương đi ra ngoài. Ta nhân đó đóng cửa phòng lại. Vào những năm 2000, loại hình cờ tờ bờ, tập quất và mát xa này vẫn chưa có quy định khoét một lỗ hình vuông ở giữa cửa phòng để công gia kiểm tra, đóng cửa lại, ngược lại cho ta một không gian trò chuyện tốt. Tiêu Béo cố ý điều chỉnh âm nhạc thành DJ vô cùng ồn ào. Hai cô nương này rất thoải mái, mùi nước hoa nồng nặc trên người muốn ngạt thở, trên mặt mang theo nụ cười quyến rũ, chủ động ôm lấy ta. "Ca, thích náo nhiệt à? Ta uống trước một chén, lát nữa muội muội nhảy cho các ngươi xem một đoạn." "Hai vị lão bản, chúng ta nhảy hay phải thưởng tiền đó nha, thưởng càng nhiều ta chơi càng hăng hỉ hỉ hỉ." Ta trực tiếp móc ra 1000 tệ tiền mặt. Hai nàng thấy tiền, mắt đều sáng lên. Tiếng DJ rất ồn ào. Ta cũng không lo lắng bên ngoài nghe thấy, nói với các nàng, "Ta lát nữa ta sẽ chơi sau, các ngươi giúp ta một việc." Phòng số 6 bên cạnh là bằng hữu của ta, hắn tối nay 9:55 sinh nhật, ta muốn cho hắn một bất ngờ. "Hai người các ngươi, một người đúng giờ đi kéo cầu giao điện trên tầng 3 xuống, canh giữ cầu giao đường động. Một người đi lấy bánh kem lớn và gọi 10 vị tỷ muội lên, đứng thành một hàng ở hành lang, bưng bánh kem hát bài hát sinh nhật, hát xong bài hát mới được kéo cầu giao. Chỉ đơn giản vậy thôi. 1000 tệ này là cho các tỷ muội hát của các ngươi, xong việc, ta cho hai ngươi mỗi người 500. Ngàn bạn lần đừng nói với ta, cờ tờ bờ này không có bánh kem." Hai vị muội muội nghe xong, thần sắc như muốn phát cuồng. Trước khi đến chắc hẳn bọn hắn cũng biết, tầng 3 đã bị người bao trọn, kéo cầu giao điện chuyện này, có thể tùy tiện làm. "Lão bản thật tuyệt vời. Tủ rượu và bánh ngọt ở tầng 2 đều có, ta bảo đảm làm cho các ngươi chiếc bánh kem lớn nhất." "Khi hỉ, ta nhất định làm cho xong chuyện này." Ta liếc nhìn thời gian, nói, "Thời gian sắp đến rồi, các ngươi đi đi." "Đúng rồi, ngươi ở cửa hỏi các ngươi đi đâu, nói với bọn hắn là đi chọn rượu trắng mạnh độ cho phòng này, nhất định phải giữ bí mật, hiểu không?" Các nàng cười hì hì đáp, "Ừ na. Hai vị lão bản cứ yên tâm đi ạ. Tiền thật là thứ tốt." Vào thời điểm đó, các nàng tiếp khách nhiều nhất cũng chỉ có 100 tệ một đêm, số tiền này đối với bọn hắn mà nói, không khác gì bánh từ trên trời rơi xuống, ta tin rằng bọn hắn nhất định sẽ làm tốt. Hai người ra khỏi cửa. Người canh cửa quả nhiên hỏi các nàng đi đâu. Các nàng đáp, "Hai vị lão bản bên trong không muốn uống rượu vàng, cũng không uống bia, ta đi tủ rượu và bánh ngọt lấy 2 chai rượu trắng." Bọn thủ vệ không nghi ngờ gì, để bọn hắn đi. Tiêu Béo thắt chặt dây giày, vô cùng lo lắng nói, lát nữa ngươi tự mình cẩn thận. Ta đáp, lại nhải. Hai ta mỗi người đập vỡ một chai bia, đồng thời cầm bật lửa đốt tất cả rèm cửa, khăn trải bàn, cỏ lúa mì khô dùng để trang trí trong phòng, đốt được bao nhiêu thì đốt. Dù sao cũng không phải ta bồi thường. 9:55, đèn đột nhiên tắt. Mẹ kiếp, chuyện gì thế này? Lại cúp điện. Lão nhị mau ra xem sao, tìm quản lý. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Một đám giọng nói của đám ca nhi đồng thanh truyền đến. Thần kinh à, ai ngốc nghếch tổ chức sinh nhật mà gọi bánh kem? Ta không gọi mà. Ta đi vào nhà vệ sinh lấy khăn nước, bịt miệng lại, đồng thời nhanh chóng đốt áo khoác của mình. Lửa trong phòng đã bùng lên lớn. Ta điên cuồng xông ra khỏi cửa. Tiêu Béo khoác chiếc áo khoác đang cháy, miệng la lớn, cháy rồi, mau chạy đi, mau chạy đi. Cửa phòng vừa mở ra, khói đen quần quần từ phòng số 3 bốc ra, bên trong lửa cháy lừng lực, thiết bị báo khói trong hành lang phát ra tiếng báo động thảm thiết và đáng sợ. Ta như hai người lửa lớn, ngang ngược xông thẳng, điên cuồng xông vào đám đông. Trong khoảnh khắc, bất kể là đám bảo tiêu của Hoàng Môn Kim Lăng hay là đám ca nhi hát mừng sinh nhật trong cờ tờ bờ, tất cả đều ngơ ngác. Còn chưa kịp bọn hắn phản ứng, bánh kem rơi xuống đất, các cô nương kêu la thất thanh trốn tránh, nhao nhao bắt đầu chạy loạn. Bảo tiêu đã bị ta xông cho kêu la liên tục, ngã trái ngã phải. Cả tầng 3 không có đèn, một mảnh tối đen, bước chân loạn choạng, cảnh tượng vô cùng hoảng loạn. Có người la lớn mau dập lửa, có người chửi mắng dập lửa cái con mẹ ngươi, mau vào cứu Hoàng thiếu gia ra trước. Còn có mấy tên ốc lại chủ động đến giúp ta dập lửa. Ta giả vờ bị bỏng đến hoảng sợ, nhanh chóng xoay người, cùng mấy tên bảo tiêu xông vào phòng số 6. Hoàng Mộ Hoa và Lục Sầm Âm cũng hoảng loạn chạy ra ngoài phòng, không ngờ lại đụng phải ta. Tiêu Béo đột nhiên nhét chiếc áo vẫn đang cháy vào đáy quần của Hoàng Mộ Hoa, sau đó, hắn một tay vác Lục Sầm Âm lên, bắt đầu điên cuồng chạy xuống lầu. Đây là một viên hổ tướng. Hoàng Mộ Hoa phản ứng cực nhanh, vừa vỗ mạnh vào lửa trong quần, vừa la lớn, mau chặn hắn lại. Mấy tên bảo tiêu muốn qua cản Tiêu Béo. Ta nghiêng người nhanh chóng đá ra hai cước, đá hai tên bảo tiêu muốn cản Tiêu Béo xuống lầu, đồng thời, đột nhiên phản tay, hung hăng túm lấy tóc của Hoàng Mộ Hoa, nhanh chóng kéo hắn trở lại phòng số 6. Đám bảo tiêu phát điên. Bọn hắn đã hoàn toàn phát hiện ra không đúng, từ bỏ việc ngăn cản Tiêu Béo, nhao nhao xông về phía ta. Ta mạnh mẽ đóng sầm cửa phòng lại. Cánh cửa đập mạnh làm một người ngã nhào, tay của người còn lại suýt chút nữa bị kẹp đứt bởi khung cửa, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết như tiếng lợn bị chọc tiết. Ta điên cuồng lôi Hoàng Mộ Hoa đến bên cửa sổ. Trong phòng mười mấy tên bảo tiêu cầm dao xông vào. Chương 94, nổ răng cọp. Chương 94, nổ răng cọp. Ta đem mảnh chai bia sắc bén vô cùng ghi chặt vào cổ Hoàng Mộ Hoa, miệng quát lớn một tiếng, kẻ nào dám tiến lên, ta liền giết hắn. Một tiếng quát này, quả nhiên có tác dụng trấn nhiếp. Đám bảo tiêu kia đều dừng bước, hung hăng mà lại lo lắng trừng mắt nhìn ta. Hoàng Mộ Hoa sợ hãi đến phát cuồng, hắn từ giọng nói đã đoán ra là ta, lớn tiếng nói, khoan đã, khoan đã. Tô Minh Đệ, có chuyện gì cứ từ từ bàn bạc. Ngay lúc này, điện thoại trong túi Hoàng Mộ Hoa đột nhiên vang lên. Đúng 10 giờ đêm, ước chừng là Hoàng Môn Quỷ Thị xảy ra chuyện, thủ hạ của Hoàng Mộ Hoa gọi tới. Vị bảo tiêu canh giữ cửa phòng, còn gọi tiểu muội cho bọn ta, hiển nhiên là đầu lĩnh đám bảo tiêu này. Gia hỏa này vô cùng lão luyện, thừa lúc điện thoại Hoàng Mộ Hoa đột nhiên vang lên, hắn liền lén ra hiệu, mấy tên xung quanh đột nhiên bước nhanh, muốn bao vây lấy ta. Tầng 3 không đèn, thêm khói đặc không ngừng. Chỉ có ánh lửa từ rèm cửa, thảm cháy của phòng số 3 kế bên hắt ra hành lang, hơi rọi vào một tia sáng. Động tác vô cùng nhỏ này của hắn, người thường căn bản không nhìn thấy. Nhưng mắt ta rất tinh. Ta nhấc mảnh chai bia lên, hung hăng đâm vào bụng Hoàng Mộ Hoa. Hoàng Mộ Hoa phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng. Xem ai nhanh hơn. Ta lớn tiếng hét. Trấn Sơn hám hổ. Hung hăng đối phó hung hăng. Muốn cho bọn hắn biết rõ, nếu bọn hắn dám vọng động, ta nhất định giết Hoàng Mộ Hoa. Đừng làm bậy, lui lại, mau lui lại. Bảo tiêu canh cửa thấy ta đối với Hoàng Mộ Hoa không chút lưu tình, lớn tiếng quát, ra hiệu đồng bọn lui lại, rồi nói với ta, huynh đệ, ngươi thả Hoàng thiếu gia ra, muốn điều kiện gì bọn ta đều đáp ứng. Ngươi có thể quyết định sao? Ta quát hỏi. Hoàng Mộ Hoa hai tay ôm bụng, máu từ kẽ tay tràn ra, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, run giọng nói, hắn có thể. Ta túm tóc hắn, hung hăng đập vào bệ cửa sổ, chính ngươi nói nhiều nhất. Bình một tiếng, trán Hoàng Mộ Hoa toé máu, thân thể bắt đầu mềm nhũn. Bảo tiêu canh cửa mặt co rúm lại, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng tên này vô cùng trầm ổn, hai tay giằng ra, ken một tiếng, ném con dao phay trong tay xuống, ra lệnh cho đám bảo tiêu bên cạnh lui thêm hai bước, rồi nói với ta, huynh đệ, ta không có vũ khí, còn có thể bảo đảm với ngươi, tuyệt đối không làm hại ngươi. Ngươi tin ta, chúng ta bàn điều kiện. Ta thấy hai chân hắn, một chân đã hơi dạng ra hình chữ bát. Hơn nữa, hắn ngoài mặt giang tay ra là để ngăn cản thuộc hạ, nhưng ta lại thấy hai ngón tay phải của hắn đang có quy luật khẽ run, ước chừng là chuẩn bị phát tín hiệu tổng công. Gan lớn tâm tế, công phu cao cường. Tình thế thật ra đã vô cùng nguy cấp. Chỉ cần hắn phát ra tín hiệu tấn công, đám bảo tiêu xung quanh tất sẽ như mánh hổ vồ mồi. Ta một tay giữ Hoàng Mộ Hoa, khẳng định không thể chống đỡ, thậm chí ngay cả cơ hội giết chết Hoàng Mộ Hoa cũng không có. Bảo tiêu canh cửa chính là nhìn trúng điểm này, mới định dùng tốc độ xét đánh không kịp bưng thai phát động tấn công sấm xét với ta. Trong lòng ta nóng nảy và phần, sắc mặt không đổi, lớn tiếng nói, được. Ta ra điều kiện. Lời này vừa ra, hai ngón tay khẽ run của bảo tiêu canh cửa dừng lại. Tuy rằng hắn có năm chắc sẽ công kích thành công, nhưng khẳng định cũng lo lắng quá trình này sẽ làm tổn thương đến Hoàng Mộ Hoa. Nếu ta có thể ra điều kiện, bọn hắn lại thừa cơ giải cứu, vô nghi sẽ là lựa chọn tốt hơn. Ngay lúc này, đèn đột nhiên sáng lên, một trận chói mắt, tiếng bước chân vô cùng hỗn loạn, có người mở miệng hô lớn, trước tước vũ khí của bọn hắn, rồi áp giải tất cả. cơ hội ta chờ đợi cuối cùng cũng đến. An ninh của Đông Phương giai nhân cờ tờ vờ toàn bộ điên cuồng chạy lên. Loại cảnh tượng này, trong mắt Đông Phương giai nhân, chẳng qua chỉ là hai đám côn đồ say rượu gây sự, bọn hắn thấy quá nhiều rồi, cho nên mới nói câu tức vũ khí rồi giao cho công an. Thừa lúc đèn đột nhiên sáng lên, cùng tiếng hô hoán của an ninh Đông Phương giai nhân, đám bảo tiêu kia khẽ ngẩn người trong chốc lát. Ta quát lớn một tiếng, kéo Hoàng Mộ Hoa dậy, trực tiếp đẩy hắn xuống cửa sổ, lớn tiếng hô, "Tài kiến! Ở phòng số 3, ta đã xem kỹ bố cục trong phòng. Nơi này là tầng 3. Cửa sổ phòng đều là cửa kéo, phía dưới tầng 2 còn có một mái hiên che mưa bằng đồng lớn. Đây cũng là lý do vì sao ta nhất định phải kéo Hoàng Mộ Hoa đến gần cửa sổ phòng số 6. Hồ khẩu Bạch Nha, thắng bại tại đây." Hoàng Mộ Hoa ngã xuống mái hiên che mưa bằng nhôm của tầng 2, rồi từ mái hiên bật xuống đất. Nghe thấy tiếng bảo tiêu cùng nhau gào thét, "Hoàng thiếu gia!" Ta lập tức trèo qua cửa sổ, nhảy xuống mái hiên nhôm, rồi nhảy lên người Hoàng Mộ Hoa. Hoàng Mộ Hoa như lò xo, thân thể bị ta đè ép cong lên, miệng phát ra một tiếng kêu thảm a. Ta lôi kéo Hoàng Mộ Hoa, điên cuồng chạy về phía trước. Liếc mắt nhìn, đám bảo tiêu kia cũng chạy hết ra mép cửa sổ, có mấy tên đã nhảy xuống, tay cầm dao phay đuổi theo ta. Tệ hơn là, lúc này cửa lớn Đông Phương giai nhân cũng xông ra 5-6 tên bảo tiêu, hướng ta bao vây tới. An ninh Đông Phương giai nhân vậy mà không ngăn được bọn hắn. Ta kéo theo con chó chết Hoàng Mộ Hoa này, căn bản chạy không nhanh. Đang nghĩ có nên bứt bỏ tên Hoàng Mộ Hoa này hay không, bên cạnh đột nhiên vụ một tiếng, vọt ra một chiếc xe thể thao màu đỏ. Xe của Lục Sầm Âm. Bọn nàng vậy mà còn chưa đi. Xe thể thao màu đỏ lao thẳng tới đám bảo tiêu đang bao vây ta. Đám bảo tiêu kia sợ hãi vội vàng nhảy sang một bên. Trong quá trình điên cuồng chạy trốn, cửa xe đã mở ra, dừng lại ngay trước mặt ta. Tiêu Béo ở ghế sau, nhanh chóng thò tay ra, đem Hoàng Mộ Hoa trong tay ta hung hăng kéo vào ghế sau. Ta cũng xông vào xe. Đây là quá trình như điện xẹt. Dù đã kết nối chặt chẽ đến không thể chặt chẽ hơn, nhưng vẫn có bảo tiêu đội kịp. Đùi ta bị chém một nhát dao, đau đến suýt ngất đi, kính xe cũng bị dao chém nát. Sắc mặt Lục Sầm Âm trắng bệch. Trong khoảnh khắc đó, nàng vậy mà quên đạp ga. Tiêu Béo hung hăng ấn vào chân nàng, xe thể thao rít lên lao ra ngoài. Chuyện vẫn chưa kết thúc. Bảo tiêu Hoàng Môn đã bắt đầu lái xe, 5-6 chiếc xe đuổi theo bọn ta. Lục Sầm Âm điên cuồng đạp ga, lo lắng hỏi, làm sao bây giờ? Ta nhịn cơn đau xé tim xé phổi từ đuổi truyền đến, nghiến răng nghiến lợi đáp, chuyện tốt. Bọn hắn đuổi theo bọn ta, Hoàng Môn Quỷ Thị và Đại Trạch Viện triệt để xong rồi. Tiêu Béo hỏi, đi đâu? Ta tay giữ chặt bắp đùi máu chảy không ngừng, toàn thân mồ hôi đầm đìa, đáp, bệnh viện Nhân Tế. Lục Sầm Âm mạnh mẽ chuyển hướng, lao nhanh về phía bệnh viện Nhân Tế. Tiêu Béo xách tên Hoàng Mộ Hoa đã ngất xỉu, cười ha ha, đây chính là con chó lớn mà người sống, kẻ chết đều hận không thể ăn thịt, gặm xương. Ta dựa vào ghế sau, hô hấp vô cùng gấp gáp, nói, giúp ta cầm máu trước đã. Đến khi câu nói này thốt ra, Tiêu Béo và Lục Sầm Âm mới biết ta bị thương nặng. Tiêu Béo vội vàng xé áo, băng bó vết thương ở đùi cho ta. Nhưng Lục Sầm Âm cái đồ phá ra chi từ này, vậy mà phanh gấp xe lại, ngươi bị thương. Thật sự là cạn lời với trời xanh. Nàng chẳng lẽ không biết lúc này còn có xe đuổi theo phía sau? Chương 95, mời nhớ ký tên này chương 95, mời nhớ ký tên này trên mạng có kẻ tổng kết thật hay. Nam nhân gặp sự thích đạp cần ga, nữ nhân gặp sự thích đạp phanh. Ngay khi tưởng rằng đã hoàn toàn xong đời, mấy chiếc xe phía sau lại đồng loạt đạp phanh, lốp xe ma sát điên cuồng trên mặt đất, phát ra tiếng rít chói tai. Quay đầu nhìn lại, thì ra nơi này là bãi đỗ xe công cộng, bên tay trái đầu hơn 10 chiếc xe, hơn nữa những xe này có lẽ đang đợi người, toàn bộ bật đèn khẩn cấp. Ước chừng bảo tiêu Hoàng Môn Kim Lăng cho rằng những xe này đều là mai phục, tưởng rằng ta cố ý dừng xe dẫn dụ bọn hắn vào trong. Hắn đối với sự việc ở Đông Phương giai nhân hội sở còn sợ hãi, bệnh đa nghi tái phát. Tiêu Béo gấp gáp nói, "Cửu Nhi tỷ, tỷ mau lái đi a." Lục Sầm Âm lúc này mới phản ứng lại, kéo vòng tua máy lên cao nhất, lần nữa lao về phía trước. Thật may mắn, lần đột ngột dừng đột ngột đi này làm đám người phía sau có chút không kịp trở tay, cộng thêm chiếc xe thể thao màu đỏ của Lục Sầm Âm tính năng cực tốt, lại hoàn toàn bỏ rơi được bọn hắn. Về sau ta mới biết, lần đánh chó đầu này, thuật ý là Lục Sầm Âm cứu ta một mạng. Tiêu Béo vác Lục Sầm Âm ra khỏi cửa, nhét nàng lên xe, bảo Lục Sầm Âm mau chóng lái xe đi, hắn muốn lên cứu ta. Nhưng Lục Sầm Âm lại không chịu, nói nàng cũng muốn lên, chuẩn bị xuống xe. Tiêu Béo chỉ có thể liều mạng giữ chặt nàng, chúng ta liều mạng cứu ngươi ra, ngươi còn muốn đi chịu chết, có phải thần kinh phát tác rồi không? Lục Sầm Âm đáp, nếu ta hôm nay không rời đi, dù cho các ngươi bị bắt được, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Mạng của các ngươi trong mắt Hoàng Mộ Hoa căn bản không đáng giá, hắn muốn là Lục gia và ta, cùng lắm thì đều cho hắn. Trơ mắt nhìn các ngươi chết, vậy ta cũng thành Hoàng Mộ Hoa. Tiêu Béo tức giận đến hận không thể một trường đánh nàng ngất đi. Bất đắc dĩ, Tiêu Béo đành phải nói với nàng, Tô Trần không đơn giản như ngươi nghĩ, hắn nhất định có biện pháp thoát thân. Lục Sầm Âm cũng nổi giận, đã như vậy, vậy ngươi lên đó làm gì? Đừng nói lời vô ích lãng phí thời gian. Đúng lúc này, ta từ trên lầu ba mượn nhờ mái che lớn bằng nôn nhảy xuống. Bọn hắn thấy được, lập tức mừng rỡ quá đỗi, đội vàng lái xe tới cứu ta. Chuyện này nếu không có Lục Sầm Âm kiên trì, Tiêu Béo quay lại sẽ bị phế, ta hôm nay cũng như vậy bị phế. Xe điên cuồng lao về phía bệnh viện Nhân Tế. Trên đường, Tiêu Béo nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Trần, chó đầu ở ngay đây, khi nào thì dầm nát. Ta nhàn nhạt đáp, đừng động hắn. Tiêu Béo nghe vậy, trừng lớn mắt trâu, hỏi, ngươi nói cái gì? Lục Sầm Âm đáp, việc ở Đông Phương giai nhân, chúng ta nhiều nhất tính là ẩu đả sau khi uống rượu. Tô Trần có ý, đem Hoàng Mộ Hoa giao cho Mã Bình làm sao xử lý hắn, là chuyện của nàng, mọi chuyện không liên quan đến chúng ta. Mượn đao giết người, khỏi phải chúng ta gánh vác. Tiêu Béo ngẩn người một chút, sau đó cười ha hả, cũng là một lý như vậy. Đúng lúc này, điện thoại của Hoàng Mộ Hoa điên cuồng reo. Tiêu Béo từ trong túi hắn móc ra xem, nói, ước chừng là đám chó ở Quỷ Thị hoặc Hổ Bình Trang Viên gọi tới. Ta nói, đánh thức Hoàng Mộ Hoa, bảo hắn nghe điện thoại. Đây gọi là giết người chu tâm. Để Hoàng Mộ Hoa hảo hảo thể nghiệm một chút vẻ đẹp của khoảnh khắc đại hạ sụp đổ. Tiêu Béo mặt lộ vẻ khó xử, ta không biết làm. Chuyện này ta cũng không chuyên nghiệp. Nếu Tiểu Trúc ở đây thì tốt rồi. Lần trước Bùi Ca hôn mê, nha đầu kia cầm dao che đâm vào lưng Bùi Ca một chỗ nào đó, Bùi Ca lập tức đau đến bật dậy. Đang nghĩ hay là thôi đi, Hoàng Mộ Hoa lại tự mình tỉnh lại. Mạng của tên này thật lớn, bị thương thành như vậy còn chưa chết. Chỉ có thể trách mảnh vỡ chai bia không sắc bén bằng dao phay, hơn nữa bụng bốn di thuộc khu vực mỡ dày, da thịt tuy bị thương, nhưng không chí mạng. Hắn thấy chúng ta, sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy, run giọng nói, mấy vị hà tất phải động can qua. Có việc gì đều dễ thương lượng, Hoàng Môn Kim Lăng cái gì cũng có, các vị muốn gì cứ nói. Tiêu Béo nghe vậy, cười ha hả. Hoàng Mộ Hoa quay đầu ai cầu Lục sầm âm cô nương, ta chỉ là một lòng ngưỡng mộ ngươi thôi, đối với Lục gia kỳ thực không có tâm tư gì khác, xin ngươi nhất định phải tin ta. Các ngươi là thương hành đồ cổ lớn nhất Kim Lăng, sau này chúng ta có thể hợp tác, đường của Hoàng Môn Kim Lăng rộng, lại hoang dã, chúng ta có thể cùng nhau kiếm tiền lớn. Mở miệng ngậm miệng đều Hoàng Môn. Đáng tiếc bây giờ đã xong rồi. Ta nói, vừa rồi ngươi có nhiều cuộc gọi như vậy, gọi lại một cuộc. Hoàng Mộ Hoa nghe vậy, lộ ra vẻ mặt như ăn phải phân, nói với ta, Tô tiên sinh, trước đây ta cứ tưởng rằng ngài chỉ là hòa thượng đi ngang qua, nhưng không ngờ ngài là Bồ Tát tọa địa thật sự, có nhiều đắc tội, ngài đại nhân bất kế tiểu nhân quá, đừng so đo với ta. Ta lạnh giọng nói, gọi điện thoại, bật loa ngoài. Hoàng Mộ Hoa sợ hãi đến thân thể run lên bần bật, run rẩy cầm điện thoại lên, gọi lại. Kết nối xong, bên kia một mảnh ồn ào, giọng nói mang theo tiếng khóc lớn. Thiếu gia, Quỷ Thị không còn nữa rồi. Tối nay 10 giờ, hơn 40 cao thủ của Mã gia, Lục gia, đột nhiên điên cuồng tấn công Quỷ Thị, đập phá hết đồ đạc bên trong, đánh bị thương rất nhiều người. Vốn dĩ trong Quỷ Thị có không ít bảo tiêu, nhưng tối nay ngài mang phần lớn đi Đông Phương gia nhân, chúng ta đành phải điều toàn bộ người ở Hồ Bình Trang Viên đến Quỷ Thị. Kết quả Hồ Bình Trang Viên bị người phóng hỏa đốt trụi. Đồ đạc tích lũy trong tộc sảnh, gần như tổn thất toàn bộ, nhà bây giờ vẫn còn một biển lửa. Đám đầu bếp ở mấy tỉnh Giang Nam dưới tay chúng ta, người bị thương, người bỏ chạy. Bọn hắn sớm đã bất mãn với việc chúng ta ăn chia cao, bây giờ thấy Hoàng Môn hoàn toàn xong rồi, ước chừng không thể khống chế được nữa, sẽ không trở lại nữa. Thiếu gia, phải làm sao bây giờ? Alo. Thiếu gia. Điện thoại trong tay Hoàng Mộ Hoa đã rơi xuống. Tên này sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn không có bất kỳ biểu cảm nào, cả người giống như bị sét đánh vậy. Ta nói với Hoàng Mộ Hoa, lần này diệt hương Hoàng Môn, ta một thầy. Nguyên nhân chủ yếu có 4 cái, Kim Lăng Hoàng Môn chi tử và sát huynh đệ ta biện ngũ, đi hàng làm tử cục hố bạn ta Mã Bình, chế hàng giả thiết kế muốn chơi nữ nhân ta để ý. Nói đến câu này, Lục Sầm Âm đang lái xe mặt đống đỏ bừng, không khỏi ho khan vài tiếng. Ta qua kính chiếu hậu trong xe lạnh lùng chừng nàng một cái. Lục Sầm Âm thấy vậy, chu mỏ, không nói gì nữa, tiếp tục lái xe. Ta tiếp tục nói, ngươi còn phái người ám toán ta ở Kim Lăng đại tử điếm, đập quán cơm ta, phá nhà ta, theo dõi giết ta. 4 chuyện này, ta không thể dung thứ. Bài học rất thảm trọng, không có cơ hội lật bàn. Đúng rồi, ta tên là Tô Trần, dù ngươi sau này sống hay chết, xin hãy nhớ kỹ cái tên này. Nghe xong, Hoàng Mộ Hoa nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, các ngươi bây giờ muốn đưa ta đi đâu? Ta đáp, Mã Tam Nương rất nhớ ngươi, các ngươi hảo hảo nói chuyện tiếng. Con ngươi của Hoàng Mộ Hoa lập tức trợn tròn, thần tình vô cùng kinh hãi, giang run cầm cập, bắt đầu kịch liệt ho khan. Điên cuồng ho khan mười mấy giây, hắn từ trong miệng lại phun ra một ngụm máu, ngã xuống. Chương 96, ngươi biết bật học chương 96, ngươi biết bật học gã này thân thể cực kém. Lần trước tại Kim Lăng đại tiểu điểm giám bảo, Hoàng Mộ Hoa cười đến quá mức điên cuồng, ho khan kịch liệt lấy khăn tay che miệng, trên khăn tay dính không ít vết máu. Hôm nay tại dưới sự đả kích lớn như vậy, trong nháy mắt khí huyết công tâm, ngất đi cũng là chuyện thường tình. Tiêu Béo cười lạnh một tiếng, "Đồng truy, ta lấy ra chiếc quạt mà Hoàng Mộ Hoa vẫn luôn treo ở bên hông, mở ra xem xét. Kim Lăng chết phiến, mặt quạt gấm vóc khảm tơ vàng, xương quạt toàn bộ làm bằng ngà voi giả, chế tác tinh xảo, cầm nắm đưa tay, lòng bàn tay thấm vào hơi mát, lại không có cảm giác lạnh bớt, vô cùng thoải mái. Trên đó dùng tơ vàng thêu một bức trung quỷ hàng yêu đồ, bên cạnh còn có mấy hàng để bạn, hổ khẩu cụ tu chân khả quái, như hà bất giải phượng nhân yêu. Thâu hoa thiết địch hôn nhàn sự, nhẫn kiến tam lang vạn lý tiểu. Thơ thể hiện sự nhàn nhã cùng kinh miệt, ngược lại rất phù hợp với tính cách cuồng ngạo vô cùng, hái hoa vấn liêu của Hoàng Mộ Hoa. 5 tháng sau này, chương trình tầm bảo tiến vào Tô tỉnh Dương thị, có một vị tảng hữu mang ra một bức họa sứ do Vương Kỳ, danh gia vẽ sứ thời dân quốc, chế tác, trong đó hình tượng trùng quỷ giống hệt như chiếc quạt này, giá giám định lúc đó là 260 vạn. Ta tuy không biết lai lịch của chiếc quạt này, nhưng tơ vàng gấm vóc, ngà voi làm sương, lại là vật yêu thích của Hoàng Mộ Hoa, tất nhiên sẽ không thấp hơn cái giá này. Tiêu Béo hỏi, thứ này xử lý thế nào? Ta đáp, cho táo không bóc vỏ, cùng nhau đưa cho Mã Bình. Xe hướng về nhân tế y địa viện mà đi. Đến bệnh viện, Tiêu Béo trực tiếp dùng nách kẹp Hoàng Mộ Hoa lên lầu 2. Đây là một tòa lầu bệnh viện mà Mã Bình được hưởng. Ngoài cửa có mấy tên bảo tiêu. Bọn hắn muốn ngăn cản, nhưng vì ta lần trước đã đến, bọn hắn nhận ra ta, trực tiếp khách khí thả ta đi. Đến phòng bệnh của Mã Bình. Tiêu Béo trực tiếp đem Hoàng Mộ Hoa ném xuống đất, lớn tiếng nói, "Bình tỷ, hiến một con chó vàng." Mã Bình trước đó hẳn cũng đã biết tin tức về việc Hoàng Môn Quỷ Thị và Hồ Bình Trang Viên bị một mẹ hốt gọn, nhưng khi nàng thấy bộ dạng chết dẫm của Hoàng Mộ Hoa này, thần sắc vẫn vô cùng kinh ngạc. Nàng liếc nhìn Hoàng Mộ Hoa nằm bất động trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng âm trầm, ta Mã Tam Nương xưa nay không ăn chó chết. Người đâu, mau cứu hắn sống lại cho ta. Bên ngoài lập tức có hai người tiến vào, đem Hoàng Mộ Hoa kéo đi. Ta nói, Bình tỷ, diệt hương hoàn thành. Mã Bình giơ tay lên, khoan hay nói, ngươi bị thương rồi, mau đi chữa thương đi, chúng ta lát nữa nói chuyện sau. Lục tiểu thư, Tiêu tiên sinh, hai vị vất vả, phiền đến phòng nghỉ bên cạnh uống chén trà nóng. Tiêu Béo xoay người rời đi. Lục Sấm Âm lại cùng ta đi khâu vết thương. Người xử lý vết thương cho ta, lại là Hồ viện trưởng, uy cách rất cao rồi. Trong quá trình khâu vết thương, Lục Sấm Âm nhìn vết thương đầm đìa máu tươi, đôi mày thành tú cao lại, giống như khâu trên người nàng vậy. Nhưng ta lại không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào. Ta hỏi Hồ viện trưởng, ta không cảm thấy đau, vừa nãy thấy ngài cũng không dùng thuốc tê, chẳng lẽ thần kinh chân ta đã bị tổn thương? Đây thực ra là vấn đề ta lo lắng hơn cả. Nếu thần kinh chân bị tổn thương, Cửu Nhi tỉ dạy ta các kỹ năng cầm nã, vật lộn, giết người, áp sẽ bị tổn thất 1/3. Người như ta ngày ngày liếm máu trên đầu lưỡi, hầu như không thể dung thứ được. Hồ viện trưởng đáp, vết thương rất sâu, quả thực đã làm tổn thương đến thần kinh. Bất quá, Tô tiên sinh xin cứ yên tâm, Mã tỷ đã dặn dò, nếu đùi của ngài sau này mà để lại một chút sẹo nào, nàng sẽ bảo ta không làm viện trưởng nữa. Đợi khâu xong vết thương, ta sẽ đi kê một ít thuốc đặc biệt, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Nghe hắn nói như vậy, ta yên tâm, đắc, đà tạ. Mấy phút sau, Hồ viện trưởng đã khâu xong vết thương. Hắn đứng dậy nói với ta, xin hãy ngồi nghỉ một lát, ta bây giờ đi kê thuốc, cần khoảng nửa canh giờ. Ta và Lục Sầm Âm ngồi ở hành lang. Buổi tối có gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, gió thổi tung mái tóc của nàng, sợi tóc thỉnh thoảng khẽ vuốt ve khuôn mặt ta, vô cùng thoải mái. Ánh đèn hành lang hơi tối, chiếu lên khuôn mặt như ngọc điêu của nàng, tất cả đều trở nên tĩnh mịch và tươi đẹp. Sao cũng không dám nghĩ. Nửa canh giờ trước, chúng ta từng có khả năng toàn bộ ngã ngựa tại Đông Phương Giai Nhân Hội Sở, giống như đi một vòng A Tu La đạo. Một niệm có thể thành Phật Đà, một niệm có thể thành quỷ ma. Chúng ta tĩnh tọa không nói. Một lúc sau, ta hỏi, ngươi nghĩ Ma Bình sẽ xử lý Hoàng Mộ Hoa thế nào? Lục Sầm Âm đáp, Hoàng Mộ Hoa làm cục diện hàng lậu thất bại, suýt chút nữa làm nàng chết ở Tây Hoa Tràng. Mã Tam Nương tính tình vô cùng cương liệt, nàng nhất định sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất để đem Hoàng Mộ Hoa băm thây vạn đoạn. Ta lắc đầu, nàng sẽ thả Hoàng Mộ Hoa. Lục Sầm Âm nghe vậy, vẻ mặt không thể tin được, chắc như linh đóng cột đáp, không thể nào. Ta liếc nhìn nàng, chúng ta đánh cuộc. Lục Sầm Âm nói, đánh thì đánh. Ấy, thôi đi. Ta không đánh với ngươi đâu, ngươi biết bật hực mà. Bật hực mà nàng nói, chỉ lần trước say rượu nàng cùng ta đánh cuộc đèn đường trên đầu có nổ hay không, kết quả một lao già điên lại đem đèn đường đập vỡ. Hại nàng phải hầu hạ ta cả đêm trên giường. Hôm nay nếu nàng nguyện ý đánh cuộc, ta vẫn là điều kiện đó. Hơn nữa, nhất định phải bắt được nàng. Với tư thái hiện tại nàng thậm chí dám chủ động trêu cho ta, nhất định sẽ không còn ủy khuất nữa. Lục Sầm Âm vẫn cảm thấy tò mò, hỏi, vì sao ngươi lại cho rằng Mã Bình sẽ tha cho hắn? Ta đáp, quý thị, Hổ Bình Trang Viên, Đông Phương Giai Nhân Hội Sở, ba nơi này xảy ra những chuyện kinh thiên động địa, nếu thật sự truy cứu, Mã Bình tuy có thể chết chống xuống, nhưng sẽ vô cùng bị động. Mã Bình có được vị thế giang hồ như ngày hôm nay, không phải hạng người hữu dũng bông nhiêu. Kim Lăng Hoàng Môn đã hoàn toàn phế rồi, Hoàng Mộ Hoa đã trở thành một con chó chết, giết hay không giết hắn, ý nghĩa không lớn. Hoàng Mộ Hoa còn sống, đối với Mã Bình ngược lại có giá trị lợi dụng hơn. Ta đánh cuộc nàng nhất định sẽ dùng mạng của Hoàng Mộ Hoa này đổi lấy hai thứ. Thứ nhất, đổi lấy việc những người khác của Kim Lăng Hoàng Môn không báo quan, không truy cứu chuyện tối nay. Thứ hai, đem cái đống lạc đà chết của Kim Lăng Hoàng Môn toàn bộ đưa vào danh sách của Mã gia. Lục Sầm Âm kinh ngạc không thôi. Nàng nghĩ ngợi hồi lâu, đắc, ta vẫn không tin lắm. Ngay lúc này, Hồ viện trưởng cầm thuốc trị thương ra, một cái hũ nhỏ. Mở ra xem, bên trong toàn là cao thuốc dạng hồ đen kịt, bốc lên mùi nồng nặc. Ta không khỏi nhíu mày. Hồ viện trưởng giải thích, "Tô tiên sinh, thuốc trị thương này là bí truyền của tổ tiên họ Hồ, mùi có hơi khó ngửi, nhưng có thể làm vết thương mau lành, không để lại sẹo. Quan trọng hơn là, vấn đề tổn thương thần kinh ở chân của ngài rất nghiêm trọng, biện pháp thông thường không thể khôi phục nguyên dạng, nhất định phải dùng loại thuốc này. Tối nay bôi thuốc, sáng mai sau khi ăn sáng ngài nhất định có thể đi lại tự do, chỉ là sau khi bôi thuốc vết thương sẽ rất đau, cần phải nhẫn lại." Nói xong, Hồ viện trưởng lại lấy ra một thứ làm bằng cao su, tương tự như bộ ngậm răng. Ta hỏi, đây là gì? Hồ viện trưởng đáp, sau khi bôi thuốc, ngậm trong miệng, phòng ngừa răng cắn vào chính mình. Lục Sầm Âm nhíu mày hỏi, đau đến vậy sao? Có thể uống thuốc giảm đau hoặc gây mê không? Hồ viện trưởng lắc đầu, không được, đây là vấn đề thần kinh. Nếu Tô tiên sinh muốn khôi phục hoàn toàn nguyên dạng, chỉ có thể nhẫn nhịn. Thuốc giảm đau hoặc gây mê thông qua làm tê liệt thần kinh để giảm đau, sẽ làm cao thuốc mất tác dụng. Đương nhiên, ta có thể kê một ít thuốc giảm đau mạnh cho hai vị, nếu thực sự không nhịn được có thể uống. Nhưng như vậy, thần kinh không thể đảm bảo được khôi phục hoàn toàn. Sau này đi lại sẽ hơi khập khiễng một chút. Bất quá, người ngoài không nhìn kỹ cũng không nhìn ra. Khập khiễng? Ta đáp, không cần đâu, ta có thể nhịn được. Một tên bảo tiêu bên trên chạy xuống. Tô tiên sinh, Mã tỷ có mời. Ta đứng dậy, trong đầu chuyển đến một ý niệm. Thời cơ Mã Bình thống nhất giang hồ Kim Lăng. Đến rồi. Chương 97, chương 97, trung ghế ăn thịt chương 97, chương 97, trung ghế ăn thịt lên đến lầu 2. Lục Sầm Âm rẽ vào phòng nghỉ. Mã Bình trước đó bị thương vô cùng nặng, lúc ấy ta còn tưởng rằng nàng khó lòng cứu sống. Nhưng mới có 2 ngày công phu, nàng đã cơ bản có thể hành động tự do rồi. Xem ra y thuật của Hồ viện trưởng quả thực phi thường cao minh. Mã Bình cùng ta cùng ngồi trên ghế salon trong phòng bệnh. Nàng đưa cho ta một điếu thuốc, tự mình châm một điếu thuốc lá dành cho nữ giới. Tô huynh đệ, ta cũng không biết ngươi đã dùng biện pháp gì để điều hòa Mộ Hoa đi, nhưng thủ đoạn tam lộ tề phát này, thật làm ta than phục không thôi. Thật tình mà nói, trước đây ta đối với ngươi chỉ là thưởng thức, nhưng bây giờ lại là từ đáy lòng khâm phục. Thế gian này có thể làm Mã Bình ta khâm phục, đến nay chỉ có hai người, một vị là bằng hữu ở cảng thị của ta, một vị chính là ngươi. Bình tỷ quá lời. Mã Bình căn bản không biết ta có Ngọc Đới Long Đàm Châu, nàng đối với việc ta có thể điều hộ Ly Sơn Hoàng Mộ Hoa cảm thấy kinh ngạc, cũng là chuyện thường tình. Nói xong những lời này, Mã Bình liên tục hút thuốc, đến khi tàn thuốc gần tàn cũng không lên tiếng. Ta nói, Bình tỷ có lời cứ nói thẳng. Mã Bình dập tắt thuốc, nói, ta cảm thấy không có mặt mũi để nói với ngươi, không biết nên mở lời thế nào. Ta cười nói, đây không phải là phong cách của Bình tỷ. Mã Bình nghe vậy, vẻ mặt rối rắm, dường như đã hạ quyết tâm, nói, Hoàng Mộ Hoa đã hãm hại ta, cũng đã hãm hại ngươi, chúng ta đều hận không thể uống máu ăn thịt hắn. Vốn dĩ mối hận này tỷ muốn giúp ngươi báo, nhưng không ngờ ngươi bản lĩnh kinh thiên, không chỉ ở Tây Hóa Tràng cứu ta, còn đích thân giẫm nát Kim Lăng Hoàng Môn, giúp ta hạ cơn giận này, thay ta vãn hồi tôn nghiêm. Tỷ cảm thấy nợ ngươi. Ta không đáp lời, mặc Mã Bình nói tiếp. Mã Bình đứng dậy, tiếp tục nói, nhưng ngươi không tham tài, không khuất phục trước thế lực, ta Mã Bình lăn lộn giang hồ cả đời, bây giờ lại có chút không biết nên đối đãi với ngươi thế nào. Ta có một ý tưởng, ngươi cứ nghe thử xem, nếu đồng ý thì chúng ta làm, không đồng ý thì chúng ta không làm. Ta nhấp một ngụm trà, Bình tỷ cứ nói, ta nghe đây. Mã Bình sắc mặt sụ ra, vô cùng trịnh trọng nói, ta tạm thời không muốn giết Hoàng Mộ Hoa. Hoàng Môn bây giờ là con lạc đã chết đã cạn máu, Kim Lăng ngoài ta ra, hiện tại không ai có thể ăn được nó. Bây giờ ta muốn dùng mạng của Hoàng Mộ Hoa này đổi lấy một con lạc đà thịt này. Từ nay về sau, do ngươi tiếp quản Kim Lăng Hoàng Môn, huynh đệ thấy sao? Chán ta nhất thời giật mạnh. Trước đó, ta đã từng đoán ra Mã Bình sẽ thừa cơ hội tốt này mà nuốt chọn Kim Lăng Hoàng Môn, từ đó thống nhất giang hồ Kim Lăng. Nhưng bạn bạn không ngờ, nàng lại đề nghị ta tiếp quản Kim Lăng Hoàng Môn. Sự thay đổi đột ngột này làm ta có chút không kịp trở tay. Ta nhìn Mã Bình đứng bên cửa sổ với thần thái tiêu điều, nhanh chóng suy tính ý nghĩa của việc nàng làm. Kết luận rút ra là, nàng lo lắng rồi. Kim Lăng Hoàng Môn và Mã Bình vốn là đối thủ ngang tài ngang sức. Nhưng sau khi ta ra tay giải quyết Kim Lăng Hoàng Môn, Mã Bình cảm thấy nguy cơ nghiêm trọng. Một bằng hữu mà ngươi cho rằng chỉ là người ngoài cuộc, đột nhiên lộ ra răng nanh làm người ta kinh hãi. Bất kỳ ai cũng sẽ bắt đầu đề phòng. Nàng đột nhiên dùng chiêu này, thứ nhất, muốn thu phục ta dưới trướng nàng, vì nàng mà sử dụng, không làm bằng hữu, mà làm trên dưới, triệt để tiêu trừ nguy cơ. Thứ hai, dùng miếng thịt béo bở vô cùng lớn là Kim Lăng Hoàng Môn, để dò xét ý tưởng của ta, thăm dò điểm yếu của ta, trói buộc bước chân của ta. Về điểm thứ hai, có chút tương đồng với việc Lục Sầm Âm muốn ta góp vốn vào Ảnh Thanh Các. Nhưng Mã Bình không phải là Lục Sầm Âm có tâm tư thuần lương. Nàng là một con sói cái mọc đầy răng nanh, hung manh tàn bạo. Nếu ta không đồng ý tiếp quản, tình bằng hữu giữa chúng ta nhất định không còn nữa. Việc này giống như mọi người cùng nhau lên lương sơn bạc cấp của giết người, ta giết người cấp của, ngươi có làm không? Ngươi làm, chúng ta là huynh đệ tốt, tiếp tục chơi. Ngươi không làm, hoặc là ngươi căn bản không muốn chơi cùng ta, hoặc là ngươi mang lòng dạ khác muốn báo quan hại ta. Lúc này, ta nhất định sẽ luôn để phòng ngươi, thậm chí trộm lấy cơ hội ngay cả ngươi cũng chém luôn. Đây chính là giang hồ. Ta đáp, thực xin lỗi Bình tỷ, miếng thịt béo bở này ta không muốn ăn. Mã Bình nghe vậy, thần sắc biến đổi kịch liệt, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường. Nàng ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, lạnh lùng hỏi, vì sao? Khi nói những lời này, ta thấy trong mắt Mã Bình lướt qua một ý vị vô cùng phức tạp. Một loại tiếc nuối khi bằng hữu chia lìa, một loại đau lòng khi tình bạn bị giới hạn, thậm chí một tia sát ý trong sự đề phòng. Ta dập tắt điếu thuốc, giải thích, trước có Kim Lăng đại tiểu điếm Bình tỷ cứu ta, mới có Tây Hóa Tràng ta ra tay, không tồn tại vấn đề ai nợ ai. Diệt Kim Lăng Hoàng Môn hoàn toàn là vì Hoàng Mộ Hoa đã từng muốn giết bằng hữu của ta, phá hoại nơi an thân của ta, đặc biệt là muốn đùa bỡn nữ nhân của ta, cụ thể ta không nói rõ, đây đều là mối thù không đội trời chung, cũng không phải vì Bình tỷ hạ giận. Ta giao Hoàng Mộ Hoa cho Bình tỷ, hoàn toàn là vì tự mình lau không sạch đống phân của việc diện hương này, điểm này kỳ thực là ngươi đang giúp ta thu dọn tàn cuộc. Đối với loại rồi bỏ sắp chết như Hoàng Mộ Hoa, Bình tỷ nếu thấy hữu dụng, cứ việc lấy đi dùng, ta không có hứng thú giết, dễ làm bẩn tay. Huống chi, ta còn có một việc lớn cần Bình tỷ giúp đỡ. Mã Bình căn bản không ngờ ta lại nói như vậy, nhất thời kinh ngạc vô cùng. Một lát sau, nàng không chút biểu cảm hỏi, việc lớn gì? Ta nhíu mày đáp, việc này vô cùng khó làm, nhưng chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Đây cũng là lý do ta vì sao không dám cùng Bình tỷ cộng tịch cắt thịt, bởi vì cảm thấy mình mới thực sự nợ ngươi. Mã Bình nói, Tô huynh đệ, ngươi có việc cứ nói. Ta đáp, Bình tỷ vừa nãy nói ta không tham tiền, không khuất phục trước thế lực, nhưng thực ra ngươi quên một điểm. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ta cũng không ngoại lệ. Bình tỷ đem tiểu trúc tặng cho ta vô cùng thích nha đầu này, nhưng nàng là người của Tác Mệnh Môn, ta muốn nàng bình an vô sự thoát khỏi tổ chức này. Mã Bình hoàn toàn ngây người, trên dưới đánh giá ta mấy lần, hỏi, chẳng lẽ huynh đệ kiên quyết ra tay diệt hương Kim Lăng Hoàng Môn, nguyên nhân lớn nhất là vì Lục gia đại tiểu thư? Ta có chút ngại ngùng đáp, Bình tỷ chê cười. Mã Bình thấy vậy, đột nhiên ha ha cười lớn, thẳng thắn, sảng khoái. Thật không giấu gì, vừa nãy ngươi từ chối, trong lòng ta vô cùng khó chịu, tưởng rằng trong lòng ngươi hoàn toàn coi thường ta Mã Tam Nương. Hôm nay ngươi nói như vậy, ta coi như triệt để giải tỏa rồi. Mã Tam Nương nhìn lầm rồi. Xưa có Chu Vũ Vương vì mỹ nhân mà đùa bỡn chư hầu, nay có Tô huynh đệ ôm hồng nhan vào lòng diệt hương trăm năm hoàn môn. Không yêu giang sơn yêu mỹ nhân, ngươi mới là chân nam nhi, quả thực tiêu sái đến cực điểm. Ta thở phào nhẹ nhõm. May mà lấy tiểu trúc làm bia đỡ đạn. cuối cùng cũng cùng Mã Bình quay trở lại quỹ đạo giao hảo bình thường. Nói xong, Mã Bình lại nhíu mày nói, bất quá để tiểu trúc nha đầu này thoát khỏi tác mệnh môn, quả thực vô cùng khó làm. Nhưng ngươi yên tâm, chuyện này dù là trăng trên trời, Mã Bình ta cũng cho ngươi chọc thủ xuống. Ta đáp, Bình tỷ tốn tâm rồi. Cáo biệt Mã Bình. Khi ra khỏi cửa, ta mới phát hiện, toàn thân mình đẫm mồ hôi lạnh. Chương 98, chương 98, bản sắc anh hùng chương 98, chương 98, bản sắc anh hùng xét về thế lực, Mã Bình cùng Hoàng Mộ Hoa vốn ngang tài ngang sức. Nhưng nếu ta kết thủ với Mã Bình, không những ắt phải chết, mà còn là kẻ ngốc đại ngốc. Ta đối phó Hoàng Mộ Hoa, còn nhờ vào cái mũi châu ngọc đới long đầm châu, lại hợp nhất lực lượng của hai nhà lục, Mã, mới kinh nghiệm thành công. Nếu kết thủ với Mã Bình, hai yếu tố có lợi này đều không còn, ác chết không có chỗ chôn thân. Chủ yếu nhất là, Mã Tam Lương tuy hung hãn, nhưng làm người rất trọng nghĩa khí, sẽ không chủ động hãm hại người, hoàn toàn có thể vì ta mà dùng, kết thủ chỉ có vô tận tai họa, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lục Sâm Âm và Tiêu Béo thấy ta đi ra, lập tức cùng ta xuống lầu. Ra khỏi cửa bệnh viện, Lục Sâm Âm hỏi, sắc mặt ngươi rất tệ, Đàm gia có vấn đề gì sao? Ta đáp, không có việc gì. Lên xe, ta gửi tin nhắn cho Tiểu Trúc, nói với Hứa Tỷ và Tiểu Tĩnh, chọn một ngày tốt trong tuần tới, khai trương lại. Mấy phút sau, Tiểu Trúc gọi điện thoại lại. Đầu dây bên kia là Hứa Thanh, thanh âm nàng tràn đầy vui sướng, "Tiểu đệ, thật sự có thể khai trương sao?" Ta đáp, "Đúng vậy, ngươi chọn một ngày tốt, chúng ta lại đến hâm nóng cửa hàng." Hứa Thanh kích động không thôi, hoàn toàn nói không ra lời. Ta nghe thấy bên kia Tiểu Trúc, Tiểu Tĩnh vui vẻ cười khanh khách. Hứa Thanh hỏi, "Vậy ngươi có bị thương không?" Ta đáp, "Sao có thể chứ, da ta dày thịt béo mà." Hứa Thanh nghe vậy, lẩm bẩm nói, "Vậy thì tốt quá, thật sự tốt quá." Cúp điện thoại xong, Tiểu Trúc gửi tin nhắn tới, "Ca, Hứa Tỷ thấy cửa hàng và nhà bị đập phá không khóc, chỉ một mực lo lắng ca xảy ra chuyện. Bây giờ nghe thấy ca không sao rồi, Hứa Tỷ khóc như mưa." Trong lòng ta không khỏi ấm áp, đắc, biết rồi. Đến Tân Ngai Khẩu, Tiêu Béo nói muốn xuống xe, chúng ta hỏi hắn ban đêm muộn thế này đi đâu. Tiêu Béo cười nói, lão gia tử tối nay sinh nhật, ta đặt một cái bánh kem lớn, vốn định tối nay về nhà ăn cơm tối, không phải vì đánh chó mà bị chỉ hoan sao. Tiệm bánh kem kia mở cửa 24 tiếng, ta lấy bánh kem, lập tức chạy về thôn quê, dù sao tối nay trận đòn này là không tránh khỏi rồi, bởi vì ta cả đêm tắt máy, chắc lao đầu tức điên lên rồi. Ta thấy rất áy náy. Vạn hạnh là tối nay thành công, nếu thất bại, sinh nhật của Tiêu Bá, có lẽ là ngày rỗ của Tiêu Béo. Ta nói, ta rất muốn cùng ngươi đi cùng lao gia tử, nhưng cái chân này của ta tối nay không chữa trị không được, ngươi nói với lao gia tử một tiếng. Tiêu Béo đáp, ngươi thôi đi. Cái chân đó của ngươi còn phải dẫn chúng ta đạp phong hỏa luân nữa đấy, ngàn vạn lần đừng chậm trễ. Ta gật đầu, từ trên người lấy ra cái đồng hồ quả quýt cũ kỹ, nói, cái đồng hồ này là nhặt được ở chợ đồ cũ, vốn dĩ nó không chạy, mấy hôm trước ta nhờ người sửa lại rồi, ngươi thay ta tặng hắn. Tiêu Béo cầm đồng hồ lên ngắm nghía vài lần, "Tô tử, cái này khá đấy. Đồng hồ thời quan tự, lại còn là hàng Tây Dương, lần trước ta thấy một cái ở tiệm đồng hồ, phẩm tướng còn không tốt bằng cái này, bán 8 vạn, cái này thế nào cũng phải mười mấy vạn." Ta nói, nhãn lực tăng lên. Tiêu Béo nhét đồng hồ vào túi, đáp, "Không phải mỗi bao phục quân đều là kẻ ngốc, huống hồ ta dạo này đúng là tăng nhãn lực rồi. Cái gì lao ra tử sinh nhật, ngươi tặng đồng hồ chẳng khác gì tặng chung cho hắn, ý nghĩa thực sự không tốt, cái đồng hồ này ta thay mặt thu. Lát nữa ta thay ngươi đến Bất Dạ Thành chọn một món quà cho hắn, chúc các ngươi đêm vui vẻ." Sói ố nạ ra. Ta. Tiêu Béo ba chân bốn cẳng chạy mất. Lục Sâm Âm cười khanh khách, chơi đồ cổ, quỷ hóa đều coi như ra ra mà cúng, đâu còn chuyện tặng đồng hồ như đưa ma. Tiêu Lan đây là muốn tư thôn. Thực ra Tiêu Béo không phải không nỡ đưa đồng hồ cho Tiêu Bá. Tiêu Bá làm bao phục quân cả đời, nhãn lực kém, quả thực không ai sánh bằng, nếu không hắn cũng không đến nỗi thành ra thế này. Nhận hàng giả làm bà bối, đồ thật trong tay lại coi là đồ giả. Quan trọng là Tiêu Bá tính cách còn thô kệch, dễ bị người ta lừa gạt. Tiêu Béo lo lắng cái đồng hồ quang tự này đến tay Tiêu Bá, lão gia tử uống rượu say sưa, coi như đồ thủ công mỹ nghệ mấy trăm tệ mà bị người ta lừa mất. Trong phương diện này, Tiêu Béo còn hơn hẳn lão tử hắn. Ta tối nay vẫn không có chỗ ở, chỉ có thể tiếp tục ở nhờ nhà Lục Sâm Âm. Đến nhà nàng, Vương Thúc đã sớm ở trước cửa chờ. Một vị lão hồng hoa cô lang, không thấy chủ nhà bình an trở về, hắn khẳng định không ngủ được. Lần này Vương Thúc thấy chúng ta xuống xe, trong mắt không còn xuất hiện vẻ xoắn xuýt và phẫn nộ như trước kia, ngược lại vô cùng kiêm tốn. Vương Thúc mặt mày hớn hở, "Đại tiểu thư, Tô tiên sinh, báo cáo tình hình. Quỷ thị hoàng môn 15 người bị trọng thương khó lòng núp đích, 8 người bị thương nhẹ ở các mức độ khác nhau, tất cả giao dịch hoàng sách trong quỷ thị, khế ước sinh tử mà các lưu phái đạo mộ ở các tỉnh đã ký với hoàng môn, các thiết bị giám định đắt tiền và tất cả các đồ đạc bày biện đều đã bị phá hủy. Vương Lang bên kia bị thương nhẹ 2 người, Ảnh Thanh các bên này bị thương nhẹ 3 người, tất cả đều đã được đưa đến bệnh viện xử lý kịp thời, hiện tại đều đã về nhà." Lục Sâm Âm hỏi, "Tiền thưởng phát chưa?" Vương Thúc đáp, "Đã phát hết rồi." Lục Sâm Âm nói, "Đây là chuyện đại hỷ của Lục gia, những người tham gia tối nay thưởng thêm gấp đôi." Vương Thúc gật đầu đồng ý sau đó. Hắn lại quay đầu nhìn ta, có lẽ cho rằng ta còn có gì dặn dò. Ta cũng không có gì dặn dò, liền nói, "Vương Thúc, vất vả rồi." Vương Thúc đáp, "Đại tiểu thư, Tô tiên sinh, xin nghỉ ngơi sớm." Ta và Lục Sâm Âm vào nhà. Vừa vào nhà, ta lập tức cảnh cáo Lục Sâm Âm, "Tối nay không được rũ gân cốt." Lục Sâm Âm nghe vậy, cười duyên, "Không rồi nữa, ngươi bây giờ là thương binh, ta không thể để ngươi thêm nặng thương." Hai người ai về phòng lấy tắm rửa xong. Lục Sâm Âm nói, "Ta bôi thuốc cho ngươi nhé, vết thương trên chân ngươi dài quá, có vài chỗ tự ngươi không với tới." Ta cũng không khách khí, đáp được. vết dao trực tiếp từ mặt trước đùi kéo dài đến phía sau, tuy rằng hiện tại đã không còn máu, nhưng bởi vì trước đó viện trưởng Hồ đã khâu, nhìn qua quả thật kinh tâm động phách. Lục Sấm Âm mở cái lọ thuốc có mùi hăng, quay người đưa cho ta cái máng ngậm răng kia. Ta nghĩ mình cái gì chưa từng trải qua chứ? Trước kia Cửu Nhi tỷ huấn luyện ta, những lúc sống không bằng chết còn nhiều. Khi ta không chịu nổi mà nghiến răng rên rỉ, Cửu Nhi tỷ còn ở bên cạnh hát nghêu ngao một cách chế nhạo lời bài hát thủy thủ của Trịnh Chí Hóa, hắn nói trong phòng ba, chút đau này, tính là gì? Ta bây giờ còn cần cái này sao? Ta nói với Lục Sấm Âm, chắc không cần cái này, vượt đi. Lục Sấm Âm nghe vậy, cau mày hỏi, ngươi chắc chứ? Ta gật đầu. Kết quả, con nha đầu này cũng ác. Nàng quay người ném cái máng ngậm răng vào thùng rác trong nhà vệ sinh, còn khoe miệng nết lên nói với ta, Tô Trần tiên sinh, tối nay để bản cô nương xem anh hùng bốn sắc của ngươi. Sự thật chứng minh, ta sơ ý rồi. Lục Sấm Âm cúi người, đôi tay mềm mại nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ cho ta. Thuốc mỡ bôi lên, mát lạnh, vô cùng thoải mái. Lục Sấm Âm ngẩng đầu hỏi, có đau không? Ta lắc đầu, không đau, có lẽ dược hiệu chưa nhanh như vậy. Lục Sấm Âm nghe vậy, tăng thêm một chút liều lượng, bắt đầu xoa đều. Tiểu sinh quán dưỡng, thực sự cách Lục Sấm Âm xa vời vợi. Nàng hầu hạ người khác, thần tình vô cùng tập trung, nghiêm túc, thủ pháp còn tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp, toát ra vẻ dịu dàng quyến rũ độc đáo của phụ nữ. Lục Sấm Âm thấy ta rất hiếu kỳ nhìn nàng, cười một tiếng, hỏi, sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ta? Chương 99, đau đớn chương 99, đau đớn ta nói, ngươi có chút không giống Thiên Kim tiểu thư. Lục Sấm Âm nghe vậy, lộ ra lúm đồng tiền trên má, vừa bôi thuốc mỡ vừa giải thích với ta, Lục gia kỳ thực ban đầu không phải do phụ thân ta chấp trưởng, ta còn có hai vị bá phụ, một vị thúc phụ. Phụ thân khi còn trẻ, từng bị thúc bá đuổi khỏi Lục gia, rất thảm. Hắn buôn ba tứ xứ, liều chết chém giết, cuối cùng mới trở về và bắt đầu chấp trưởng Lục gia. Mẫu thân ta qua đời rất sớm, khi đó tiểu Hân còn nhỏ. Ta ngoài việc ban ngày phải trông nom muội muội, mỗi tối, phụ thân từ bên ngoài trở về, hoặc là say khướt, hoặc là thương tích đầy mình, có khi vết thương còn phun máu ra ngoài, bắn đầy cả phòng. Ban đầu ta rất sợ hãi, chỉ biết ôm tiểu Hân khóc lớn. Nhưng sau đó thì không sợ nữa, ta thử đắp thuốc cho phụ thân, nấu cơm, giặt quần áo. Muốn nói hầu hạ người khác, ta kỳ thực cũng không kém gì thôn cô. Không ngờ nàng còn có một đoạn nhân sinh như vậy. Ta gật đầu, hỏi, vậy phụ thân ngươi hẳn là càng thích ngươi hơn. Lục Sấm Âm đáp, không có, hắn vẫn luôn thích tiểu Hân hơn. Chuyện này thật kỳ quái. Lục Sấm Âm bất kể là trí thông minh, EQ, tâm địa, đặc chất, đối với Lục Tiểu Hân đều là nghiền ép, Lục chi tiết sao còn có thể thích vị tiểu nữ nhi giống như tiểu thái muội kia hơn. Ta hỏi, vì sao? Lục Sấm Âm thần sắc có chút ảm đạm, vì tiểu Hân lớn lên giống mẫu thân ta hơn, phụ thân ta rất yêu mẫu thân ta. Lý do này khiến người không thể phản bác, nhưng ta lại nghĩ đến một chuyện. Khi trước Tiêu Béo đắc tội Bùi Tinh Hải, chính là vì Tiêu Béo khi đưa hàng giả, vô tình bắt gặp Lục chi tiết tiểu thiếp cùng Bùi Tinh Hải giằng díu, Bùi Tinh Hải lo lắng sự việc bị tiết lộ, liền muốn Tiêu gia phụ tử cuốn xéo khỏi Kim Lăng, Tiêu Béo không đồng ý, Bùi Tinh Hải bắt đầu dồn Tiêu gia phụ tử vào chỗ chết. Nhưng trong lời Lục Sấm Âm, Lục chi tiết lại biến thành một người đối với vong thê thâm tình và phần. Nếu Lục chi tiết thâm tình như vậy, vì sao còn tìm tiểu thiếp? Lục Sấm Âm hình như chạm đến tâm sự, mở lòng nói, sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân ta từng tìm rất nhiều nữ nhân, không một ai ngoại lệ, các nàng đều lớn lên có chút giống mẫu thân ta, có người là khuôn mặt, có người là đôi mắt, có người là đôi môi, có người là giọng nói. Ta rất không hiểu, tình yêu của nam nhân đối với một nữ nhân, đến sau này sao lại vặn vẹo thành như vậy? Ta trong lòng đã rõ. Lục chi tiết này, phiên bản đời thực của đại lý quốc trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuận. Ta đáp, chuyện này kỳ thực rất dễ hiểu. Lục Sấm Âm nghe vậy, ngẩng đầu hỏi, dễ hiểu thế nào? Ta nói, khi một vị si tàng ra, đánh mất bảo vật tâm ái nhất của hắn, nhất định sẽ không ngừng tìm kiếm hàng gái. Vô số hàng gái có thể bù đắp vết thương khó lành kia, sẽ làm hắn có cảm giác thỏa mãn mãnh liệt. Lục Sấm Âm lập tức là người, thuốc mơ cũng đã bôi xong. Nàng đứng dậy, có chút tức giận hỏi, vậy ngươi sau này cũng sẽ trở thành tàng gia như vậy, đúng không? Ta, chuyện này có liên quan gì đến ta? Đồng nhiên, vết thương ở đùi truyền đến thống khổ xé tâm liệt phế, một loại cảm giác vạn đao xuyên thân, bài sơn đảo hải ập đến ta. Không chỉ giống như đao xuyên thân, mà hình như còn có cưa thép vô cùng sắc bén, từng nhát cưa vào da thịt. Loại thống khổ này là ta chưa từng cảm nhận, cũng là chưa từng nhẫn nhịn. So với khi trước Cửu Nhi tỷ huấn luyện, còn mạnh hơn gấp mấy chục lần. Ta từ trên ghế xã lòn đột một bật dậy, nhưng thân thể vừa bước lên, cảm giác đau đớn ở chân tăng lên theo cấp số nhân, lại nhịn không được ngồi phịch xuống, toàn thân mồ hôi đầm đìa, thân thể không ngừng run rẩy, nghiến chặt răng, cả người như phát điên. Lục Sấm Âm sợ hãi, nàng vội vàng chạy vào nhà xí. Vạn Hạnh, nàng không lấy cái bao cao su vứt trong thùng rác nhà xí, mà lấy một chiếc khăn lông ra. Ta cắn chặt chiếc khăn lông kia, nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì, nỗi thống khổ cực đoan ở đùi, giống như pháo nổ không ngừng nghỉ, bùm 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 điên cuồng hoành tạc vào não hải của ta. Bàn trà đổ, ghế xạ lọn cũng đổ. Ta thậm chí dãy rủa, vằn mèo, lăn lộn trên mặt đất. Trong khoảnh khắc đó, ta suýt chút nữa nghi ngờ Hồ viện trưởng cố ý dùng loại dược kỳ quái này để lấy mạng ta. Lục Sấm Âm thấy vậy, sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa thì khóc giống lên, chạy tới ông ta, Tô Trần, ngươi thế nào rồi? Có cần uống thuốc giảm đau không? Ngươi cắn răng đến chảy máu rồi. Thuốc giảm đau khẳng định là không thể uống. Ở trước mặt Lục Sấm Âm, có thể hoàn toàn vỡ trận, có thể không chút hình tượng đau đến lăn lộn an bạn, nhưng một khi uống thuốc giảm đau, hối hận sẽ là cả đời. Ta đã lựa chọn tin tưởng Hồ viện trưởng, chỉ có thể tin đến cùng. Cũng không biết qua bao lâu, đợi ta tỉnh lại, đã là hơn 6 giờ sáng. Ta trước đó khẳng định là đau ngất đi rồi. trên mặt đất một mảnh bừa bộn, mấy chiếc khăn lông dính máu, bàn ghế bị lật đổ, tách trà bị vỡ, nắm đấm của ta còn dính chút vết máu, có lẽ là tối qua đau quá nhịn không được đập xuống đất. Lục Sầm Âm ngồi trên mặt đất, ôm chặt ta, đã ngủ thiết đi, mà ta đang nằm trên hai chân nàng. Cái này thì không sao. Thần kỳ hơn là, miệng ta lại cắn chặt một búi tóc lớn cuộn lại của nàng. Tư thế này, làm nàng chỉ có thể nghiêng đầu cúi xuống, nửa thân trên khẽ tựa vào người ta. Hình ảnh vô cùng chật vật, lại cực kỳ ái muội. Bởi vì, chóp mũi của ta đã gần chạm vào nàng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt nàng. Nàng ngủ rất an ổn, giống như đứa trẻ bị sốt quấy khóc cả đêm rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Thử nhấc một chút chân, không có cảm giác đau đớn gì. Cái loại thần kinh đau âm ỉ khi đi đường tối qua đã hoàn toàn biến mất, giống như trước đó chưa từng bị thương vậy. Dược của Hồ viện trưởng quả nhiên kỳ hiệu. Ta nhẹ nhàng mở miệng, gỡ búi tóc ra khỏi miệng. Động tác tuy nhỏ, nhưng vẫn đánh thức Lục Sầm Âm. Nàng vô cùng khó khăn lắc lắc cổ, mơ hồ nói, "Ngươi tỉnh rồi?" Ta ừ một tiếng. Lục Sầm Âm lại hỏi, "Chân ngươi bây giờ thế nào rồi?" Ta đáp, "Hoàn toàn khôi phục rồi." Lục Sầm Âm nghe vậy, hình như đột nhiên nhớ ra gì đó, cúi xuống nhìn thấy tư thế cực kỳ ái muội của cả hai, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút tức giận nói, "Vậy ngươi còn không mau đứng lên, chân ta sắp bị ngươi đè gãy rồi." Ta vội vàng đứng dậy. Lục Sầm Âm cũng muốn từ trên mặt đất đứng lên, nhưng vì cả đêm bị ta đè như vậy, hai chân nàng phòng trừng đã tê dần hết cả, căn bản không thể đứng dậy nổi. Ta đành phải duỗi tay đi kéo nàng. Sau nàng dậy, hai chân run rẩy, có chút đứng thẳng không ổn, biểu tình thống khổ không chịu nổi, hốc mắt vậy mà ửng đỏ, "Ngươi còn tiếp?" Ta xác thực quên bản thân tối qua làm cái gì rồi, một tay bị nàng, một tay chỉ tóc nàng, hỏi, "Cái kia, ta tối qua về sau làm sao?" Lục Sầm Âm vừa nghe, đem một sợi tóc ôm tới phía trước, ngó một mắt, vậy mà vô cùng ủy khuất khóc dậy. "Chương 100, chẳng lẽ muốn ta làm bạn trai của nàng?" "Chương 100, chẳng lẽ muốn ta làm bạn trai của nàng?" Lần này làm ta hoàn toàn ngơ. Lục Sầm Âm y phục không hề sọc sệ, thậm chí trên mặt nàng trang điểm nhạt vẫn chưa phai, ta hẳn là không ước hiếp nàng đi. Lại nói, trong tình huống tối hôm qua, ta muốn chết còn không kịp, sao có thể có tâm tư đó? Nhưng vị Lục đại tiểu thư xưa nay anh tư táp sảng này lại khóc. Từ khi quen biết đến nay, đây là lần đầu nàng khóc. Chắc chắn đã xảy ra chuyện tẩy trời gì đó. Trong lòng ta có chút run sợ, nói, "Nàng đừng khóc mà, ta nên bồi tiền thì bồi tiền, nên đền mạng thì đền mạng, tổng phải nói cho ta biết trước đã." Lục Sầm Âm tức giận đến ngực phập phồng, "Ngươi đền không nổi." Nói xong, nàng xoay người đi vào nhà xí, ầm một tiếng, đóng sầm cửa lại. Ta giật mình, tính khí lớn như vậy. Đợi Lục Sầm Âm đi ra, ta thấy nàng đã rửa mặt xong, trên đầu còn đội chiếc mũ đối lạc xinh xắn, trong tay cầm một túm tóc lớn do nàng tự cắt, vành mắt đỏ hoe, lạnh lùng chất vấn, "Ngươi bồi thế nào?" "Ngươi bồi ta?" Ta hỏi, "Tóc?" Lục Sầm Âm tức giận không thôi, nói, "Đương nhiên là tóc. Mái tóc này ta đã nuôi rất lâu, hẹn trước mấy tháng trời, mới hẹn được thầy sạn đi từ Tây Âu trở về làm cho, một đêm bị ngươi hủy hết rồi." Ta thiếu chút nữa ngất đi. Còn tưởng là chuyện gì to tát lắm, hóa ra là vì tóc. Bất quá, với tính cách rộng lượng của Lục Sầm Âm, nàng có đến mức phản ứng lớn như vậy không? Hay là ta căn bản không hiểu nữ nhân? Ta nhíu mày hỏi, "Tối hôm qua ta đã cắn tóc nàng thế nào?" "Ngươi biến thái đó thôi. Đưa khăn cho ngươi, ngươi cắn đến chảy máu, tự mình bước khăn đi, đổi một cái khác, cũng bước đi." Nói đến đây, Lục Sầm Âm có chút vừa thẹn vừa giận. "Ngươi còn cứ ôm chặt ta, ta nghĩ ngươi đau như vậy, ôm thì ôm vậy. Ngươi đau đến chảy máu chân răng, đưa khăn không cắn, ta nghĩ hay là để ngươi cắn tay ta đi, ngươi lại không chịu, cứ phải cắn tóc ta." "Ta..." Chuyện này ta hoàn toàn không có ấn tượng. Bất quá nha đầu này đúng là làm ta rất cảm động. Để ta bớt đau, nàng nguyện hiến tay, nhưng ta không cắn thịt lại cắn tóc, là thao tác gì vậy? Lục Sầm Âm trừng mắt nhìn ta, hỏi, "Cắn tóc xong, ngươi lại từ từ không đau nữa, nhưng sau đó ta muốn gỡ cũng không gỡ ra được. Còn nữa, ai là cửu nhi tỷ của ngươi? Ngươi thật quá đáng, ôm ta cả một đêm, miệng lại gọi tên nữ nhân khác." Nàng càng nói càng tức giận, xách túi lên, định ra cửa. Ta hỏi, "Nàng đi đâu?" Lục Sầm Âm đáp, "Làm tóc." Vào thời đó, làm tóc vẫn là một việc rất trung tính. Không giống như bây giờ. Ta vội vàng cầm lấy áo khoác, cùng nàng ra khỏi cửa. Lên xe, Lục Sầm Âm không nói một lời. Không khí vô cùng ngột ngạt. Ta muốn tìm một đề tài để nói chuyện với nàng, nhưng lại không biết nên nói gì. Xe chạy hơn 10 phút. Ta nói, "Ta mời nàng làm tóc." Lục Sầm Âm đáp, "Cần ngươi mời." Ta hỏi, "Vậy nàng nói đi, chuyện này giải quyết thế nào?" Lục Sầm Âm lái xe, quay đầu nhìn ta một cái, nói, "Đợi ta làm xong tóc, ngươi giúp ta một việc. Ngươi làm tốt, chuyện này coi như xong, không làm tốt, chuyện này chưa xong." Ta hỏi, "Việc gì?" Lục Sầm Âm đáp, "Dù sao cũng không bắt người theo ta, cũng không làm người mất mặt, lại càng không có nguy hiểm đến tính mạng." Ta nghĩ một hồi, khuất thân, mất giá, phế nhân, mấy thứ này đều không bao gồm, đối với ta mà nói, chắc là không có gì ghê gớm lắm. Huống chi, Lục đại tiểu thư ôm ta chăm sóc cả một đêm, hoàn toàn không có lý do gì để từ chối, liền đáp, "Được." Lục Sầm Âm nghe vậy, sắc mặt hơi dịu lại, khóe miệng hơi nhếch lên. Sau này ta mới biết, ta đã chui vào cái bẫy mà nha đầu này đã chôn sẵn. Đến một tiệm làm tóc rất cao cấp, Lục Sầm Âm hiển nhiên là khách quen của tiệm, vừa bước vào cửa, một bà chủ ăn mặc như danh viện kim lăng, tươi cười nên đón, trước tiên nhiệt tình ôm nàng, sau đó giúp nàng treo áo khoác và túi sách. Bà chủ còn nhìn ta mấy cái đầy ẩn ý, bảo ta chờ một lát ở bên cạnh, rồi dẫn Lục Sầm Âm đi vào trong. Ta thính hai, nghe được cuộc đối thoại của các nàng khi đi vào trong. "Lục tiểu thư, cô lâu lắm rồi không đến." "Ừm, dạo này ta có nhiều việc phải làm." "Vị tiên sinh kia là bạn trai của cô hả?" "Ôi chao, cô còn đỏ mặt làm gì? Bao nhiêu năm nay, tôi chưa thấy cô dẫn nam đồng bào nào ra ngoài bao giờ, hắn không phải bạn trai thì là gì? Còn đẹp trai không? Đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng thần sắc của hắn lạnh lùng quá. Cô trước đây không phải nói thích ấm nam sao, sao lại thích cái kiểu này rồi? Hắn cũng khá ấm áp. Ta ngồi ở khu chờ khách, buồn chán chờ đợi, tùy tiện mở cuốn tạp chí quảng cáo của thẩm mỹ viện này ra. Trên tạp chí lại thấy ảnh của Lục Sầm Âm, kiểu tóc bên trong hoàn toàn giống với kiểu tóc hiện tại của nàng. Chuyện này cũng không có gì lạ. Lục Sầm Âm xinh đẹp, bà chủ thẩm mỹ viện lại quen biết nàng, dùng ảnh của nàng để quảng bá cho tiệm là chuyện rất bình thường. Mấu chốt là, ta thấy bên cạnh có giới thiệu về kiểu tóc, phong cách uyển sổ lãng mạn, thích hợp với những bạn nữ có ngoại hình dịu dàng, bụng có thi thư, thời thượng và phong khoáng. Người chấp bút, nhà tạo mẫu tóc hàng đầu của tiệm, Vu Tiêu Chân, cần hẹn trước một tuần. Góc dưới bên phải có ảnh và giới thiệu về kinh nghiệm làm việc của nhà tạo mẫu Vu Tiêu Chân. Vu Tiêu Chân chính là bà chủ nhiệt tình nên đón Lục Sầm Âm lúc nãy. Thời gian đi hẹn trước mấy tháng từ Tây Âu đến đâu rồi? Trong lòng ta cảm thấy có chút buồn cười. Với một cô nương quyết đoán như Lục Sầm Âm, việc nàng có phản ứng gay gắt như vậy với kiểu tóc, thực ra căn bản không phù hợp với tính cách của nàng. Xem ra, nàng đang mượn cớ để phát huy, mục đích hoàn toàn nằm ở việc trên xe ta đã đồng ý giúp nàng được kia. Nửa giờ sau, Lục Sầm Âm từ bên trong đi ra. Mái tóc dài ngang vai vốn có, giờ đã cắt ngắn đến ngang cổ, bớt đi một phần nhu mị, thêm một phần sảng khoái, ngược lại càng phù hợp với khí chất của nàng. Lục Sầm Âm xoay mấy vòng trước gương trang điểm, quay đầu chớp mắt hỏi ta, "Đẹp không?" Ta đáp, "Đẹp." Lục Sầm Âm nghe vậy, cười nhạt, đáp, "May mà tay nghề của Tiêu Chân tốt, nếu không ngươi đã hủy hoại ta rồi. Đợi lần sau đi, tóc ta dài thêm chút nữa, đợi thời sạn đi trở lại nước, bảo hắn cắt lại như cũ." "Ai ra, ngươi cười gì?" Ta nói, "Không có gì, ta đoán thời sạn đi sẽ không trở lại nước đâu, dù sao bay đi bay lại cũng không an toàn lắm." Lục Sầm Âm liếc ta một cái, giờ hơi. Sau đó, Lục Sầm Âm dẫn ta đến một nhà hàng Tây, gọi hai phần bò bít tết. Trong khi ăn, ta chủ động mở miệng hỏi, trước đó nàng nói có việc muốn ta rút, giờ nói cho ta biết đi. Lục Sầm Âm cầm dao nĩa cắt miếng bò bít tết một cách vô cùng nghiêm túc, hỏi ngược lại, ta nhớ ngươi trước đây nói học qua Chu Dịch biết bói toán, ngươi giờ tính thử xem. Ta trêu chọc đáp, chẳng lẽ muốn ta làm bạn trai của nàng? Lục Sầm Âm nghe vậy, con dao trên tay ken một tiếng rơi xuống, cả người ngây người tại chỗ. Nhìn ta hồi lâu. Nàng hỏi, ngươi làm sao biết? Chương 101, cứu binh con khỉ đưa đến chương 101, cứu binh con khỉ đưa đến Lục Sầm Âm khi nói ra lời này, đến lượt ta ngây người. Ta đặt chén đũa xuống, dùng khăn ướt lau tay, thần sắc cổ tỉnh vô ba nhìn nàng. Không biết nha đầu này rốt cuộc đang giở trò quỷ quái gì. Trong lòng ta đoán rằng, hẳn là đoạt bảo. Lục Chi Tiết bệnh nặng, đã không còn nhiều ngày, hắn vội vàng đưa ra yêu cầu bốn bảo vật cho Lục gia đại tiểu hoa đán, ai có thể đoạt được bốn bảo vật này, người đó có thể chấp trưởng Lục gia. Cho đến nay, Lưu Kim Văn Hoa, Ngự Vương Kiếm, Ngọc Đới Long Đạm Châu, ba bảo vật này Lục Sầm Âm đều đã đoạt được, cơ hội thành công tăng lên theo cấp số nhân. Vào thời khắc quan trọng này, Lục Sầm Âm nên nghĩ đến việc nhanh chóng đoạt lấy bảo vật thứ tư, để danh chính ngôn thuận chấp trưởng Lục gia. Từ tình hình ba bảo vật trước đó mà xét, một bảo vật lại khó khăn gấp bội so với bảo vật trước. Lục Sầm Âm vẫn chưa nói cho ta biết bảo vật thứ tư rốt cuộc là gì, nhưng nghĩ đến, chắc chắn cũng là một thứ nghịch thiên mà thành. Nàng vừa rồi nắm chặt cơ hội được ta ôn nhu chiếu cố, cố ý bày ra kế nhỏ làm tóc, để ta thật tâm đồng ý giúp nàng. Về lý thuyết, đáng lẽ phải là giúp nàng đoạt lấy bảo vật cuối cùng, sao có thể đột nhiên bảo ta làm bạn trai nàng? Tuyệt đối không phải là tính cách của nàng. Thú chi, mặc dù trong lòng ta có dự cảm, hảo cảm của Lục Sầm Âm đối với ta có lẽ đang tăng trưởng nhanh chóng, thậm chí đã bắt đầu có một chút ỷ lại, nhưng ta không hề tự luyến đến mức cho rằng vị thiên kim tiểu thư này đã đến mức phải vội vàng bày tỏ. Lục Sầm Âm thấy ta nhìn nàng chằm chằm, mặt đống đỏ bừng, cổ cũng sắp dỉ máu, có chút lắp bắp giải thích, "Không phải, ngươi có thể hiểu lầm rồi. Kỳ thật cũng coi là, cái ra, chuyện này bảo ta nói thế nào đây?" Ta hỏi, "Phải hay không phải?" Lục Sầm Âm cắn môi, "Đắc, phải, nhưng không phải bạn trai thở." Ta nhíu mày hỏi, "Giả vờ?" Lục Sầm Âm gật đầu, "Ừm, có thể nói như vậy." Ta đáp, "Như vậy cũng không có tôn, không mất thân phận, nhưng có thể có nguy hiểm đến tính mạng." Khuôn mặt xinh đẹp của Lục Sầm Âm lộ vẻ nghi hoặc, "Chuyện này có gì nguy hiểm đến tính mạng?" Ta nói, Lục gia là thế gia cổ ngoạn trăm năm, bạn trai của người chấp trưởng tương lai, nhất định phải là nhân tài ngàn dặm có một. Người khác không nói, chỉ nhìn Vương Thúc, hắn vẫn là người trực tiếp dưới chúng ngươi, trước đây thấy ta và ngươi ở cùng nhau, hận không thể phế ta, cứ ép ta phải mạo hiểm gãy tay, liều một trận lao lang côn mới chịu phục. Hơn nữa, ngay cả Tiêu Lan cũng biết, đại tiểu thư Lục gia thường lên chương trình giám bảo, là người trong ngộng của không ít thiếu gia giàu có ở Kim Lăng. Ngay cả Phong Trùng như Hoàng Mộ Hoa cũng ngưỡng mộ nàng, nếu ta thật sự làm bạn trai nàng, đám liếm cẩu giống như Hoàng Mộ Hoa kia, không chừng có vài tên phát điên sẽ cắn chết người. Lục Sầm Âm liếc mắt xem thường ta, ta ưu tú đến vậy sao? Ta đáp, ưu tú hay không thì tạm gác lại, thân phận của ngươi lại thích hợp độc thân đến giả. Lục Sầm Âm tức giận, ngươi mới độc thân đến giả. Ta đang nói chuyện chính sự với ngươi đấy. Bảo vật thứ tư mà phụ thân ta yêu cầu, không phải là cổ vật, mà là người. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là vòng trở lại đây. Ta không lên tiếng. Lục Sầm Âm tiếp tục nói, ba bảo vật trước đó, bất kể là ta hay Tiểu Hân đoạt được, cũng chỉ có thể chứng minh sơ bộ năng lực của hai người chúng ta. Nhưng Lục gia nhiều năm chinh chiến giang hồ, mới hôn được đến vị trí thế gia cổ ngoạn số 1 Kim Lăng. Ta và Tiểu Hân đều là nữ lưu trì bối, nữ chấp trưởng nhân dẫn dắt Lục gia đứng vững trên giang hồ, sẽ có khuyết điểm bẩm sinh. Trước khi phụ thân ta muốn chuẩn bị, các thúc bá đã đưa ra quy tắc bảo tam nhân thất. Tính theo thang 10 phần, ba bảo vật chỉ chiếm 3 phần, người chiếm 7 phần. ta và Tiểu Hân phải tìm được một người giống như phụ thân ta, kỹ nghệ tuyệt luân, xuất loại bạc thụy, có thể gánh vác giang hồ, mới coi như hoàn thành nhiệm vụ triệt để. Ta lập tức kinh ngạc và phần, hỏi, vậy, ngươi vất vả lắm mới đoạt được ba đại bảo vật, kỳ thật chỉ giành được ba phần. Lục Sâm Âm gật đầu, không sai. Cho nên Tiểu Hân sau khi đánh mất Lưu Kim Hoa và Ngự Vương Kiếm, nàng đội vàng dính liễu đến Hoàng Mộ Hoa. Bởi vì nàng muốn từ Hoàng Mộ Hoa mang Ngọc Đới Long Đạm Châu và người cùng nhau mang về Lục gia. Đương nhiên, đây cũng là lý do thật sự tại sao Hoàng Mộ Hoa dốc hết tâm tư chế tạo Ngọc Đới Long Đạm Châu giả để dụ dỗ tỷ muội chúng ta. Ta nhíu mày nói, Hoàng Mộ Hoa tâm ngoan thủ lạn, nhân phẩm cực kém, gái gu thành đàn, mục đích thật sự khi làm con rể Lục gia chính là để thôn tính Lục gia. Phụ thân ngươi bệnh nặng không biết là bình thường, chẳng lẽ các thúc bá của ngươi không nhìn ra? Lục Sâm Âm nghe vậy, thở dài một hơi, giải thích, bọn họ không phải là không thấy, mà là đang giả mù. Ta đã từng nói, phụ thân ta khi còn trẻ từng bị các thúc bá đuổi ra khỏi Lục gia, sau này trải qua muôn vàn gian khổ, liều chết chinh chiến, mới chấp trưởng Lục gia. Vì lợi ích, các thúc bá luôn bất mãn với phụ thân ta. Kỳ thật, bọn họ sớm đã ngấm ngầm cấu kết với Hoàng Mộ Hoa, Hoàng Mộ Hoa cũng đã hứa hẹn cho các thúc bá rất nhiều lợi ích sau khi thành sự, trong lòng ta rõ như gương. Tiểu Hân Nha đầu kia không ngốc đâu, nàng kỳ thật cũng biết chuyện các thúc bá cấu kết ngấm ngầm với Hoàng Mộ Hoa, cho nên chỉ cần Hoàng Mộ Hoa trở thành bạn trai nàng, trong hội nghị gia tộc, nàng gần như chắc chắn thắng. Tiểu Hân đang đánh cược một cách vô cùng mạo hiểm, cực rằng sau khi nàng thuận lợi chấp chính Lục gia, có thể phế bỏ hoàn toàn Hoàng Mộ Hoa đã giúp nàng lên ngôi, có thể phế bỏ hoàn toàn các thúc bá. Trong lòng ta không khỏi kinh hãi. Gia tộc Hào Môn thoạt nhìn hương vượng vô cùng, bên trong lại tan rã đến mức như vậy. Các thúc bá của Lục gia, vì miếng bánh của mình, thả dẫn sói vào nhà. Môi nhử dẫn sói, lại là đại tiểu hoa đán Lục gia bề ngoài phong quang vô hạn. Mà bị Lục Tiểu Hân trông như tiểu thái muội kia, tâm địa tàn nhẫn, hành sự điên cuồng, làm người ta khó tin. Nàng vì chấp trưởng Lục gia, có thể vứt bỏ mọi giới hạn và tôn nghiêm của phụ nữ, toàn lực đặt cược vào Hoàng Mộ Hoa, định trước tiên dẫn sói, sau đó giết sói, rồi giết Hân, cuối cùng muốn một mình uống máu ăn thịt. Lần trước Lục Tiểu Hân gặp ta, đưa 5 triệu bảo ta cút khỏi Kim Lăng, ta không để ý lắm. Bây giờ phát hiện, người phụ nữ này lòng dạ đáng sợ, ở một mức độ nào đó thậm chí vượt qua cả Hoàng Mộ Hoa. Ta bỗng nhiên rất thương cảm cho Lục Sâm Âm. Nha đầu này vì gia tộc của mình, đang cố gắng xoay chuyển tình thế, liều chết chiến đấu, nhưng lại không có người thân thích bên cạnh. Ta hỏi, Hoàng Mộ Hoa đã bị diệt, Lục Tiểu Hân còn có quân bài gì? Lục Sâm Âm lắc đầu, đáp, không biết, nha đầu chết tiệt kia dạo này rất thần bí, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ như vậy, có lẽ lại đang ấp ủ chiêu độc gì đó. Nửa ngày sau, ta hỏi, vì sao nàng lại cảm thấy ta có thể giúp nàng thoát khỏi vòng đây? Lục Sâm Âm hỏi ngược lại, nói thật hay nói dối? Ta đáp, nói thật. Lục Sâm Âm thần sắc giảo hoạt mang theo một tia may mắn, uống một ngụm cà phê, cười khẽ đáp, bởi vì ta cảm thấy ngươi chính là cứu binh mà hầu tử mang đến cho ta đó. Chương 102, Thiên Lậu chương 102, Thiên Lậu sự tình hình như quả thật là như vậy. Từ khi Lục Sâm Âm quen biết ta, dưới sự đưa đẩy của số phận, ta chẳng những liên tiếp đoạt cho nàng ba kiện đại bảo, còn đem Kim Lăng Hoàng Môn, lá bài tẩy lớn nhất của Lục Tiểu Hân cùng các thúc bá Lục gia, một đao dẹp tan. Ta đều cảm thấy ta là người được Ngân Hà hệ phái đến để cứu vớt nàng. Nàng thấy ta không lên tiếng, khẽ nói, thật ra, chính là đến lúc đó Lục gia ta sẽ có một nghi thức điểm thiên đăng cho lão tổ, các thúc bá sẽ đưa ra để giám bảo khảo nghiệm đối với bằng hữu mà ta và Tiểu Hân dẫn về. Chuyện này, ngươi có đồng ý chăng? Lục Sâm Âm thần tình có chút ngượng ngùng, nu nu mị mị, ngữ điệu mang theo chút làm nũng. Ta hỏi, ta có chỗ tốt gì? Lục Sâm Âm khỏe miệng cong lên, ngạo kiều đáp, ngươi làm hỏng tóc của ta rồi, vừa nay đã hứa bồi thường cho ta, còn cần chỗ tốt sao? Ta nhìn chằm chằm mắt nàng, nói, Sâm Địch lão sư ngồi máy bay mà chết, đầu thai xong biến thành Vu Tiêu Chân, cắt cho ngươi một kiểu tóc lãng mạn ôn tác phong. Lục Sâm Âm nghe vậy, lập tức sốt ruột, chỉ tay vào ta, ngươi, nghe lén chúng ta nói chuyện. Ta đáp, lời này ta thật sự không nghe lén, vô tình lật tạp chí trong tiệm mà thấy thôi. Bất quá, ta lại nghe được một câu khác. Lục Sâm Âm hỏi, lời gì? Ta chỉ vào ly cà phê nàng đang cầm, cười hỏi, nhiệt độ ly nước ấm áp chăng? Lục Sâm Âm nhất thời nửa khắc không kịp phản ứng, khá ấm. Câu này là lời nàng cùng bà chủ thẩm mỹ viện Vu Tiêu Chân đánh giá ta. Lời này vừa ra, mặt nàng liền đỏ bừng lên, đỏ đến mức ngượng ngùng không còn chỗ nào để trốn, bộ ngực phập phồng lên xuống. Hồi lâu sau, nàng vừa thẹn vừa giận đáp một câu, ngươi thật vô vị. Ta một hơi uống cạn ly cà phê, nói, ta đáp ứng ngươi, không cần bất kỳ chỗ tốt nào. Lục Sâm Âm mừng rỡ không cùng, thật sao? Ta gật đầu. Nếu không có nha đầu này liều mạng kiên trì quay lại Đông Phương Giai Nhân Hội sở cứu ta, hiện giờ thịt ta đã thối rữa rồi. Lần này nhất định phải giúp nàng đoạt được vị trí trưởng quản Lục gia. Ta hỏi, khi nào bắt đầu điểm tiên đăng cho lão tổ Lục gia? Lục Sâm Âm đáp, thứ hai tuần sau. Còn lại 4 ngày. Trước khi ra khỏi cửa, Lục Sâm Âm nói với ta, đúng rồi, Ngọc Đới Long Đàm Châu, ta đã chuyển cho ngươi 5 triệu vào thẻ. Tính theo sự giúp đỡ của ngươi đối với ta, giá này khẳng định là không đáng, nhưng tài khoản lưu ảnh các không còn nhiều tiền mặt, ngươi thông cảm cho ta nha. Ta đáp, đã đủ nhiều rồi. Sau khi chia tay Lục Sâm Âm, ta trở về phòng trọ. Trời đã có chút tối, nhưng Tiểu Trúc vẫn đang gọi thợ đến lắp cửa kính và cửa bị đập hỏng, mồ hôi đầm địa. Tiểu Trúc thấy ta trở về, vui vẻ hỏi, ca, huynh rốt cuộc cũng về rồi. Ta gật đầu, hỏi, Hứa tỷ đâu? Tiểu Trúc đáp, Hứa tỷ vẫn đang gọi người dọn dẹp quán cơm, chuẩn bị ngày kia mở cửa lại. Ta lại hỏi, mấy ngày nay muội dẫn các nàng trốn ở đâu? Tiểu Trúc đáp, cần gì phải trốn chứ? Muội dẫn các nàng 3 ngày đi dạo phố ăn ngon, buổi tối ở khách sạn, muốn tiêu dao cỡ nào có cỡ đó. ngược lại có một vài kẻ lén lút theo dõi chúng ta, nhưng trước ngực muội đeo tấm bài đầu lâu kia, không một ai dám động. Ta không lên tiếng. Tiểu Trúc thấy vậy, lập tức cúi đầu, "Ca, muội sai rồi." Ta hỏi, "Sai ở đâu?" Tiểu Trúc nói, "Huynh không cho muội dùng tấm bài này, nhưng muội đã dùng, hơn nữa còn cố ý đeo trước ngực. Nhưng đây là nhiệm vụ đầu tiên huynh giao cho muội, muội chỉ muốn cố gắng hoàn thành thật tốt, dù cho khi trở về bị huynh mắng một trận, đánh một trận." Nàng làm như vậy, hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tiểu Trúc trong lòng có cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt, lo lắng ta không cần nàng, như vậy nàng sẽ phạm phải quy tắc chủ bỏ không dùng, tất phế chi của Tác Mệnh Môn. So với việc nàng sợ ta, chi bằng nói nàng đang sợ Tác Mệnh Môn. Cho nên mục tiêu đầu tiên của nàng là hoàn thành nhiệm vụ, dù cho khi trở về sẽ bị ta trách phạt. Ta đáp, muội làm rất tốt, không sai. Tiểu Trúc cho rằng ta đang nói ngược lại, vẫn cúi đầu, giống như học sinh tiểu học phạm lỗi. Ta nói với nàng, ta đã nói với Mã Bình rồi, bảo nàng tìm cách giúp muội thoát khỏi Tác Mệnh Môn, nàng đã đồng ý rồi. Tiểu Trúc nghe vậy, lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được, thật sao? Ta cười nói, nếu nàng không có cách, ta nhất định sẽ có cách, nhưng cần thời gian. Hốc mắt Tiểu Trúc lập tức đỏ hoe, nước mắt rơi la chã, tay nắm chặt vào áo, không lên tiếng. Ta hỏi, sao còn khóc, không biết xấu hổ hay sao? Tiểu Trúc cắn chặt môi, bất kể có thể rời khỏi tổ chức hay không, muội sẽ hầu hạ ca cả đời. Ta nói, đừng nhìn chằm chằm tợ nữa, Biện Ngũ đang đợi chúng ta, theo ta đi làm việc. Tiểu Trúc nghe vậy, gật đầu, theo ta ra khỏi cửa, vẫy tay gọi một chiếc xe. Biện Ngũ kể từ sau khi đốt xong hổ bình trang viên, vẫn luôn không liên lạc với ta. Hôm nay hắn đột nhiên gọi điện thoại tới, nói bảo ta đi xem một món đồ tốt. Đến một nhà trọ nhỏ lầu 2, theo cách tứ đoàn lưỡng trưởng gõ cửa phòng. Biện Ngũ chỉ quen ở loại nhà trọ nhỏ này, thích nhất là ở lầu 2. Bởi vì nhà trọ nhỏ không cần chứng minh thư, hơn nữa một khi gặp chuyện, hắn từ cửa sổ lầu 2 chạy trốn cũng nhanh. Cách gõ cửa tứ đoàn lưỡng trưởng là cách trước đây hắn đã hẹn với ta. Dù là như vậy, Biện Ngũ vẫn vô cùng cẩn thận, ở bên trong giả giọng nữ, the thé hỏi, "Ai vậy?" Tiểu Trúc đáp, "Ngũ ca, là chúng ta." Biện Ngũ lúc này mới mở cửa. Sau khi vào cửa, ta phát hiện trong phòng Biện Ngũ toàn là mì ăn liền và bánh quy, nếu mày hỏi, mấy ngày nay chỉ ăn cái này thôi sao? Biện Ngũ đáp, quen rồi, mỗi lần xong việc ta đều như vậy. Ta nói, Ngọc Đới Long Đạm Châu bán được 5 triệu, món đồ này là ngươi tặng cho ta. Biện Ngũ lập tức giơ tay ngăn lại, Tô Minh, huynh nói lời này không có ý gì cả. Ăn mì gói, không ra khỏi cửa, chỉ là tác phong làm việc của ta, không có nghĩa là ta nghèo. Huống chi, hiện giờ Kim Lăng Hoàng Môn đã hủy, đám lưu phái đạo mộ dưới trướng Hoàng Mộ Hoa tăng dã, thịt trong nổi mấy tỉnh lân cận, Biện Ngũ ta đủ ăn no. Ta đang chuẩn bị triệu hồi huynh đệ ở Cám Tỉnh trở về, làm một trận lớn. Ta gật đầu, được. Hôm nay ngươi gọi ta đến là có chuyện gì? Biện Ngũ nghe vậy, đóng cửa lại, đôi mắt vốn đã sáng quắc càng thêm tinh quang, vuốt hai hàng ria mép, thấp giọng đắc ý cười, ta nhặt được một cái thiên lầu, mời ngươi đến xem xét. Nếu đồ vật không có vấn đề gì, ngươi giúp ta ra tay đi, thứ này giữ trên người, không phải bằng tay, quả thực là thiêu tâm nước cốt. Thiên lầu chính là đồ cổ có giá trị người tiên. Cho đến nay, Liệu Kim Văn Hoa, Ngự Vương Kiếm, Ngọc Đới Long Đàm Châu đều không thể tính là thiên lầu. Không biết khái niệm thiên lậu trong mắt Biện Ngũ là gì, bởi vì định nghĩa của mỗi người không giống nhau. Trong mắt ta, Vương Hy Chi Lan đỉnh tập tự Dạ Minh Châu trong miệng Lao Phật ra, Hòa Thị Bích thời Chiến Quốc, Thủy Hoàng Đế thập nhị tiểu kim nhân bao gồm gần đây thần thụ Thanh Đồng, quốc bảo nổi tiếng trên mạng được khai quật ở Tam Tinh Đôi, những thứ này mới gọi là thiên lậu. Vì vậy, khi Biện Ngũ nói ra hai chữ thiên lậu, ta và Tiểu Trúc nhìn nhau. Chương 103, ngoại tháp Giang Sơn nội tháp Khanh. Chương 103, ngoại tháp Giang Sơn nội tháp Khanh. Biện Ngũ thấy vậy, cau mày nói, "Tô Minh, Trúc cô đường, nhị vị bày ra vẻ mặt này là ý gì?" Ta Biện Ngũ, tuy không phải là giám sư chuyên nghiệp, nhưng dù sao cũng là chủ tử chuyên nghiệp. Nếu không hiểu được đồ cổ tốt xấu, làm sao khởi nổi xào rau? Huống hồ ta cũng không phải là đại xảo chủ, Biện Ngũ này là trời kỹ thuật. Cái gọi là đại xảo chủ chuyên chỉ những kẻ xuống mồ không màng đến phẩm tướng, giá trị của đồ vật bên trong, một nồi hút hết, không chừa một mảnh giáp. Loại đạo mộ tặc đơn giản thô bạo này, đầu óc tương đối thô thiện, đồ vật sau khi đào lên, thường đem bán tống bán tháo, thường sẽ vì quỷ hóa đồng thời xuất hiện trên thị trường với số lượng lớn, gây chú ý cho công gia. Hơn nữa, có đôi khi bọn hắn phí công sức lớn đem đồ lên, chỉ có thể đáng giá vài ngàn hoặc vài bạc, nhưng người lại thân bại danh liệt. Đại xảo chủ không làm được món ăn tinh tế. Đại xảo chủ bị đồng nghiệp khinh bỉ. Biện Ngũ nói hắn là chơi kỹ thuật, điểm này không thể phủ nhận. Phía trước từng nói, tàu mã âm dương phái, đạo mộ khi sẽ chú trọng đến quy củ thủ tam tống nhị vô cùng cổ quái. Quy củ này quả thật khảo nghiệm nhãn lực. Dù sao, xuống một chuyến, không đem đồ vật có giá trị nhất lấy ra, thật thiệt thòi. Nhưng nhãn quan của Biện Ngũ rốt cuộc thế nào, ta quả thật không biết. Lần đầu tiên tại quán bún vịt gặp Biện Ngũ, hắn xuyên qua áo sơ mi của ta, nhìn ra trên người ta có đồng bạc viên đại đầu giả kia là bản cam túc có giá trị, liền ra tay trộm. Nhưng nhãn quang này không thể tính, phàm là người có một chút kiến thức cơ bản về đồ cổ, đối với vài loại bản có giá trị của viên đại đầu, kỳ thật đều rành mạch. Tiểu Trúc nói, "Ngũ ca, ta không cười mình." Ta hỏi, "Thiên lậu là gì?" Biện Ngũ nói, "Đế vương huyết tâm trong phi ánh hắc." Ta kinh hãi, "Của Trần Bá Tiên." Biện Ngũ trịnh trọng gật đầu. Trần Bá Tiên là Kim Lăng nhất đại đế vương, triều đại được hắn gây dựng, trong sử sách gọi là Nam Triều Trần. Đế vương huyết tâm trong phi anh tháp có một điện cố rung động lòng người. Khi Trần Bá Tiên còn trẻ, từng làm công dài ngày trong nhà một viên ngoại. Nhà viên ngoại có một nữ nhi, tên là Phi Anh cô nương. Hai người trai tài gái sắc, tâm đầu ý hợp, tư định chung thân. Việc này bị viên ngoại biết được, giận dữ, vu hãm Trần Bá Tiên trộm cắp, đem hắn đánh vào đại lao. Trần Bá Tiên nhất đại kiêu hùng, lao ngục sao có thể giam cầm hắn? Hắn từ trong ngục trốn ra, vốn muốn mang phi anh cô nương đi, nhưng bị mấy trăm quân binh đuổi tới vây khốn. Phi anh cô nương biết rõ bản lĩnh kinh thiên động địa và chí hướng cao xa của Trần Bá Tiên, nói 6 chữ: Đoạt Giang Sơn, đến cưới ta. Trần Bá Tiên nghe thấy lời này, tạm biệt phi anh cô nương mà chạy trốn, ra ngoài sông pha, liều mình chém giết, cuối cùng thành nhất đại đế vương. Sau khi xưng đế, hắn trở về nên cưới phi anh cô nương, nào ngờ hồng nhan mỹ nhân tương tư thành bệnh, đã qua đời. Đoạt được Giang Sơn, lại không thể cưới được mỹ nhân. Nhất đại đế vương khóc huyết quỳ xuống. Trần Bá Tiên vì mỹ nhân xây dựng phi anh tháp, tháp có 2 tầng trong ngoài. Trong tháp trong, cung phục một viên mỹ ngọc hình trái tim màu huyết sắc, gọi là đế vương huyết tâm. Ngoại tháp Giang Sơn, nội tháp khanh. Nội tháp khanh lý tàng đế tâm. Nhưng đồ vật này chỉ là giả sử ghi chép, không có bất kỳ ai từng thấy, cụ thể thật giả không biết. Phi anh tháp hiện tại ở Hồ Thị vẫn còn, nhưng ghi chép chính thức là tháp này vào thời Đường chuyên để cung phụng xá lợi, trải qua nhiều lần đổ sập tu sửa, tháp có liên quan đến Trần Bá Tiên hay không còn nghi vấn. Việc đế vương huyết tâm chỉ là lưu truyền khá rộng trong giới đồ cổ tỉnh đô. Nếu thật sự có đồ vật này, đây quả thật thuộc về một cái thiên lầu. Từ phương diện truyền thừa mà nói, Nam triều Trần cách hiện tại hơn 1.400 năm, đồ vật là của nhất đại đế vương Trần Bá Tiên. Hơn nữa, việc phi anh tháp Giang Sơn mỹ nhân huyết tâm, từ xưa đến nay đế vương đều chưa từng có hành động kinh thế như vậy. Một khi xuất thế, chấn động giới đồ cổ trong nước là điều không tránh khỏi. Ta có chút nóng lòng muốn xem, bảo hắn mau chóng lấy ra xem. Biện Ngũ nghe vậy, đi đến bên cửa, hai dán lên cửa, nghe vài giây, lại đi đến bên tường, hai dán lên tường, nghe vài giây, lại cúi người xuống đất. Ta cạn lời nói, đừng nghe nữa, hành lang, phòng bên cạnh đều không có ai, ông chủ béo dưới lầu đang ngáy ho ho ngủ ở quầy. Biện Ngũ nghe vậy, từ dưới đất bò dậy, hai hàng ria mép hình chữ bát không ngừng run rẩy, Tô Minh, sao thính lực của huynh tốt vậy? Tiểu Trúc phụt một tiếng cười ra tiếng. Biện Ngũ rút phích cắm TV ra, lấy một cái tua vít dẹn, cẩn thận từng ly từng tí tháo nắp TV ra, từ bên trong móc ra một cái hộp gỗ đen xì. Cái cách giấu đồ này, làm người ta bội phục. TV màu vào khoảng năm 2000, còn chưa phải loại lờ cờ giờ siêu mỏng như bây giờ, giống như một cái hộp sắt lớn, Biện Ngũ đem đế vương huyết tâm giấu bên trong, đừng nói là người, quỷ cũng không tìm được. Mở cái hộp gỗ đen kia ra, sắc mặt Biện Ngũ lập tức trắng bệnh, ngã ngồi xuống đất, thất kinh, sao? Sao lại thế này? Ta và Tiểu Trúc nhìn thấy, thiếu chút nữa ngất đi. Trong hộp gỗ là một khối đá, hơn nữa còn là loại đá vụn bình thường trong công trường xây dựng, ngay cả hình trái tim cũng không giống. Biện Ngũ cả người như bị sét đánh, ngây ngốc ngồi tại chỗ, không nói một lời. Hắn bị người ta lừa một cách trắng trợn. Đây ngay cả hàng nhái cũng không phải, thủ đoạn lừa gạt vô cùng sỉ nhục người. Ta ngồi xuống, ném một điếu thuốc cho Biện Ngũ. Đợi ta hút xong một điếu thuốc, Biện Ngũ mới hoàn hồn, nhặt điếu thuốc trên mặt đất lên, bắt đầu im lặng hút. Hút vài hơi xong, Biện Ngũ dập tắt điếu thuốc, nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ kiếp, ta trúng kế của cái lao quan tài kia rồi. Ta hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Biện Ngũ nói, trưa nay ta lang thang dưới cầu vượt Mãng Hương, gặp một lao quan tài. Hắn bày một tấm vải, trên đó chỉ đặt cái hộp gỗ đen này, hộp mở ra, bên trong là một viên huyết ngọc hình trái tim toàn thân đỏ rực. Dưới cầu vượt toàn là mấy ông già đánh cờ bây, đánh bài, bọn họ đều vây quanh xem. Lao quan tài này nói với mọi người, tổ tiên hắn là người trông coi phi anh tháp ở Hồ Châu. Năm 1929 phi anh tháp bị sét đánh sập, ông nội hắn từ bên trong cứu ra được khối quốc bảo này, là đế vương huyết tâm của Trần Bá Tiên. Sau khi ông nội chết, đem đế vương huyết tâm giao cho hắn. Hắn hiện tại bị ung thư phổi, lại không có con cái, muốn đem đế vương huyết tâm nhường lại cho người có duyên. Tiểu Trúc nghe vậy, cau mày nói, Ngũ ca, lời này đến ta còn không tin, huynh cũng tin sao? Biện Ngũ mặt mày ủ rũ, ban đầu ta cũng không tin mà. Ta chỉ là cảm thấy thủ đoạn lừa người của lão quan tài này thật quá sỉ nhục trí thông minh của người khác, mấy ông già bên cạnh đều không tin, chứ đừng nói là ta. Ta liền ngồi xổm bên cạnh xem cho cười, ai biết, sau khi mấy ông già kia tản đi, lão quan tài lại chủ động bắt chuyện với ta. Cứ thế mà nói chuyện, ta lại quỷ mê tâm thiếu, càng nhìn viên huyết ngọc này càng thuận mắt, cả người như bị câu hồn, đinh ninh cho rằng đây là đế vương huyết tâm thật sự, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Còn đặc biệt dẫn lão quan tài đến trước cửa ngân hàng, rút 20 vạn lượng bạc đưa cho hắn, đem cục đá vỡ này mang về, giấu kỹ không động. Nếu không phải bây giờ mở ra, ta còn bị lửa trong tối đây. Ta hỏi, rút 20 vạn lượng bạc không cần hẹn trước sao? Biện Ngũ đau khổ vào đầu, ta là biết mà, hơn nữa trong thẻ vừa vặn có 20 vạn lượng bạc, cái lao quan tài kia biết tính toán à? Ta nghĩ ngợi một chút, hỏi, lúc đó lao đầu có hút thuốc không? Biện Ngũ hồi tưởng lại một chút, có hút, điếu cày. Ôi mẹ ơi, ý của huynh là, lao quan tài là người của Thái Môn. Chương 104, bá đạo chương 104, bá đạo ta hỏi, bằng không thì sao? Biện Ngũ nghe vậy, sắc mặt đại biến, dẫn đến cầm lấy khối đá vỡ kia, hung hăng ném xuống đất, mắng to, mẹ kiếp, bọn cẩu tặc của Thải Môn dám cả gan khi đến tận đầu ta, Đạo Môn. Thải Môn chính là giang hồ biến ảo cho xiếc. Có người nói, chẳng phải tương đương với ảo thuật gia bây giờ sao? Không hoàn toàn. Ảo thuật gia chỉ tính là biết diễn trò. Cho diễn cần có người diễn phối hợp, còn gọi là thác. Diễn viên họ lưu trên sân khấu biểu diễn ảo thuật xuất thần nhập hóa, hấp dẫn một lượng lớn người hâm mộ, nhưng sau khi bạch trần, phát hiện ra đều có người thác phối hợp. Hơn nữa, những thủ đoạn đó, người Thải Môn xưa đã chơi chắn rồi. Ví dụ, đại biến hoạt nhân, Thải Môn gọi là nhập hồ vũ. Vũ biến chim bồ câu, Thải Môn gọi là toát lộ. Khiến vật gì đó xuyên qua vật cứng hoặc biến mất trực tiếp trong tay, Thải Môn gọi là tàng hiệp. Người Thải Môn xưa thực ra căn bản không thèm trò diễn. Bọn hắn lợi hại nhất là pháp. Pháp không cần thác. Pháp ở đây không phải là pháp thuật trừ tà bắt quỷ của hòa thượng, đạo sĩ, mà là một loại thủ đoạn mê hoặc người khác. Đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi nó là huyết thuật. Thủ đoạn của pháp thực sự quá nhiều. Trước đây ta cùng Cửu Nhi tỷ ở U Lỗ Mục Tề, từng tận mắt chứng kiến một người thải môn biến pháp. Người này lừa đảo ở một trấn nhỏ sa mạc, bị người ta bắt tại trận. Người bắt hắn rất có thế lực, mấy người xông lên, ngay lập tức tháo rời hai cánh tay của hắn, hai cánh tay máu me đầm địa bị đao chém lìa tại chỗ, hắn đau đớn nằm sấp trên đất, không thể đứng dậy, bất động đậy, mắt thấy sắp chết. Nhưng đợi người tháo tay rời đi được vài chục mét, hắn lại lập tức bò dậy từ trên mặt đất, điên cuồng lái xe máy bỏ chạy. Mọi người nhìn xuống đất, đâu phải cánh tay gì, chỉ là hai cọng rơm mạch bị gãy. Cũng không biết hắn rốt cuộc đã làm như thế nào. Lao đầu mà Biện Ngũ gặp dưới cầu vực kia, chắc chắn là người của Thải Môn. Biện Ngũ tin lời ma quỷ của lão đầu, càng nhìn khối đá vỡ này, càng giống đế vương huyết tâm, còn chủ động đem số tiền trong thẻ ngân hàng của mình nói cho người ta biết, rồi ngốc nghếch dẫn lao đầu đến ngân hàng rút tiền. Đây là biểu hiện điển hình của việc trúng pháp. Cây điếu cày lớn trong tay lão đầu, có lẽ là chỗ cổ quái để làm pháp. Ta trước đây từng hỏi Cửu Nhi tỷ, người Thải Môn giàu hoạt như vậy, chẳng phải là khó phòng bị sao? Cửu Nhi tỷ đáp, phá pháp quá đơn giản, che mắt lại là được. Ta nói, che mắt đúng là có thể tránh bị huyễn thuật lừa gạt. Nhưng tiền đề là, làm sao mới có thể nhận ra thân phận của bọn hắn, nếu không căn bản sẽ không nhớ phải tự che mắt mình. Cửu Nhi tỷ lạnh lùng đáp, dùng mắt để nhận ra bọn hắn. Đây gần như là một ngõ cụt tuần hoàn. Ta chỉ đành im lặng, bởi vì hỏi tiếp, Cửu Nhi tỷ có thể sẽ nổi giận với ta. Biện Ngũ tức giận hỏi, lão quan tài này nhiều người như vậy không nhắm, tại sao cứ nhắm vào ta? Ta đáp, bởi vì trên người ngươi không thiếu tiền. Biện Ngũ lại hỏi, hắn làm sao biết ta không thiếu tiền? Ta giải thích, trên người ngươi có một mùi đất nồng nặc, ngửi mùi trên người ngươi, hắn biết ngươi chắc chắn là đầu bếp thì thiếu tiền sao? Biện Ngũ bừng tỉnh đại ngộ. Nửa ngày sau, Biện Ngũ cau mày nói, Tô Minh, cái thiệt cơm này ta không thể nuốt. Ta đáp, chắc chắn không thể nuốt, Ngũ Hoa bắt môn hành tẩu giang hồ, không nhìn mặt tăng thì cũng nhìn mặt Phật, thông thường sẽ không đem người của bắt môn đến khai đao. Người thải môn cưỡi lên đầu đạo môn mà đi tiểu, người ta không biết còn tưởng rằng ngươi không có bạn bè. Ước chừng hắn không đi xa đâu, ngươi nghĩ cách tìm hắn, cái khí này ta nhất định giúp ngươi xả. Biện Ngũ nghiến răng nghiến lợi đáp, được. Ta bây giờ liền ra ngoài tìm hắn, cho ta một đêm thời gian. Ta và Tiểu Trúc ra khỏi cửa. Tiểu Trúc hỏi, chúng ta dù có bắt được lão đầu, người thải môn có những trò ảo thuật quỷ dị khó lường, cũng không làm gì được hắn à? Ta đáp, có cách. Khi trở về khu nhà trọ, công nhân đã khôi phục lại toàn bộ căn phòng. Nhìn ngôi nhà giống hệt như ban đầu này, trong lòng ta một trận cảm khái. Thế sự vô thường, lại tàn nhẫn. Dã thú đầy rừng, không có một cái ổ thọ nào an toàn. Muốn an ổn, phải biến thành một con sói mọc đầy răng nanh. Trạng thái hiện tại, ở Kim Lăng đã tính là đứng vững gót chân. Điều duy nhất đáng tiếc là, thanh thần, báo thù hai mục tiêu lớn, đều không có tiến triển lớn. Bất quá, loại dự cảm mãnh liệt lúc ở Kim Lăng đại tiểu điếm lần trước, lại một lần nữa ập đến. Mục tiêu sắp tiếp cận rồi. Ước chừng trong khoảng thời gian tới sẽ xuất hiện. Về phần dự cảm này rốt cuộc đến từ đâu? Căn bản không rõ ràng. Nhưng ta tin chắc nó. Trong lúc ta hút thuốc trầm tư, Tiểu Trúc đã xả đầy nước gấm trong phòng vệ sinh, rồi lấy y phục thay ra cho ta. Khi tiến vào phòng vệ sinh, Tiểu Trúc lại không đi. Nàng đứng ở cửa phòng vệ sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhỏ giọng hỏi, ca, có cần ta giúp ca tắm không? Tắc mệnh môn phụng chủ hiến thân, hiến trí, hiến nghệ ba đại quy củ, nàng vẫn canh cánh trong lòng. Ta quay đầu lại, nói, nha đồng đốc, ngươi đi theo ta, trong đầu đừng có lúc nào cũng nghĩ đến những quy củ vớ vẩn đó, hiểu không? Tiểu Trúc vẫn cúi đầu, không lên tiếng. Ta hỏi, sợ ca khó chịu. Tiểu Trúc giọng nhẹ như mưa đều, ừm. Ta cười nói, đây không phải là chuyện ngươi lo lắng. Tiểu Trúc đáp, được. Vậy ca sớm tìm cho muội một vị tẩu tẩu. Ta một lần nữa nhấn mạnh, đây không phải là chuyện ngươi lo lắng. Tiểu Trúc nghe vậy, đỏ mặt xoay người, lập tức nhanh chân xuống lầu. Nơi này không có phòng, nàng từ trước đến nay vẫn ở tại Hứa Thanh phản điếm. Ta nói, trở lại. Tiểu Trúc quay đầu, ca, sao vậy? Ta lấy ra thẻ ngân hàng, đưa cho nàng, bên trong có 5 triệu, mật mã ta trước đây đã nói cho ngươi biết rồi. Hai ngày nay ngươi tranh thủ thời gian, chuyển 2 triệu vào thẻ của Hứa Thanh, nhưng trước tiên đừng nói cho nàng biết. Còn lại 3 triệu, cho tiêu ca của ngươi chuyển 1 triệu, tự mở một thẻ ngân hàng cất 1 triệu vào, số còn lại đưa cho ta. Tiểu Trúc lập tức sắc mặt biến đổi, vội vàng xua tay với ta, muội không dùng hết nhiều tiền như vậy đâu, đi theo ca có ăn có ở, lần trước ca cho tiền. Ta lập tức cắt ngang, dưỡng sĩ điểm này, ta sẽ giữ vững quý củ. Tiểu Trúc nhỏ giọng đáp một câu, bá đạo. Ta hỏi, ngươi nói gì? Tiểu Trúc giật mình, không có gì không có gì. Nhưng vị nào là tiêu ca, muội không có nha. Nàng vừa nói như vậy, ta mới thật sự nhớ ra. Sau chuyện Phạm Thanh Mộ ở Giang Ninh, Tiêu Béo vẫn luôn ôm Ngọc Đái Long Đạm Châu mà ẩn mình, mãi đến khi ta diệt hương cho Hoàng Môn ở Kim Lăng, hắn mới xuất hiện. Nhưng lúc đó, ta đã dặn Tiểu Trúc mang theo Hứa Thanh cùng Tiểu Tĩnh cố ý tránh mặt, bọn hắn quả thật đến giờ vẫn chưa có cơ hội trực tiếp gặp mặt. Ta nói, vậy được, trước tiên chuyển tiền của ngươi đi, số còn lại ta xử lý. Tiểu Trúc đáp một tiếng, ra khỏi cửa. Ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau hơn 9 giờ, Tiểu Trúc từ bên ngoài mang bữa sáng về cho ta. Chúng ta đang ăn sáng thì điện thoại của Biện Ngũ gọi đến. Tô Minh, ta tìm được lao quan tài kia rồi, ngươi mau đến đây. Chương 105, hỏi nhanh đáp nhanh chương 105, hỏi nhanh đáp nhanh ta hỏi, tại nơi nào? Biện Ngũ hồi đáp, hắn tại phố Hà Mô chợ sớm. Quán thôi ký quán thang bao dùng điểm tâm. Ta đáp, đem hắn nhìn chằm chằm, lập tức đến. Cúp điện thoại xong, ta cùng Tiểu Trúc nhanh chóng ra cửa, gọi một chiếc xe, chạy tới phố Hà Mô chợ sớm. Về phần Biện Ngũ làm sao tìm được vị này người trong môn phái thải, không thể truy cứu sâu, hắn khẳng định có thủ đoạn độc đáo của riêng mình. Nhưng một khi đã bị Biện Ngũ dính vào, lão đầu kia muốn thoát khỏi tầm mắt của hắn, cơ hội là không thể. Người trong môn phái thải biến ảo trò xiết tuy lợi hại, nhưng nếu nói theo dõi người, ta chưa thấy ai lợi hại hơn Biện Ngũ. Xe còn chưa đến phố Hà Mô chợ sớm, điện thoại của Biện Ngũ lại tới, nói Lao Quan Tài ăn xong điểm tâm, hiện tại đã đi Phu Tử Miếu. Ta đành phải bảo tài xế lái xe tới Phu Tử Miếu. Vừa đến Phu Tử Miếu, Biện Ngũ lại nói cho ta, Lao Quan Tài hiện tại đã đi đến nhà trọ Thảo Dân. Lại lần nữa bảo tài xế đổi hướng. Tài xế bắt đầu không vui, nói, hai vị, các ngươi đây là đang đùa bỡn ta sao? Một lát đông, một lát tây, cả còn chờ giao ca. Được rồi, các ngươi ngồi vững nha. Hắn sở dĩ lời nói chuyển biến nhanh như vậy, bởi vì Tiểu Trúc trực tiếp rút ra 100 đồng tiền, đưa cho tài xế. Tiểu Trúc đáp ý bên cằm nhỏ với ta, có tiền, tùy hứng. Đến nhà trọ Thảo Dân. Ta vừa xuống xe, vai bỗng dưng bị người vỗ một cái. Quay đầu nhìn lại, là Biện Ngũ. Trên người Biện Ngũ còn có mùi nước hoa nồng nặc. Ước chừng trước kia ta nói trên người hắn mùi đất tanh nồng, mới làm Lão Quan Tài chú ý, hắn đặc biệt xịt nước hoa. Cũng có chút tác dụng, nhưng đối với ta mà nói hiệu quả che đậy không tốt, mũi ta rất thính. Biện Ngũ thấp giọng nói, Lão Quan Tài sở thích lại giống ta, thích ở nhà trọ, cũng ở lầu 2, nhị linh bát. Ta chuyển sang bên cạnh nhìn vài lần, bên ngoài cửa sổ lầu 2 có hai thanh sắt dài có thể kéo ra thu vào, đoán chừng khi không có khách, chủ quán dùng để phơi lạp xưởng, thì hun khói. Ta nói với bọn hắn, Tiểu Trúc, nàng sớm đứng trên thanh sắt ngoài cửa sổ nhị linh bát mà nấp, phòng ngừa hắn từ cửa sổ trốn thoát. Biện Ngũ, ngươi lập tức đi mua một đôi găng tay da dày, một đôi ủng cao su, một cuộn băng dính. Biện Ngũ nghe vậy, nếu mày nói, mua những thứ này làm gì? Chẳng phải nên mua một cái búa tạ đập Lão Quan Tài ngất xỉu rồi trói lại sao? Ta đáp, mau đi. Bọn hắn hai người nhanh chóng chia nhau đi. Đập ngất xỉu là vô dụng, trói lại cũng vô dụng. Người trong môn phái thải biết chơi xiếc, càng biết dùng thuật pháp. Bọn hắn lợi hại nhất ở chỗ, miệng có thể phun hoa sen, độc gói, thuốc, ảo giác, tay chân có thể xoay chuyển cả khuôn. Trừ phi ngươi có thể làm hắn luôn hôn mê, một khi hắn tỉnh lại, thời dây thường chỉ là chuyện một phút. Thậm chí, nước bọn hắn nói văng vào người ngươi, ngươi còn không biết chúng chiêu thế nào, sẽ chủ động cởi dây thừng cho hắn, cao giọng gọi hai tiếng ra ra, tặng một bao lì xì lớn, cùng tiễn hắn rời đi. Nhưng bất kể người trong môn phái thải xiếc có lợi hại đến đâu, chỉ cần dán băng dính vào miệng hắn, đeo găng tay vào tay, đi ủng vào chân, hắn cũng hết trò. Điều này cũng giống như chọc mù mắt người giám định, làm câm họng ca sĩ, cắt lưới nhà ẩm thực. Trời có điêu luyện đến đâu, vẫn không thoát khỏi bản chất con người. Dùng thô bạo đối phó kỹ xảo, thường là biện pháp đơn giản hiệu quả nhất. Bọn hắn đi rồi, ta từ dưới đất bốc một chút bùn, vo thành một viên bùn nhỏ, lên lầu 2. Đến trước cửa nhị linh bát, ta cố ý đi lại hai vòng trước cửa phòng, gây sự chú ý của người bên trong. Sau đó, ta châm một điếu thuốc, học theo hai tên đã am toán ta ở khách sạn Kim Lăng lần trước, nhả khói vào khe cửa. Quả nhiên, bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ. Đoán chừng người trong phòng đã dán vào khe cửa nhìn ta. Ta nhấc chân đá mạnh vào cửa. Ầm một tiếng vang, cửa mở. Bên trong lập tức truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Ta nhanh chóng xông vào phòng. Đúng lúc sắp ra tay đánh hắn một khắc, ta lập tức lên người. Người trong môn phái thải này lại là lao đầu say rượu điên khủng đã xin tiền ta và Lục Sầm Âm khi ta đánh cược đèn đường có nổ hay không. Hắn bị đòn tấn công bất ngờ đập đến đầy đầu là máu, ngồi trên mặt đất. Ta nhận ra hắn. Hắn khẳng định không nhận ra ta. Nhưng lão đầu này phản ứng nhanh đến mức khó tin, vậy mà thừa lúc ta hơi mở người, thân như thỏ khôn, thoăn thoắt vài cái, nhanh chóng nhảy tới bên cửa sổ, muốn đoạt cửa sổ mà trốn. Tiếp đó, lão đầu lại truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Trúc ở bên ngoài cửa sổ giơ chân lên, trực tiếp đá hắn ngã xuống giường. Lão đầu đau đớn lăn lộn hai vòng trên giường. Cơ hội ngàn năm có một. Ta mạnh mẽ giật lấy ga trải giường, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, cuốn ga trải giường vài vòng, siết chặt trên người hắn, vòng cuối cùng, cuốn quanh cổ hắn, dùng sức nâng tay lên, lão đầu lập tức giống như treo cổ, mặt nghẹn đến đỏ bừng, miệng bất giác mở ra. Ta nhanh chóng nhét viên bùn vào miệng hắn. Ga trải giường vừa lỏng, lão đầu bất giác nuốt viên bùn xuống. Bằng hữu, ta lập tức nghiêm giọng nói, đừng nói chuyện, cũng đừng động. Viên vừa rồi là thuốc độc, vị cô nương cầm dao lam bên cạnh, có thể tùy thời cắt cổ lấy mạng ngươi, có gan thì cứ thử. Tiểu Trúc vừa đúng lúc, dao lam trúc trong tay nhanh chóng bắn ra. Ken một tiếng, dao lam trúc cắm vào tủ ngay phía trước lão đầu, cắm sâu vài phần, đuôi dao lam trúc còn rung kịch liệt. Lão đầu thấy vậy, lập tức lên người, lộ vẻ mặt như vừa ăn phải cức, nuốt một ngụm nước bọt. Ta nuối lòng ga trải giường. Đúng lúc này, Biện Ngũ cầm đồ lên. Lão đầu vừa thấy Biện Ngũ, lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt cực kỳ khó tin. Biện Ngũ tức không chịu nổi, mắng một câu lão quan tài, lập tức muốn xông lên đánh hắn. Ta nói, Biện Ngũ. Biện Ngũ chỉ đành dừng lại động tác, đứng bên cạnh nghiến răng nghiến lợi. Ta cầm găng tay, ủng cao su, băng dính, ném lên giường, nói với lão đầu, tự mình cởi áo khoác, quần dài ra, chừa lại một cái quần lót, sau đó mặc những thứ này vào. Lão đầu thấy những thứ đó, vẻ mặt đã có chút tuyệt vọng, bất đắc dĩ, hắn cởi quần áo bên ngoài ra, chừa lại một cái quần đùi bốn góc, rồi mặc găng tay, ủng cao su vào hết, còn dùng băng dính dán quanh miệng mình mấy vòng lớn. Lão đầu vừa ném áo khoác và quần dài xuống, bên trong vang lên tiếng leng keng. Ta nhặt lên xem, đây quả thực là một cái dương áo. Mặt nạ da người, các loại bình nhỏ đựng thuốc bột, giải lụa, dây thừng nhỏ, dao lam, bình ngửi thuốc lá. Thậm chí, ta còn thấy cả đồ dùng kế hoạch hóa gia đình. Gương càng già càng cay. Tiểu Trúc thấy thần thái quái dị vô cùng của lão đầu, phì cười. Đừng nói nàng, ta cũng suýt chút nữa không nhịn được. Một lão đầu tóc trắng, miệng quấn băng dính đen xì, mặc một cái quần đùi bốn góc, tay đeo găng tay ra, chân đi ủng cao su, đang vẻ mặt rối rắm vô cùng nhìn ta. Tạo hình này rất đặc biệt. Ta đem những thứ bảo bối trong quần áo của hắn giao hết cho Biện Ngũ, bảo hắn đem ra ngoài đốt một mùi lửa. Sau đó, ta nói với lao đầu, hỏi nhanh đáp nhanh, ta hỏi, ngươi dùng giấy bút trả lời. Muốn sống, ta không chơi trò mèo. Lao đầu nghe vậy, gật đầu. Tiểu Trúc từ trong ngăn kéo phòng lấy ra giấy bút, đưa cho hắn. Ta hỏi, tên là gì? Chương 106, đao giao ta chương 106, đao giao ta lao đầu nhấc bút, vạch lên trang giấy những nét chữ. Chữ như rồng bay phượng múa, khỏe khoắn hữu lực. Giang hồ nhân xưng hoa lao đầu. Đi núi nào, hát điệu gì? Thiên hạ danh sơn như giống đất bằng, đại cổ tiểu điệu mở miệng là ra. Ta có chút âm thầm kinh ngạc. Hoa lão đầu giờ đã triệt để thành con cá trong giỏ, nhưng trừ khoảnh khắc vừa bị ta chế phục, thần sắc lộ vẻ kinh ngạc cùng bất phục, đến lúc này, kẻ này lại dường như thản nhiên đối diện, hơn nữa đáp lời còn kiêu ngạo đến vậy. Ý của Hoa lão đầu là, thân là người trong thải môn hắn trò gì cũng biết chơi, ai cũng dám lừa gạt. Ta nói, Hoa lão đầu, giang hồ gãy cánh, chúng ta hảo hảo nói chuyện, đừng thổi phồng quá lời, được chăng? Hoa lão đầu nghe vậy, thần sắc hết sức kinh bị, lạnh lùng hừ một tiếng. Ta tiếp tục hỏi, ngươi thừa nhận đã dùng đá lừa gạt vị kia 20 vạn, dám làm dám chịu. Giang hồ bắt môn mỗi môn một đóa hoa, xưa nay không can thiệp, hà tất khi dễ. Ngươi lừa huynh đệ của ta, hôm nay bị bắt, muốn giải quyết thế nào? Không trả tiền, không tổn thân, không bỏ mạng, từ nay đường ai nấy đi, mỗi người một ngả. Lúc này, Biện Ngũ đã trở về. Hắn thấy những dòng chữ Hoa lão đầu viết trên giấy, tức giận đến hai hàng ria mép run rẩy dữ dội, quay đầu nói, huynh đệ, hôm nay hãy để ta chém hắn. Ta cũng có chút tức giận, chưa từng thấy người nào cuồng vọng tự đại lại vô sỉ đến vậy. Hôm nay coi như được thấy. Ta ngăn Biện Ngũ lại, nếu mày hỏi tiếp, ngươi nói chuyện tiểu này, làm người ta rất khó chịu, có phải cảm thấy chúng ta không dám động đến ngươi? Các ngươi là gan tuyệt đối đủ lớn. Vậy là ngươi cho rằng chúng ta không có bản lĩnh này? Bản lĩnh rất lớn, đặc biệt là ngươi, làm Hoa lão đầu phải lau mắt nhìn. Còn có thể phối hợp hay không? Nam mơ. Ta đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, quay đầu nói với Biện Ngũ, cho hắn hai canh giờ thủy tích thạch xuyên. Cái gọi là thủy tích thạch xuyên vốn là một kiểu tra tấn người trong giang hồ cũ. Bắt người ta ngửa mặt ra sau, miệng phủ khăn đông, nước từ trên nhỏ giọt chậm rãi vào khăn. Ban đầu sẽ không có cảm giác gì, nhưng khi khăn đã ngấm đầm nước, lượng nước càng lúc càng nhiều, người chỉ có thể khẽ khàng hít thở, nước sẽ theo hơi thở tràn vào, liên tục thấm vào cổ họng, để ép phổi, cái cảm giác nước tràn ngược, phổi nghẹn tức đến nổ tung, cùng với thời gian trôi qua, làm người ta đau khổ vô cùng, sống không bằng chết. Nỗi đau kéo dài triền miên, thường hiệu quả hơn những cực hình khác. Rất nhiều hảo hán giang hồ có thể chịu đựng khổ ải dao chém lửa bỏng, nhưng trước thủy tích thạch xuyên đều phải gãy cánh vỡ trận, khai báo nhanh chóng. Quan trọng hơn là nó còn không để lại bất kỳ thương tích nào. Phương pháp giang hồ cổ xưa này vào những năm 30, 40 của dân quốc được đám người mặc trùng sơn phục đen khuyết trường phát huy. Hoa lão đầu bị dán băng dính đen vào miệng, nước chỉ có thể thấm qua khoang mũi, nỗi đau sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Lời này vừa thốt ra, khuôn mặt giàn mua của Hoa lão đầu lập tức nhăn mó. Ngay khi Biện Ngũ định động thủ lôi Hoa lão đầu vào nhà xí, Hoa lão đầu vội vã viết mấy chữ trên giấy. Tô Tiểu Thiêm, ngươi tốt nhất đừng dở trò với lão đầu, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Chán ta lập tức nảy lên dữ dội. Tô Tiểu Thiêm là tên hồi nhỏ của ta. Khi ta chào đời, cha mẹ thấy là con trai, muốn sinh thêm một đứa con gái. Họ đặt tên hồi nhỏ cho ta là Tiểu Thiêm, dự định sinh đứa thứ hai là con gái, sẽ đặt tên là Tiểu Gia, anh em hợp lại thành ý thêm bảo. Nhưng vào thời điểm đó, chính sách một con rất nghiêm ngặt, cha mẹ sau này đành thôi. Người biết tên hồi nhỏ này của ta không nhiều. Họ hàng ở quê, vợ chồng đường thúc, đám bạn kéo quần hồi nhỏ, tiểu nhi tỷ. Khi cha mẹ còn sống, họ hàng ở quê vì nhà ta rất giàu, thường định bợ nhiệt tình qua lại, nhưng sau khi cha mẹ qua đời, đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, bởi vì lúc đó không ai chịu cho ta một miếng cơm. Vợ chồng đường thúc, một người chết, một người trốn. Đám bạn kéo quần chuyện đã qua hơn 10 năm, chắc cũng không ai nhớ tên hồi nhỏ của ta. Tiểu nhi tỷ dẫn ta, xưa nay đều độc lai độc vãng, hơn nữa nàng chưa bao giờ gọi ta bằng tên hồi nhỏ, càng không có bạn bè trong thải môn. Bốn trường học trên, Hoa lão đầu đều không liên quan gì. Hắn rốt cuộc là ai, sao lại biết tên hồi nhỏ của ta? Cho đến nay, ta chỉ gặp Hoa lão đầu hai lần, một lần dưới ánh đèn đường, một lần là lần này. Hai lần gặp gỡ này, hắn có thể đã nghe người khác gọi ta, biết cái tên Tô Trần nhưng tuyệt đối không thể biết tên hồi nhỏ. Hoa lão đầu thấy ta không lên tiếng, thần sắc lộ vẻ đắc ý vô cùng, còn nên ngang bắt chéo chân. Hắn đang uy hiếp ta, hắn muốn ta ôm lòng sợ hãi. Khó trách trước đó hắn trả lời câu hỏi tiêu ngạo ngang ngược như vậy. Biện Ngũ và Tiểu Trúc nhìn nhau. Đáng tiếc, Hoa lão đầu đã đánh sai bản tính. Ta ghét nhất bị người khác uy hiếp, bất kể đối phương là ai, dựa trên mục đích gì, ta cũng có đủ dũng khí đối diện với nỗi sợ hãi. Cửu Nhi tỉ dạy ta kỹ năng cầm nã, vật lộn, giết người từng nói, sợ hãi không có tác dụng gì, nó chỉ làm ngươi chết nhanh hơn. Trước khi chết, mọi sợ hãi đều đến từ những tưởng tượng vô cớ trong lòng, sau khi chết, sợ hãi cũng sẽ không còn. Ta lạnh lùng nói với Biện Ngũ, lôi hắn đi. Hoa lão đầu nghe vậy, hai mắt lập tức trợn tròn như chuông đồng, vẻ mặt không thể tin được. Biện Ngũ chỉ hận ta không ra lệnh, lập tức xuống tới, túm lấy Hoa lão đầu, lôi vào nhà xí. Nửa canh giờ sau, sắc mặt Hoa lão đầu trắng bệnh, đầu ngửa dưới vòi nước, miệng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn tột độ. Một canh giờ sau, hắn đã trợn trắng mắt, mặt mày đỏ bừng, thân thể như con sâu sắp chết giấy rủa, run rẩy. Hai canh giờ, hắn bất động, như đã chết. Không thể không nói, xương cốt thật cứng rắn. Biện Ngũ kéo Hoa lão đầu ra. Tiểu Trúc dùng dao che chọc vào huyệt vị sau lưng hắn, Hoa lão đầu lập tức đau đớn bật dậy. Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hỏi, phối hợp hay tiếp tục chơi? Khuôn mặt giàn mua của Hoa lão đầu méo mó dữ tợn, ánh mắt hung ác, run rẩy viết trên giấy, ngươi tốt nhất lập tức dập đầu xin lỗi lão đầu, nếu không, người bên cạnh ngươi đều phải chết. Nếu như trước đó hắn uy hiếp, đe dọa ta, chỉ làm ta cảm thấy ghét bỏ. Bây giờ câu nói này đã hoàn toàn chọc giận ta. Người bên cạnh là ranh giới cuối cùng ta không thể chạm vào, không thể dung thứ. Biện Ngũ thấy vậy, giận đến phát điên, vặn cổ Hoa lão đầu, muốn cho hắn lại một lần thủy tích thạch xuyên. Ta ngăn hắn lại. Trong lòng trào dâng sát ý nồng đậm. Xoẹt một tiếng, ta xé toạc một tấm ga giường dài, nhanh chóng dùng ga giường che kín hai mắt, đưa tay phải ra, nói với Biện Ngũ, đao dao ta. Tay cầm đao rồi. Ta vung ngược lại, chém xuống vai Hoa lão đầu. Đao mang theo tiếng gió rít hung tợn vô cùng, lăng lệ mà đến. Chương 107, Nghiêm Hoa Phật thủ chương 107, Nghiêm Hoa Phật thủ răng rắc một tiếng vang lên. Đao chém trúng vật cứng, tựa như có vật gì rơi xuống đất. Ta vén khăn che mắt, thấy Hoa lão đầu lăn lóc bên cạnh, thân mình run rẩy, trong mắt không còn vẻ đe dọa, đắc ý và độc ác vừa rồi, mà lộ ra vẻ kinh hoàng. Đao đã chém trúng một góc ghế. Chỗ ghế bị chém, vàng phẳng nhăn nhủi, tựa như gọt củ cải. Không phải vì đao sắc bén, vì lưỡi đao lúc này đã hơi cong lên, chỉ có thể nói ta vừa rồi cực kỳ giận dữ, dùng hết sức lực. Ta quay đầu nói với bọn hắn, đóng cửa sổ, cửa ra vào lại. Hôm nay ta cùng hảo hán thải môn chơi một trò mèo vờn chuột, xem chân hắn nhanh hay đào ta nhanh. Ta rõ ràng là mèo đã tóm được chuột, nhưng Hoa lão đầu con chuột này lại hết lần này đến lần khác giật dâu ta, búng răng ta, hướng ta lộ ra răng chuột bị ổi. Thật đáng giận. Biện Ngũ và Tiểu Trúc nghe vậy, mỗi người đi đóng cửa ra vào cẩn thận. Ta lại buộc khăn che mắt. Ngay lúc này, Hoa lão đầu đột nhiên giơ hai tay lên, ánh mắt kinh hãi, miệng bắt đầu ô ô a a kêu loạn. Nhát đao sắc bén tràn đầy sát ý vừa rồi của ta, làm hắn sợ hãi. Tiểu Trúc thấy vậy, lại đưa giấy bút cho Hoa lão đầu. Hoa lão đầu trên đó xoát xoát viết, đến đàm luận. Ta hừ lạnh một tiếng, phân phó Tiểu Trúc xé băng dính đen trên miệng hắn. Đồ biến ảo của Hoa lão đầu lúc này đã bị Biện Ngũ nuốt sạch, tay chân cũng bị trói, hoàn toàn không cần lo hắn dở trò. Băng dính đen bị xé xuống, Hoa lão đầu thở hổn hển, mắt nhìn chằm chằm ta một hồi, nói, ngươi thật độc ác. Muốn đàm luận, đây là chuyện tốt. Đỡ phải đổ máu. Ta ném cho hắn một điếu thuốc. Hoa lão đầu nhặt hộp diêm trên bàn lư điếm, châm thuốc, liều mạng hút. Hút xong một điếu thuốc, Hoa lão đầu hỏi, ngươi muốn giải quyết thế nào? Ta đáp, rất đơn giản. Thứ nhất, trả lại tiền đã lừa huynh đệ ta. Thứ hai, hôm nay dập đầu với hắn một cái, về sau cứ gặp mặt đều dập đầu một cái. Thứ ba, nói hết những gì ngươi biết cho ta. Hoa lão đầu nghe xong cau mày, ngươi thích đùa bỡn người khác như vậy sao? Ta đáp, phải xem đối với ai, đều là người bắt môn ra ngoài kiếm sống, chuyện hôm nay vốn ngươi trả tiền, nói một câu xin lỗi là xong, nhưng ngươi cứ phải uy hiếp ta và bằng hữu bên cạnh ta thêm chút giá, không thấy quá đáng. Hoa lão đầu nghe vậy hắc hắc cười, ý ngươi là sự uy hiếp vừa rồi của ta không những không làm ngươi sợ hãi, ngược lại khơi dậy sát tâm của ngươi. Ta nửa nhắm mắt, dùng tay vò chán. Tên này nói nhảm thật nhiều. Ta nói, ngươi bắt đầu đối chiếu điều kiện trả lời từng cái một, đừng bàn chuyện khác, ta kiên nhẫn có hạn. Cơ mặt Hoa lão đầu giật giật, nói, thuốc. Ta lại ném cho hắn một điếu thuốc. Hoa lão đầu vừa hút thuốc, vừa trả lời, điều kiện thứ nhất, có thể đáp ứng. Ta lừa gã đầu bếp này, hắn không tìm được ta, chỉ có thể trách hắn không có bản lĩnh. Nhưng đã tìm được và bắt được ta, trả tiền là lẽ đương nhiên. Điều kiện thứ hai, cũng có thể đáp ứng. Hoa lão đầu bị bắt được, vốn tưởng rằng có thể chạy trốn, có thể uy hiếp, có thể cứng đầu, nhưng gặp phải ngươi, đã hoàn toàn thất bại, bị đánh phải chịu, đáng ta xui xẻo, cùng lắm về sau ta thấy các ngươi tránh đường mà đi. Điều kiện thứ ba, không thể đáp ứng. Nói xong, Hoa lão đầu đứng dậy đi đến ngăn kéo dưới tủ tivi, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, ném cho Biện Ngũ, mật mã 6 số 8, 20 vạn đều ở trong đó. Rồi hắn lên giường, bò bốn chân xuống giường, dập đầu với chúng ta một cái. Dập đầu xong, Hoa lão đầu trên giường đứng dậy, hai chân giằng ra, hai tay giơ cao, mắt nhìn trần nhà, thân mình bất động, lớn tiếng nói, đến đây đi, ta không hoàn thành điều kiện thứ ba, các ngươi muốn giết muốn xẻ, cứ việc chút lên người Hoa lão gia, lão tử nếu còn rên một tiếng, uổng công đến thế gian này một chuyến. Lời này nói thật khí khái lẫm liệt. Biện Ngũ và Tiểu Trúc nhìn nhau, ta cũng kinh ngạc vô cùng. Hoa lão đầu bị bắt được, không sợ nước chảy đá mòn, nhưng sợ hai sát ý của ta, nguyện ý thực hiện hai điều kiện đầu ta đưa ra. Nhưng khi để tên này nói ra chuyện về ta, tên này lại thà chọn cái chết. Chỉ có thể chứng minh, nói ra chuyện này còn đáng sợ hơn cái chết. Hoa lão đầu này rốt cuộc là ai? Trên người ta rốt cuộc cần giấu bí mật gì? Trước đây ta và Lục Sấm Âm tàn bộ, sự xuất hiện của hắn chắc chắn không phải ngẫu nhiên, mục đích thực sự của việc đập đèn đường là gì? Hắn nhắm vào Biện Ngũ, có phải cũng là cố ý? Một loạt vấn đề liên tục quanh tạc đầu óc, không có đáp án, không thể tìm tòi. Mặc dù ta rất gấp gáp muốn làm rõ, nhưng rất hiển nhiên, hôm nay không phải là lúc. Cái gì đến rồi sẽ đến, ta chọn chờ. Ta lạnh giọng nói, coi như hảo hán, món nợ này cứ nợ trước. Nói xong, ta gọi Biện Ngũ và Tiểu Trúc ra ngoài. Đợi một chút, chúng ta quay đầu lại. Hoa lão đầu hỏi, độc không giúp ta giải? Ta thật thà nói, chỉ là bùn nôi thôi, không độc. Hoa lão đầu nghe vậy, đột nhiên ha ha cười lớn, buông tay xuống, tháo găng tay, đối với ta nói, tiểu tử, mỗi quyết định hôm nay ngươi đưa ra đều vượt quá dự liệu của ta, rất có ý tứ. Trong lòng có sấm sét mà mặt như mặt hồ phẳng lặng, có thể bái làm thượng tướng, bội phục. Nhưng lão tử cũng không phải là người không giảng nghĩa khí. Lời vừa dứt, Hoa lão đầu nhanh chóng biến tay thành bước, mới đốt ngón tay răng rất đều. Biện Ngũ và Tiểu Trúc thấy vậy, lập tức sắc mặt đại biến, muốn xông lên, ta lập tức ngăn bọn hắn lại. Chỉ thấy Hoa lão đầu tay trái xé mép dưới tờ giấy vừa viết chữ, ngón tay cái và ngón áp út tay phải nhẹ nhàng nắm góc trên tờ giấy, xoa xoa, miệng quát lớn một tiếng, khai. Nghe thấy tiếng động nhỏ, một tờ giấy trong nháy mắt bị hắn xé thành hai tờ. Nghiêm Hoa Phật thủ, ta giật mình thất sắc. Hoa lão đầu hắc hắc cười, lập tức xoay người mấy bước nhanh đạp, đẩy cửa sổ ra, nhảy ra ngoài, mượn trụ sắt thô bên ngoài, lộn xuống lầu, chân đạp bùng đi mưa ống dài, mặc một chiếc quần đùi bốn góc lớn, hướng phía trước bay nhanh mà chạy trốn. Tiểu Trúc và Biện Ngũ đã chạy đến bên cửa sổ. Biện Ngũ sốt rồi nói, Tô Minh, ta có thể đuổi kịp hắn, có nên đuổi không? Ta lắc đầu, không cần đâu. Nhìn tờ giấy trên giường bị xé thành hai tờ lớn nhỏ, dày mỏng hoàn toàn giống nhau, đầu ta ong ong vang. Trong giới giang hồ đồ cổ, mẹ ta được gọi là Phật thủ, mà Niêm Hoa Phật thủ chính là tuyệt kỹ của nàng. Ta đưa ra ba điều kiện cho Hoa lão đầu, hắn hoàn thành hai điều kiện đầu, điều kiện cuối cùng, thà chết không theo. Sau khi ta quyết định bỏ qua cho hắn, hắn đột nhiên hướng ta biểu diễn tuyệt kỹ giám bảo của mẹ ta. Hoa lão đầu đang ám chỉ ta, hắn biết rất nhiều, nhưng bây giờ còn chưa thể nói cho ta biết. Dự đoán trước đây của ta không sai, Cửu Nhi tỷ sẽ không vô duyên vô cớ đem trạm cuối cùng đặt ở Kim Lăng. Từ trước đến nay, ta vì hai mục tiêu kia, tựa như một con sói cô độc tìm kiếm con mồi trong bóng tối. Sự xuất hiện của Hoa lão đầu, như một tia chớp trên trời, cho ta ánh sáng thoáng qua. Chương 108, vô hạn tới gần chương 108, vô hạn tới gần chiêu Niêm Hoa Phật thủ chủ yếu dùng để giám định thư họa. Có người cho rằng, giám định tác phẩm thư họa, chủ yếu xem thần vận giữa các nét chữ, đường vẽ. Lời này không sai, nhưng thần vận chỉ là bước đầu tiên. Nếu sở hữu kỹ thuật giám định cao siêu này, 99% thư họa giả trên thị trường đều có thể bị phát hiện. Nhưng, nếu gặp kẻ có thể bắt chước thần vận của chữ và tranh một cách hoàn toàn giống nhau, thì vô phương. Ví như, Lục Sầm Âm bắt chước chữ Trịnh Bản Kiều, nàng thuộc về 1% còn lại. Vì vậy, những bản sao Trịnh Bản Kiều do nàng làm ra, được bày trong các tàng quán công tư ở các tỉnh lân cận, đến nay chưa ai phát hiện. Đối với loại hàng giả hiếm thấy này, bước thứ hai là giám định giấy. Nhưng giám định giấy không dễ. Thạch, sắt, giản, quân, chỉ. Lịch sử phát triển vật liệu dùng để thư họa từ xưa đến nay. Hàng giả dù làm giống đến đâu, nhưng vật liệu dùng để vẽ tranh chắc chắn không giống với thời xưa. Lấy giấy làm ví dụ, giấy cổ hầu như rất ít còn lưu lại đến nay. Dù có giấy cổ lưu truyền lại, dùng mực hiện đại để viết vẽ lên giấy cổ, giấy sẽ bị mục nát hoặc loang lổ màu, nhìn là biết ngay. Vì vậy, kẻ làm giả chỉ có thể làm giấy có màu sắc, chất liệu, cảm giác hoàn toàn giống với giấy cổ. Loại làm rất cao cấp, bằng mắt thường không thể phân biệt được, việc giám định trở nên vô cùng khó khăn. Nếu thêm vào tài nghệ tô mực của thiên tài làm giả thư họa như Lục Sầm Âm, thì gần như không thể bắt đầu. Niêm Hoa Phật thủ chính là tuyệt kỹ đối phó với loại hàng giả lịch thiên này. Giấy cổ truyền lại thường là giấy đông, giấy lanh. Nhưng dù là giấy đông hay giấy lanh, chỉ cần là giấy cổ, bên trong đều có lẫn tơ. Tơ giấy đông ngắn, tơ giấy lanh dài. Các giám sư lão luyện, giám định giấy có phải là giấy cổ hay không, sẽ bắt đầu từ tơ. Họ thường cắt một góc nhỏ của giấy vẽ, ngâm trong nước, dùng kim nhỏ để khều các sợi tơ bên trong. Thông qua độ dày mỏng và vân ngang dọc của sợi tơ được khều ra, để tiến hành xác định niên đại. Cụ thể xin không nói dài dòng. Nhưng như vậy, một bức danh tác có thể sẽ bị tiết mới vì thiếu một góc nhỏ. Thậm chí, cao thủ làm giả sẽ dùng giấy cổ ở góc tranh, còn phần giữa tranh thì dùng giấy giả trông không khác gì. Giám sư không thể nào ngâm cả bức tranh vào nước để khều sợi tơ bên trong. Niêm Hoa Phật thủ dùng tay xoa bóp khéo léo một đầu bức tranh, có thể làm cho các sợi tơ nhỏ bên trong giấy cổ lộ ra, mà không hề làm hỏng tác phẩm thư họa. Đây là tuyệt kỹ kinh thế, làm người ta thán phục. Vừa rồi Hoa lão đầu biểu diễn xé giấy làm hai, thực ra chỉ là cấp thấp của Niêm Hoa Phật thủ. Cấp cao là giống như mẫu thân ta, sau khi xoa bóp mười mấy lần ở mép giấy, sẽ lấy được sợi tơ bên trong. Chiêu Niêm Hoa Phật thủ dù là Cửu Nhi tỷ hay ta, cũng chỉ có thể giống như Hoa lão đầu, làm được việc xé giấy làm hai. Ta đã nhiều lần thử đi thử lại, muốn xoa bóp ra lông tơ bên trong giấy cổ, nhưng đều thất bại. Luôn cảm thấy phương pháp không đúng. Nhưng vừa rồi Hoa lão đầu dùng 10 ngón tay cong lại, thủ pháp béo xuống xoa lên, lại không giống với những gì Cửu Nhi tỷ dạy ta. Lẽ nào thủ pháp của Hoa lão đầu mới là chính thức, chỉ là hắn chưa luyện đến trình độ như mẫu thân ta. Tất cả đều không thể suy nghĩ kỹ. Trước mắt không có giấy cổ, cũng không có cách nào thử theo phương pháp của hắn. Tiểu Trúc hỏi, ca, sao huynh lại dễ dàng để hắn đi như vậy? Ta đáp, hắn sẽ xuất hiện lại thôi. Mục tiêu đang vô hạn tới gần. Biện Ngũ cao mày nói, lão đầu này bị thần kinh à, xé giấy làm gì? Ta không nói gì, sải bước ra khỏi Thảo Dân Lữ xã. Ra khỏi cửa, Biện Ngũ nói, Tô Minh, lần này ta coi như hạ giận rồi, nhưng sắc mặt ngươi không tốt, hình như ấm ức lắm. Nếu cần Biện Ngũ, cứ việc sai bảo. Ta gật đầu, hỏi, ngươi định đi đâu? Biện Ngũ đáp, không đi xa, chỉ quanh đây thôi. Hắn chắc chắn là đi khởi hoa, từ Lóng Chỉ đi lừa đảo, ta cũng không hỏi nhiều, bảo hắn cẩn thận. Sau đó, ta và Tiểu Trúc đến Tô Tiểu Hứa Thiêu Thái quán. Tiêu Béo đã chờ sẵn rồi. Hôm nay giữa trưa khai trương lại. Hắn thấy ta, nhìn Tiểu Trúc mấy lần, quay đầu hỏi, con bé này là ai vậy? Chưa đợi ta trả lời, Tiểu Trúc đã cười duyên chào hỏi, Tiêu ca, ta là Tiểu Trúc, cũng giống như mình, đều đi theo cả ca dùng nữa. Tiêu Béo nghe vậy, không nói gì, vẻ mặt không tự nhiên, mặt béo run run mấy cái. Tiểu Trúc chào hỏi xong, chủ động đeo tạp dề, đi vào bếp sau. Tiêu Béo thấy nàng đi rồi, rất khó chịu nói, Tô Tử, chỗ chúng ta mới đến đâu chứ? Đại nghiệp chưa thành, ngươi đã nghĩ đến việc kiếm một con hầu giặt quần áo nấu cơm giữ ấm giường rồi hả? ta nói cho ngươi biết, nữ nhân chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của ngươi thôi. Ta uống một ngụm trà, đắc, tiểu trúc rút đao còn nhanh hơn ngươi. Tiêu Béo nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, ta thấy nàng ta rút loại vũ khí khác thì nhanh hơn đấy. Ta lập tức cắt lời, đắc, nàng là người của Tác Mệnh môn. Tiêu Béo vừa nghe câu này, ghế lật nào, cả người ngã xuống đất, vẻ mặt kinh ngạc. Một lúc sau, hắn bò dậy từ dưới đất, hỏi, thật hay giả? Ta không thèm để ý đến hắn nữa. Lúc này, Hứa Thanh, Tiểu Tinh và Tiểu Trúc đều từ bếp sau đi ra, mỗi người bưng một đĩa thức ăn. Quán ăn có thể khai trương lại, Hứa Thanh vui mừng khôn xiết, nói, tiểu đệ, hôm nay chúng ta khai trương lại sẽ không đốt pháo, mọi người chuyên tâm ăn cơm, uống rượu, say một trận trò đã đời. Ta đáp, được. Tiêu Béo căn bản không rảnh để ý đến Hứa Thanh, mắt cứ dán chặt vào Tiểu Trúc, vẻ mặt vẫn còn kinh hồn bạt vía. Hứa Thanh thấy vậy, vỗ tay hắn một cái, liếc xéo hắn, ngươi cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Trúc nhà ta làm gì? Đồ chết dẫm, đây là cô nương của Tô Trần đó. Tiểu Trúc nghe vậy, đặt đĩa thức ăn xuống, vẻ mặt ngại ngùng xoa tay. Tiêu Béo lúc này mới hoàn hồn, đắc, tỷ, tỷ nói gì vậy? Đại gia tộc chúng ta có thêm thành viên mới, ta không phải nhìn cho rõ mặt mũi sao? Ăn cơm được nửa buổi. Hứa Thanh nâng chén nói, sau này quán này của chúng ta chính là đại bản doanh của mọi người. Hôm nay tỷ làm chủ, ta và Tiểu Tĩnh tiền lương tính riêng, Tiểu Trúc chỉ cần đến đây một ngày, chúng ta sẽ trả lương cao như giá đầu bếp đặc biệt một ngày. Trừ chi phí và tiền lương, lợi nhuận do ta, Tiểu Đệ, Tiêu Lan mỗi người 3 thành. Tiểu Tĩnh cũng góp 4, lấy 1 thành. Phương án này, mọi người đừng từ chối nữa nha, thì dứt khoát bá đạo một chút. Tiêu Lan nghe vậy, lập tức nói, Hứa tỷ, cái quán cơm này 3 đồng 2 cọc, tỷ và Tiểu Tĩnh tự chia nhau đi. Tỷ sẽ không biết chứ, Tô Tử buổi sáng gọi điện cho muội, nói Ngọc Đới. Hắn muốn nói chuyện chia tiền Ngọc Đới Long Đàm Châu. Ta lo hắn nói lỡ, trực tiếp gắp đùi gà nhét vào miệng hắn, quay sang nói với Hứa Thanh, vô quy bất thành phương viên, cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, ta trừng mắt nhìn Tiêu Béo một cái. Chuyện này nếu để Hứa Thanh biết, nàng chắc chắn sẽ không nhận. Hứa Thanh thấy ta đồng ý, không nghi ngờ gì, rất vui vẻ, giúp mọi người ăn cơm nhanh lên, ăn mừng khai trương lại. Giữa chừng, điện thoại ta rung lên, nhận được tin nhắn do Hứa Thanh gửi đến. Ngoan đệ đệ, ăn cơm xong chờ tỷ ở nhà trọ nha. Liếc nhìn Hứa Thanh đối diện, không biết là do uống rượu hay vì nguyên nhân khác, gò má nàng ửng hồng, lộ ra vẻ thẹn vô cùng quyến rũ của người phụ nữ. Chương 109, trộm cơm muội chương 109, trộm cơm muội, ta cũng chẳng tưởng tận Hứa Thanh rốt cuộc muốn làm chi, hồi đáp một chữ hảo liền đặt điện thoại xuống bàn. Tiêu Béo cùng Tiểu Trúc khi cục chén, tay có chút run rẩy, rượu trong chén tràn ra ngoài. Tiểu Trúc thấy vậy, trong lòng hẳn là đoán được Tiêu Béo đang sợ nàng. Nha đầu chết tiệt này bắt đầu tinh lịch, cố ý bất ngờ lớn tiếng quát, "Tiêu ca, kính rượu không được run tay." Ken một tiếng. Tiêu Béo sợ tới mức đánh rơi chén xuống bàn, rượu trong nháy mắt đổ hết. Toàn trường cười ha hả. Tiêu Béo vẻ mặt lúng túng, nói, "Không phải, Trúc cô nương, ta đâu có run tay." Ta trong lòng thầm thấy buồn cười. Tiêu Béo từ trước đến nay trời không sợ đất không sợ, thế nhưng lại sợ Tiểu Trúc đến vậy. Sau này ta mới biết nguyên nhân. Tiêu Béo khi mới vào nghề làm phu quân vác, có một ngày sớm tinh mơ đến Tây Hóa Tràng nhận hàng, phát hiện mấy vị phu quân vác đang vây quanh một thi thể bị móc mất xương sống, ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi. Hỏi ra mới biết, người chết ngủ với vợ người ta, bị người ta giết chết. Tiêu Béo vô cùng khó hiểu, hỏi bọn họ ai ra tay tàn nhẫn như vậy. Mấy vị phu quân vác nói với Tiêu Béo, trợ phu của nữ nhân kia nghe nói là người của Tác Mệnh môn. Sự kiện đó làm Tiêu Béo từ đó về sau lưu lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng đối với người của Tác Mệnh môn. Bất quá, cơm ăn đến đoạn sau, Tiêu Béo uống đến lưỡi có chút líu lại, cũng không còn sợ Tiểu Trúc nữa, lại dám cùng Tiểu Trúc đoán số uống rượu. Nhưng làm người ta bất ngờ là, Tiêu Béo thua thảm hại, hắn uống quá nhiều rượu, đứng dậy đi xí thì, làm rơi vỡ điện thoại của ta trên bàn. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Nhặt điện thoại lên, phát hiện màn hình đã nứt vỡ, nhìn không rõ là ai gọi đến, muốn nghe cũng không được. Hứa Thanh nói, đi về phía tây dọc theo đường phố nửa canh giờ, đầu đường có một cửa hàng điện thoại, ngươi sửa lại hoặc mua một cái đều được. Ta gật đầu, ta ăn cũng gần xong rồi, các ngươi cứ tiếp tục, ta đi sửa điện thoại. Tiểu Trúc hỏi, ca, cần ta đi cùng ngươi không? Ta đáp không cần. Đến cửa hàng điện thoại, một vị lão bản chừng 40 tuổi ngửa người trên ghế dựa, gác chân lên quầy không ngừng lắc lư, đang chuyên tâm chơi đế chế, có lẽ chơi không được thuận lợi, lão còn lẩm bẩm chửi rủa. Hắn thấy ta đi bảo, chỉ liếc mắt một cái, không tốt lành gì bảo ta chờ một chút. Trong tiệm cũng không có mấy cái điện thoại, mặt đất quầy hàng toàn bộ đều bẩn thỉu, kèm theo mùi hôi chân của lão bản, làm người ta vô cùng khó chịu. Ước chừng cửa hàng điện thoại này làm ăn không được. Ta vốn định đổi một cửa hàng khác, nhưng vì đường đi khá xa, không muốn đi nữa. Đợi chừng mười mấy phút, lão bản rốt cục cũng chơi xong trò chơi. Hắn liếc mắt nhìn điện thoại của ta, chưa đến một giây, liền ném điện thoại lên quầy, vô cùng mất kiên nhẫn nói, "Điện thoại này của ngươi thì có thể sửa, nhưng linh kiện phải 2-3 ngày nữa mới có." Nói xong, hắn liền không để ý đến ta nữa, lại muốn quay lại tiếp tục chơi game. Đây là chê tiền ít, căn bản không muốn làm mối làm ăn này. Khó trách cửa tiệm vắng canh. Điện thoại vỡ này ta cũng lười sửa, đắp, không đợi được, hay là đổi một cái mới. Lão bản nghe vậy, mới từ trên ghế đứng dậy, chỉ vào quầy, bảo ta tự chọn. Trong lúc đó, lão bản nghe một cuộc điện thoại. "Vương ca à, tiệm của ta vẫn không có mối làm ăn nào, tiền thuê nhà khất lại mấy ngày. Lần này nhất định giữ lời, không được ta đem tiền dưỡng lao của lão già nhà ta ra trả tiền thuê nhà có được không? Làm ăn khó khăn, ta cũng không còn cách nào khác." Khi đang chọn điện thoại, ta liếc mắt nhìn thấy cái lư hương nhỏ đặt ở vị trí thần tài, lập tức mắt sáng lên. Lư hương miệng rộng, cổ nhỏ, bụng phình đẹp, ba chân hai thai, bao tương dày dặn, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tràn ra từng trận bảo khí. Lư Hương đồng chế nhỏ đợi Minh Tuyên Đức. Ta không dám khẳng định, bởi vì chưa cầm lên xem kỹ, càng không thể thấy được khoản chế ở dưới Lư Hương. Tuyên Đức lô rất nổi tiếng, nhưng thứ này vẫn chỉ là đồ vật trong truyền thuyết, đến nay vẫn chưa có một món đồ thật nào xuất hiện trên đời. Cái gọi là Tuyên Đức lô thật phẩm, chuyên chỉ lô hương đúc năm Tuyên Đức thứ 3, dưới đây có chữ Đại Minh Tuyên Đức niên chế viết bằng chữ khải. Vì sao nói riêng lô hương năm Tuyên Đức thứ 3 là hàng thật? Bởi vì hương lô năm Tuyên Đức thứ 3, tạo hình tinh xảo, dùng liệu quý trọng, công nghệ phức tạp, hiếm có trên đời. Nghe nói, Tuyên Đức hoàng đế để bảo đảm chất lượng lô hương này, đã chọn ra một đám thợ đúc hàng đầu cả nước, yêu cầu đồng phải luyện không dưới 12 lần, đồng thời chọn vàng, bạc và mấy chục loại kim loại quý, cùng với đồng đỏ luyện thành. Lô hương thật phẩm đúc năm Tuyên Đức thứ 3, tổng cộng xuất ra 3000 chiếc. Sau khi thành phẩm, phần lớn được bày trong cung đình nhà Minh, số ít ban cho hoàng thân, trọng thần hoặc chủ miếu. Nhưng sau này vì cuối đời nhà Minh, nội ưu ngoại hoạn, liên tục giao chiến, quốc khố trống rỗng, Sùng Trinh hoàng đế đem toàn bộ đồng tích trữ nhiều năm trong nội phủ, giao cho Bảo Nguyên cục, bảo họ đem đi đúc tiền, tuyệt đại bộ phận lô hương thật phẩm Tuyên Đức năm thứ 3 đều bị hủy hoại. Cứ ít lượng tán lạc dân gian, nhưng chưa thấy hàng thật xuất hiện. Vậy, Tuyên Đức lô đời Minh hiện đang được các nhà công tư tàng trữ, từ đâu mà có? Đều là hàng nhái. Hương lô Tuyên Đức năm thứ 3 tuyệt thế tinh mỹ, ngay trong những năm Tuyên Đức đã bắt đầu có người làm nhái. Nổi tiếng nhất là Ngô Bang Tá, một trong những người đúc hương lô Tuyên Đức năm thứ 3, hắn từng sau khi Tuyên Đức lô phong lô, triệu tập cùng một đám thợ đúc, lợi dụng nguyên liệu còn thừa, làm nhái hương lô Tuyên Đức năm thứ 3. Khách quan mà nói, những hương lô do hắn đúc, làm công tinh tế, mỹ luân mỹ hoán, nhưng vì nguyên liệu không đủ, so với hàng thật vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Cho đến tận bây giờ, phong trào làm nhái hương lô Tuyên Đức năm thứ 3 nổi lên không ngừng, thậm chí còn chia ra các phái Bắc đúc, Nam đúc, Tô đúc trở thành một kỳ quan. Ta từng cùng Cửu Nhi tỷ ở kinh đô Tiền Môn Đại Nhai thấy một cửa hàng chuyên làm nhái hương lô Tuyên Đức năm thứ 3, lão bản cửa hàng thu mua số lượng lớn lò đồng cũ nát đời mình, mài đi màu nguyên bản, bôi lên các màu đất đỏ, ngói vụn, gan heo mạo xương hương lô Tuyên Đức năm thứ 3, lại còn có không ít người mắc lừa. Ta có thể chịu trách nhiệm nói với các ngươi, nếu có người giao bán hương lô Tuyên Đức năm thứ 3 cho ngươi, tắt cho hắn một cái, tuyệt đối không có vấn đề gì. Ngươi dùng Nokia đời mới đi, nhưng giá cả hơi đắt. Lão bản vẫn như cũ mặt không biểu cảm. Ước chừng hắn vẫn quỳnh đế chế, hy vọng ta mau mua mau đi. Ta hỏi, có bền không? Lão bản nhíu mày nói, Nokia nổi tiếng là bền, ngươi không biết sao? Tâm tư của ta toàn bộ đều ở trên lư hương nhỏ trước thần khảm. Nhìn bảo khí tản ra từ bậc kia, ta dám đoán chắc, cái này cho dù không phải là khoản Tuyên Đức năm thứ 3, cũng là khoản phòng chế Tuyên Đức nhân gian. Cổ phong cổ, cũng đáng không ít tiền. Nhưng nơi này không phải là sạp chợ, những thủ đoạn nhặt lậu ba nguyên, xảo đới, đả loạn quyền, hỏa trung thủ lật đều không dùng được, càng không thể trực tiếp mua. Người mở cửa hàng, một là phần lớn tương đối tinh danh, cảnh giác, hai là đồ vật bày ở vị trí thật tài, theo mê tín là không được động lung tung, nếu không dễ bị phá tài. Trừ thâu lanh phạn không còn cách nào khác. Thâu lanh phạn không phải là trộm, mà là lừa. Vốn dĩ chỉ việc các tiểu nhị của các cửa hàng buôn bán đồ cổ, ngấm ngầm đem các món đồ cổ có giá trị cao trong tiệm đem đi, sau này ngụ ý từ trong tay người khác không tốn một xu lừa gạt lấy đồ vật. Cái này không có quy tắc nhất định, thủ đoạn cũng vì người mà làm, khá khảo nghiệm kỹ thuật và năng lực ứng biến. Mượn cớ xem điện thoại, trong đầu nhanh chóng hình thành một cái cục thâu lanh phạn. Ta bắt đầu diễn rồi. Chương 110, đồ ngốc niết chương 110, đồ ngốc niết đối phó kẻ tinh danh buôn bán, diệu kế chính là biến ta thành một con heo vừa ngu vừa béo trong mắt hắn. Ta nói, lão bản, ta từ Giang Ninh hướng đến, Hạ Nguyệt phải đính hơn. Phụ thân ta bảo ta hôm nay đến mua ba cái điện thoại, một cái ta dùng, một cái tặng cho Cửu Nhi tỷ của ta, một cái tặng cho Gia Gia. Có lẽ trong tiệm đã lâu không có mối làm ăn nào. Lão bản nghe xong, hai mắt sáng rỡ, lộ ra vẻ mừng rỡ như bắt được heo béo để thịt, chủ động giới thiệu điện thoại cho ta. Ta nghe xong, đắp, mấy cái tính năng mà ngươi nói, ta nghe không hiểu. Nhưng phụ thân ta bảo, điện thoại của ta phải bền. Cái của Cửu Nhi tỷ phải thời thượng một chút, nếu không mẫu thân nàng sẽ không vui. Cái của Gia Gia ta nhất định phải sóng thật tốt. Lão bản nói, điện thoại của ngươi cứ dùng Nokia, điện thoại của Cửu Nhi tỷ mua Siemens đời mới nhất, rất đẹp. Còn của Gia Gia ngươi dùng điện thoại ba đạo đi, sóng rất mạnh. Ta cau mày hỏi, ở trốn thâm sơn cùng gốc, sóng vẫn tốt chứ? Lão bản hỏi ngược lại, ngươi ở nơi hẻo lánh vậy sao? Ta lắc đầu, không phải, Gia Gia ta là một đạo sĩ, hắn thường xuyên thanh tu ở thâm sơn. Lão bản nghe vậy, mặt mày thoáng co giật hai cái, thần sắc có vẻ kinh ngạc. Ta ngốc nghếch giải thích với lão bản, ngươi có lẽ hiểu lầm rồi. Gia Gia ta thuộc loại hỏa cư đạo sĩ có thể kết hôn, nửa năm ở nhà, nửa năm thanh tu trên núi. Hắn ở chỗ ta rất nổi tiếng, thường được người ta mời đi xử lý chuyện tà, phụ thân ta rất lo lắng cho hắn, nên bảo ta mua cho hắn một cái điện thoại để tiện liên lạc. Lão bản nhíu mày, thì ra là vậy. Vậy thì ta dám bảo đảm với ngươi, điện thoại ba đạo đừng nói là ở thâm sơn, mà ở sa mạc, dưới nước cũng có sóng. Ngươi xem quảng cáo trên tường kia, điện thoại ba đạo, chiến cơ trong điện thoại. Ta vẻ mặt nghi hoặc, ngươi không gạt ta chứ? Lão bản vỗ ngực thế thốt, gạt ngươi ta là chó. Ta nghi ngờ hắn đang mắng ta, nhưng không muốn tìm chứng cứ. Ta nghĩ ngợi một hồi, đắc, vậy được, ngươi cứ gói lại cho ta đi, ta về nhà thử xem. Ta cũng biết chút ít về giá điện thoại. Giá lão bản đưa ra, lại đắt hơn các tiệm khác 50%. Thành thị thật hiểm ác, hố ta người nhà quê. Ta không lên tiếng, trực tiếp trả tiền. Lão bản thấy ta ngốc đến mức giá cũng không trả, mừng rỡ không xiết, trực tiếp đổi SIM vào Nokia cho ta, hai cái điện thoại còn lại thì gói kỹ, còn tặng ta một phiếu tiêu dùng 200 đồng, bảo ta lần sau đến mua điện thoại, phiếu này có thể trừ tiền. người khác đến ta chẳng bao giờ tặng phiếu, nhưng tiểu tử ngươi thật thà, ta tặng cho ngươi. Phiếu này ngay cả dấu cũng không có, căn bản vô dụng. Nhưng ta vẫn cẩn thận cất phiếu đi, vẻ mặt vui mừng không tả, liên tục cảm tạ. Khi ta ra khỏi cửa, hắn còn tiễn ta ra tận cửa tiệm, chúc ta đi đường cẩn thận, có vấn đề gì thì cứ đến tìm hắn. Nhưng ta vừa đi được vài bước, chợt nghe hắn lẩm bẩm chê cười, sao mà ngốc biết vậy? Ta gãi đầu, quay lại, hỏi, lão bản, cái lư hương chức vị tài thần của ngươi từ đâu ra vậy? Việc làm ăn đã xong, cái tên này trở mặt còn nhanh hơn là sách, hỏi, làm gì? Ta giả vờ bị hắn dọa cho giật mình, vội xua tay, đáp, không phải không phải, ngươi đừng hiểu lầm, hôm nay lão bản làm ăn rất nhiệt tình, còn tặng ta phiếu tiêu dùng, có một câu ta muốn nhắc ngươi. Lão bản nghe vậy, thần tình mẩn ra, nhìn ta hai cái, hỏi, lời gì? Ta nói, lư hương của ngươi có chút vấn đề, làm cho việc làm ăn trong tiệm ngươi không tốt lắm, dù làm được một mối làm ăn, cũng sẽ lập tức hao tài. Lão bản, tốt nhất ngươi nên tiễn nó đi. Nói xong, ta quay người bỏ đi, không cho hắn một chút cơ hội phản ứng nào. Trước đó vì tiện bề hồi phòng khách hàng, hắn đã bảo ta lưu số điện thoại ở tiệm. Ta cá là hắn nhất định sẽ gọi điện cho ta. Nếu không gọi, ta ngày mai ngày mốt sẽ lấy cớ điện thoại đột nhiên có vấn đề, nghĩ cách khác tiếp tục xoa nắn hắn. Giang hồ ngắm bảo, có khi ngắm cả mấy năm trời. Cái lư hương tiên đức kia, ta nhất định phải có. Nhưng ta vừa đi được 7-8 phút, điện thoại mới bông reo lên. Ai vậy? Cái đó tiểu tử, ngươi chưa đi xa chứ? Ta là lão bản tiệm điện thoại đây. Lão bản là ngươi à? Có chuyện gì? Tiểu tử, phiền ngươi quay lại, trong tiệm vừa xảy ra chút chuyện, ta muốn hỏi ngươi một chút. Ta không rảnh, sắp phải bắt xe về quê rồi. Tiểu tử, không làm lỡ ngươi bao lâu đâu, chuyến này lỡ thì ngươi bắt chuyến sau. Không được, tiểu nhi tỷ đang đợi ta về nhanh đây. Đừng mà. Ngươi mau quay lại đi, ta có thể giảm giá thêm cho ngươi mà. Thật không? Ngàn chân và thật. Vậy được thôi. Cúp điện thoại, ta cũng không đợi. Vừa hay thấy một tiệm bán hương nến bằng mã, và mua một sấp giấy vàng. Ra khỏi cửa, lấy một tờ, số giấy còn lại vứt hết vào thùng rác. Gấp tờ giấy vàng kia thành một con người giấy nhỏ, cắn ngón tay, bôi chút máu lên người giấy, vẽ ra mấy thứ giống như bùa chú, tiện tay trà sát con người giấy lên nóc xe người ta cho dính chút bụi. Thật ra, xé bừa một tờ giấy gấp thành hình người cũng được, nhưng đã có tiệm giấy vàng bên cạnh, dứt khoát làm cho giống thật một chút. Còn máu vẽ cái gì, ta cũng không biết, quỷ họa phù thôi. Điện thoại của lão bản réo như đòi mạng. Ta cũng không nghe, không nhanh không chậm quay lại. Vào tiệm, thấy lão bản đang chống nạnh, vẻ mặt như vừa ăn phải phân, nhìn tủ kính vỡ tan và không ít điện thoại bị vỡ bỏ. Ta kinh ngạc nói, "Lão bản, sao lại thế này?" Lão bản mặt mày ủ rũ, tủ kính đột nhiên đổ hạ. Đúng là đen đủi. Ta số gì thế này? Tiểu tử, không giấu gì ngươi, lão gia tử đưa tiền cho ta mở cái tiệm nhỏ, tay nghề ta không tệ, người cũng siêng năng, nhưng việc làm ăn cứ thế nào cũng không bằng người ta. Người ta một tháng doanh thu 1-2 vạn, ta làm ăn tốt thì miễn cưỡng hòa vốn, làm ăn không tốt, thậm chí còn phải bù tiền thuê. Ta nghĩ bụng ngươi siêng năng cái con khỉ. Làm ăn nhất định phải có tinh thần lỗ vốn kiếm tiếng. Tức là dù không kiếm được bao nhiêu tiền, cũng phải cố gắng phục vụ tốt, mới có thể nhanh chóng tạo dựng được danh tiếng, thu hút khách hàng, có người mới có sinh khí, có sinh khí mới có tiền, đó gọi là lộ rộng tài rộng. Chỉ với cái thái độ khách đến thì chơi game, chê tiền ít còn lơ là coi thường của hắn, thì ngay cả tài thần đến cũng bị hắn đuổi đi, làm ăn tốt mới là chuyện lạ. Lão bản tiếp tục nói, ngươi bảo ta vừa làm xong một mối làm ăn với ngươi, vất vả lắm mới kiếm được chút lời, cái tủ kính này lại đổ, tháng sau uống gió tây bắc mất. Ta hỏi, tủ kính sao đột nhiên đổ thế? Lão bản đáp, cái này thì ai mà biết được. Ta ngày nào cũng gác chân lên tủ kính chơi game, có bao giờ xảy ra chuyện gì đâu. Ngươi đi rồi, ta tiếp tục chơi một ván, châm điếu thuốc, vừa gác chân lên, dầm một cái, cả cái tủ kính đổ ập xuống, thế này thì chết tiền mất. Điện thoại bên trong còn toàn là hàng trưng bày, chưa trả tiền cho nhà phân phối nữa chứ. Thật ra là do ta làm. Khi ta vào tiệm, thấy hắn gác chân lên tủ kính, cả người dồn trọng tâm lên đó. Khi quyết định trộm cơm thừa của hắn, ta mượn cớ xem điện thoại trong tủ kính, dùng đồng viên đại đầu giả trong tay, vạch những vết nứt lớn trên hai cột trụ kính của tủ, chỉ cần hắn gác chân lên, tủ nhất định đổ. Người khác không làm được, nhưng ta làm được. Ta nhíu mày nói, đổ vậy là hao tài rồi. Lão bản vội vàng chạy tới, nhỏ giọng hỏi, tiểu ca, ta nhìn ra rồi, ra ra ngươi là cao nhân, ngươi cũng có bản lĩnh. Ngươi lúc sắp đi nói gì ấy nhỉ, lư hương không nên bày. Ta vừa nghe câu này, quay người bỏ đi. Lão bản lại chạy lên chặn ta lại, còn kéo cả cửa kéo của tiệm xuống. Ta lộ vẻ rất sợ hãi, ngươi làm gì?